Chương 58. Kịch chiến thư sinh nam tử mắt sắc thâm thúy, hoàn toàn không hối hận nói với hắn những lời này. Nay vị diện lỗ lạnh nhạt lại xuất thủ bất phàm thế tử điện hạ, giống như một đạo hồng câu, chống rông xuất hiện ở Mã Phỉ trước mặt, tựa hồ lại hướng bọn hắn kể ra, quay đầu đi, các ngươi không qua được. Hoàng đế ở vào đế đô Kim Lăng thành, quá mức xa xôi, Tiêu Diêu Vương lại là loại kia lão hồ ly, khéo đưa đẩy vô cùng, đem bọn này Mã Phỉ đùa bỡn trong lòng bàn tay. Mà Lâm Phàm trước mắt thư sinh công tử, tám thành là làm Tiêu Diêu Vương trong tay quân cờ. Thần sát Tiêu Căng thư sinh nam tử đứng ngạo nghễ miếu bên trong, âm thanh lạnh lùng nói, Tiêu Diêu Vương phủ đô không dám ra binh thanh trước, ngươi lại độc thân đến đây, thế tử điện hạ, ta thừa nhận ngươi có một loại cao thủ khí phách, nhưng ngươi giết huynh đệ của ta hơn 10 người, mối thù này ta không phải báo không thể. Vậy ta hôm nay biểu phải nói cho ngươi, hắn Tiêu Diêu Vương phủ không dám quản sự tình ta Bắc Huyền Vương phủ quản, hắn Tiêu Diêu Vương phủ không dám giết người, ta Bắc Huyền Vương phủ giết. Lâm Phàm nói. Hiển nhiên, vị này thư sinh bộ dáng công tử ca đã bị u ám thế đạo làm choáng váng đầu óc, hôm nay tránh không được đẫm máu một trận chiến. Mà làm cho người ta chú ý nhất chính là ngồi xổm ở miếu bên trong một góc thanh y nam tử, người này sắc mặt tâm trầm, một tịch thanh sam mười phần làm kiết, cho người ta một loại như độc xà âm lãnh cảm giác. Mà vị kia bị trói lấy phiền tiên linh đại tiểu thư, cũng là đỏ hừng mắt, nhìn chòng chọc vào Lâm Phàm cùng kia răng vàng đại hán. Môi của hắn đã cắn chảy máu, trên cổ tay cũng đã hiện ra màu đỏ vết máu. Đại hán kia thấy Lâm Phàm nửa ngày không động thủ, thực sự là kìm nén không được, một cái bước xa, gào thét thành gió hướng về Lâm Phàm mà tới. Sát thủ đeo một thanh cực kỳ nặng nề tự kiếm, ba bước cũng làm hai bước gọn gàng mà linh hoạt chính là một kiếm bộ ra. Lâm Phàm xuất đao đón đỡ. Trong một chớp mắt, đao kiếm va nhau, linh đương rung động, tráng hán này khí lực quá lớn, thanh ngọc kiếm tính chất sát thực siêu quần, chỉ là mãnh liệt run run, vậy mà kháng trụ kia lăng lệ một kích. Lâm Phàm bị lực lượng này chấn động lui lại mấy bước, trên mặt đất lưu lại nặng nề dấu chân. Phong độ nhẹ nhàng thư sinh công tử nhẹ nhàng như đầu, mặt lộ vẻ khinh miệt trêu ghẹo nói, "Ừ, ta coi là thế tử điện hạ chỉ là khổ hải cảnh, không nghĩ tới vậy mà đạt đến linh tuyển cảnh, tứ đệ, cẩn thận ứng đối." Lâm Phàm điều chỉnh một chút hô hấp, cũng không để ý tới người này ý muốn nhiễu loạn mình tâm trí một câu. Đương nhiên, Lâm Phàm đi vào không trung, xoay tròn một cái cự đại đầy cùng, liệt diễm đao tản ra có chút lam quang đổ ngang ra ngoài. Đại hán kia làm sao biết cái gì tu tiên đẳng cấp, chớ nói chi là cái gì linh tuyển cảnh, chỉ là Lâm Phàm một kích này tựa hồ có chút bất phàm. Quả nhiên một chiêu này tồi khô là hủ, giống như trời sinh thần lực đống nhiên chặt xuống, phản phất muốn đem đại hán này một đao liền chém thành hai khúc. Đại hán này mặc dù không hiểu cái gì phẩm cấp, nhưng lại cực kỳ giỏi về đối chiến, tranh thủ thời gian tụ lực tu thân, lãnh Lâm Phàm một đao này phong mang. Nhưng Lâm Phàm một chiêu này cũng không phải là hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Đao chiêu bên trong còn có đao chiêu. Nếu như nói trước một đao đã là 8 phần lực đạo, vậy cái này một đao liền lại tăng lên 2 phần. Tốc độ cực nhanh Lâm Phàm tại không trung bỗng nhiên lượn vòng, đột nhiên chuyển tới một phương hướng khác, như con quay một vòng tiếp lấy một vòng, khi động tác kia đình chỉ về sau, một đao đâm ra, thẳng đến đại hán kia lồng ngực. Cái này một hệ liệt động tác một mạch mà thành, khí tức phồng lên không dứt. Thư sinh bộ dáng công tử có chút kỳ quái, tiểu tử này đao pháp quỷ dị, không có kết cấu gì có thể nói, mà lại loại này tự sát thức tập kích, góc độ xảo trá, lực đạo 10 phần. Tiểu tử này đao pháp tại Bắc Huyền Châu người đồng lứa bên trong có thể nói là người nổi bật. Liệt diễm đao đâm ra một sát na, lưới đao đột ngột phun ra một đạo khí tràng, đại hán kia lấy cự kiếm thân kiếm ngăn cản, nằm ngang ở trước ngực. Tùy theo Lâm Phàm trong đao chân khí vậy mà chống giống trung quyển lên một đạo lá rụng gió lốc, khí thế nguy nga thẳng đến đại hán mà tới. Khoảng cách đại hán mấy tấc khoảng cách thời điểm mũi đao đột nhiên hất lên, đại hán vội vàng không kịp chuẩn bị, đột nhiên bị một đao đâm bị thương, hai chân quỳ xuống đất, miệng phun máu tươi không thôi. Lâm Phàm phiêu nhiên rơi xuống đất, ổn định thân hình, đem trong miệng một ngụm máu tươi cưỡng ép nuốt đến trong bụng. Đại hán kia đồng tử biến đỏ. Tựa hồ không bỏ thế gian này, chỉ tiếc liền muốn cùng cái này mỹ hảo cảnh sắc gặp thoáng qua. Lâm Phàm nhắm mắt, cỗ thi thể kia ầm vang đổ xuống. Thư sinh nam tử lù lù bất động, gặp không có chút rung động nào. Trận này chém giết nhìn phiền tiên linh nhiệt huyết sôi trào, gần như thẳng mắt. Mà bên cạnh đống lửa một vị khác nhìn thấy Lâm Phàm thân thủ như thế cao minh, giết mình tứ đệ cơ hồ khí quyển không thở, vội vàng leo ra miếu cổ, quỳ gối Lâm Phàm trước mặt khóc kể lể, tiểu đệ gia nhập Mã Phỉ thực sự cấp tốc bất đắc dĩ, cầu thế tử điện hạ cuốn ta một mạng. Chẳng biết tại sao, nhìn thấy một màn này Lâm Phàm vậy mà mới cười. Trước một khắc minh đệ sinh tử, tại tử vong trước mặt vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Lâm Phàm nhẹ gật đầu, nam tử kia mang ơn, đối thư sinh bộ dáng nam tử chắp tay, bước nhanh hướng dưới núi chạy tới. Thư sinh nam tử biểu lộ cơ hồ không nhúc đích. Nam tử kia chạy ra không có 10 bước xa, miếu bên trong vị kia thanh y nam tử lấy thật nhanh tốc độ, một cái cổ tay chặn, từ nam tử phía sau đánh xuyên đến lồng ngực. Bị coi là đạo binh nam tử nhìn thoáng qua trước ngực huyết thủ, tự giễu cười cười, máu tươi từ trong miệng ào ào chảy ra, không thôi nhắm hai mắt lại. Nam tử mặc áo xanh kia đem tay rút ra, thi thể bị thọc cái tươi sáng lỗ thủng, ngã xuống đất không dậy nổi. Như thế tiểu nhân, vong ân phụ nghĩa, đáng chết, đáng chết. Lâm Phàm ý thức được, vị này thanh y nam tử đẳng cấp cũng tại linh tuyển cảnh nhị trọng. Trải qua nghỉ ngơi ngắn ngủi, Lâm Phàm hô hấp đã khôi phục lại bốn bề yên tĩnh. Mà nam tử mặc áo xanh kia lại bước đầu tiên nói chuyện, thế tử điện hạ trong tay liệt diễm đao tốt là dễ thấy. Lâm Phàm khẽ cười nói, các hạ hảo nhãn lực, còn nhận biết tốt như vậy đao. Người kia lù lù bất động, chỉ là nhìn chằm chằm Lâm Phàm trong tay liệt diễm đao, chợt chợt nói, liệt diễm đao, linh tuyển cảnh tu giả thần binh một trong, dùng tại thế tử điện hạ trong tay, đúng là đem công năng phát huy đến cực hạn. Lâm Phàm chắp tay nói, cái này Mã Phỉ mấy chục người bên trong, còn liền hai vị nhìn xem như cái anh hùng, nhưng bản thế tử khuyên nhủ một câu, mặc kệ thế đạo như thế nào hắc ám, nhưng bách tính là vô tội, không thể đem đối thế tục phát tiết hoàn toàn khuynh tả tại bách tính trên thân. Thanh y nam tử túi người hành lễ, giọng thành thần nói, thế tử điện hạ một lời, thể hồ quán đỉnh, là chúng ta huynh đệ hồ đồ, chúng tiêu diêu vương lão hồ ly này gian kế, hai ta lập tức rời đi Bắc Huyền Châu, cũng không làm thương thế kia trời hại lý hoạt động. Thư sinh nam tử nổi trận lôi đình, hỏi ngược lại, nhưng hắn giết huynh đệ của ta. Thanh y nam tử quát lớn một tiếng nói, im ngay. Ngươi những huynh đệ này có mấy cái cùng ngươi là quá mệnh giao tình, lợi ích trước mặt lại có cái nào sẽ vì ngươi xuất sinh nhập tử? Thư sinh nam tử nháy mắt ngơ ngẩn, ngậm miệng không nói. Thanh y nam tử lại là một hồi lâu làm dáng, lôi kéo thư sinh nam tử nhảy lên ngựa về sau, quay đầu nói ra, thế tử điện hạ, chúng ta hữu duyên gặp lại. Nói xong, hai người cưỡi ngựa bay đi. Chương 59. Lão bà nhìn xem đầy đất chết không toàn thây thi thể, phiền tiên linh sắc mặt cực kỳ khó coi. Sát thực nói, phiền tiên linh trong lòng run lẩy bẩy. Mình xuất thân địa vị thấp, những ngày này lại cùng Tiêu Diêu Vương qua đã quen hậu đại sinh hoạt, lần thứ nhất cách tử vong gần như thế, để nữ hài suýt nữa lên tiếng kinh hô. Lâm Phàm thấy vị đại tiểu thư này mất hồn cũng không cần thiết lại đi hù dọa nàng, qua loa giải trên người hắn dây thừng, hai người một ngựa thẳng đến Bắc Huyền Châu Cố Tắc Thành. Phiền tiên linh ngồi tại trước ngựa, Lâm Phàm ngồi tại nữ tử sau lưng, con đường sốc này khiến cho nữ tử trước ngực một trận nhánh hoa run rẩy. Phiền tiên linh cảm giác được, thế tử điện hạ cánh tay rất là ấm áp, liền lại thật chặt nhích lại gần, đỏ thắm dần dần bò lên trên hai gò má. Có lẽ là kinh lịch sinh tử, trên đường đi phiền tiên linh trở nên thuộc nữ im miệng không nói, không nói một lời. Đông Lăng khách sạn, ở vào Cố Tắc Thành thành trấn một góc, đã bán rượu lại bán trà, càng mời chào đánh cửa hàng khách nhân. Tại nhân khẩu ồn ào Cố Tắc Thành bên trong, danh tiếng có chút xuất chúng. Lâm Phàm cũng không keo kiệt, vì phiền tiên linh định một gian trang trí khảo cứu phòng trên. Mỏng như cánh ve phủ dung trứng màn, khẩu vị mùi thơm ngát mỹ lệ bá hoa, để căn này phòng trên bầu không khí ấm áp rất nhiều. So với chính cống nơi bấm hoa, nơi này không khí không có sai biệt. Hai người đồng thời tiến trong phòng, bên ngoài thời tiết khô nóng, trong phòng lại hoàn toàn bị màu mật ong thay thế. Lâm Phàm nói khẽ, thầm thầm, Lâm Phàm đem ngươi đưa đến nơi này, đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ, ngươi nghỉ ngơi một chút mình, sau đó về Tiêu Diêu Vương phủ đi, không cần cám ơn ta, đi à. Nói xong, đầu hắn cũng sẽ không đi ra ngoài. Thật giống như nói đi ta liền đi, ngươi có ta có tất cả đều có cảm giác. Phiền tiên linh cảm giác, có lẽ đây chính là trong truyền thuyết Bạch Mã Vương tử. Lâm Phàm vốn định rời đi, ai ngờ phiền tiên linh tố thủ đẩy đem hắn đẩy lên trên giường, sau đó thân thể mảnh mai không xương tựa ở trên thân. Cái quỷ gì? Lâm Phàm có chút không có kịp phản ứng. Phiền tiên linh tơ lụa tay trắng không an phận tại Lâm Phàm cần cổ vừa đi vừa về ma sát, trong mắt nổi lên dục vọng hỏa diễm, mắt vượng bên trong sức hấp dẫn mười phần. Nàng lộng lấy quần áo phía dưới, không che giấu được thon thả huyền chuyển thân thể. Bởi vì khoảng cách quá gần, Lâm Phàm thậm chí có thể nghe được nữ hài trên thân nhàn nhạt mùi thơm cơ thể. Nữ hài chậm rãi tới gần, không ngừng dùng chóp mũi ma sát Lâm Phàm bóng loáng hai gò má. Con ngươi ở trong sắc thái càng ngày càng nghiêm trọng, thần sắc cũng biến thành nhu hòa. Đang muốn đem nóng bỏng đôi môi đưa đến Lâm Phàm bên miệng, Lâm Phàm đỗng nhiên một cái xoay người đẩy ra nàng, sau đó đứng lên, nháy mắt kéo ra hai người ở giữa khoảng cách. "Đừng đừng đừng, trước kia nói với ngươi những cái kia hèn mọn, là vì khí Tiêu Diêu Vương, nói thật, bản thế tử đối với ngươi thật sự là một chút hứng thú đều không có." Phiền tiên linh nháy mắt thu hồi tiêu dung, sắc mặt cứng đờ. Lâm Phàm đứng thẳng đứng dậy, đứng ở một bên, sửa sang lại một chút quần áo ngữ trọng tâm trường nói, "Thầm thầm, kỳ thật Tiêu Diêu Vương lão thất phu kia rất tốt, ngươi nhưng phải hảo hảo hầu hạ hắn, tranh thủ lại cho hắn sinh đứa bé, như thế địa vị của ngươi liền chững chạc, không cùng ngươi nói mỏ, đi à." Lâm Phàm quay người mở cửa, đang muốn rời đi, nhưng lại quay đầu lại nói một câu, "Về sau Thẩm Thẩm nếu là tại Tiêu Diêu Vương phủ không tiếp tục chờ được nữa, liền đến ta Bắc Huyền Vương phủ, bản thế tử khẳng định thu lưu ngươi." Sau đó Lâm Phàm cũng không quay đầu lại, nên ngang rời đi. Nữ hài ngồi yên trên giường, trợn mắt hốt mồm, hành vi của mình cùng thấp hèn có gì khác. Ra khách sạn, Lâm Phàm thở dài một hơi nói, nguy hiểm thật, kém một chút liền không có cầm giữ ở." Kỳ thật hắn lúc ấy là rất muốn bên trên, nhưng quân tử sao? Sao có thể nhẹ như vậy phủ? Bản thế tử cũng không phải là cái tùy tiện người. Nghỉ ngơi ngắn ngủi, Lâm Phàm trở mình lên ngựa, đứng dậy trở lại Bắc Huyền Vương phủ. Dùng ngựa chậm rãi tiến lên, Lâm Phàm trong lòng đang hồi tưởng lấy vừa mới giao chiến kinh tâm động phách. Mình vừa mới không muốn mạng một chiêu kia bắn gọn, mặc dù làm phát huy vô cùng tinh tế, lại là phạm vào đao pháp tối kỵ. Mà nam tử mặc áo xanh kia mặc dù không có xuất kiếm, nhưng đối với mình không có chút nào xáo lộ chiêu thức, muốn phá vỡ, tựa hồ cũng không phải là rất khó. Người kia nếu là sử xuất toàn lực đánh với mình một trận, mình không dám nói nhất định có thể chiến thắng hắn. Một phương diện khác, Giang Vàng đại hán thế đại lực trầm một chiêu, không cho mình mảy may cơ hội thở dốc. Đan điền lưu chuyển sát na, vậy mà nhân họa đắc phúc cảm giác được đao pháp càng thêm tinh tiến một chút. Nếu như mình không chống được một chiêu kia, cái này đáng chết một kiếm sẽ tạo thành hậu quả như thế nào, Lâm Phàm không dám tưởng tượng. Lâm Phàm nhấc lên y phục của mình, tham lam nhìn xem bụng mình ngày càng tăng trưởng cơ bắp. Thật sự là tiện sát người bên ngoài. Bản thế tử không riêng tiên pháp cao, vóc người còn đẹp trai, trong nhà lại có tiền, ngươi nói làm giận không làm giận. Lúc này, Bắc Huyền Vương trước cửa phủ, có một nữ tử nhìn chung quanh. Nàng mặc một tiếng đỏ chót, áo ngực thấp, con mắt rất lớn, nhưng lại tràn đầy thần sắc lo lắng, nhìn thấy Lâm Phàm, mới thở dài một hơi. Kỳ thật liền ngay cả chính Lục Tương Nhi cũng nói không rõ đây là vì cái gì, rõ ràng trong lòng nghĩ muốn giết Lâm Phàm, nhưng khi hắn thật sự có thời điểm nguy hiểm lại lo lắng vô cùng. Loại cảm giác này rất là phạm tiện. Lâm Phàm sau khi xuống ngựa ném cương ngựa, liền có hạ nhân quá khứ dắt ngựa, mà hắn tiện hề hề chạy tới ôm lấy Lục Tương Nhi nói, "Lão bà, ta trở về. Thả ta xuống, ai là lão bà của ngươi? Xin gọi ta danh tự, Lục Tương Nhi." "Ta biết ngươi gọi Lục Tương Nhi a." Lâm Phàm đem nàng đưa ra, vóc dáng vừa vặn cao hơn Lục Tương Nhi bên trên một đầu, tốt vẻ thân cao chênh lệch. "Thế nhưng là lão bà, ta có chuyện muốn hỏi ngươi." "Ta ta nói, gọi ta Lục Tương Nhi. Lục Tương Nhi nổi giận. Ừm ân, tốt. Lâm Phàm nhẹ gật đầu, sau đó lại là chữ chạc đàng hoàng mà nói, lão bà, ngươi lần này đi ra ngoài nên đón ta, là bởi vì lo lắng ta sao? Lục Tương Nhi lườm hắn một cái, tức giận nói ra, ngươi ít tự mình đa tình, ta bất quá là ra hít thở không khí mà thôi. Gạt ngươi. Ta nói chính là nói thật. Tòng phạm tội tâm lý học góc độ phân tích, ngươi mới vừa nói thời điểm ánh mắt nhìn chung quanh, khỏe miệng co quắp động, cái này chứng minh ngươi là nói dối, nói như vậy, ngươi thích ta đúng hay không? Lục Tương Nhi khẽ nhíu mày, ta không thích ngươi, Lâm Phàm, ta chưa bao giờ thấy qua giống như ngươi mặt dày vô sỉ người. Dứt lời, Lục Tương Nhi liền dẫm lên giày cao gót lạch cạch hướng Bắc Huyền Vương phủ bên trong đi đến. Không cho phép đi. Lâm Phàm như cái du côn vô lại đồng dạng ngăn tại Lục Tương Nhi trước người. Làm gì? Còn nhớ rõ trước khi ta đi hai ta đánh cược sao? Lục Tương Nhi ngửi thấy một cỗ muốn xong khí tức, nhíu mày hỏi, cái gì cược? Lâm Phàm đầy ngập nhiệt tình nhắc nhở, ngươi nói, nếu như ta có thể bình yên vô sự trở về, liền cho ta kêu ba ba. Tới tới tới, trước gọi tiếng ba ba tới nghe một chút. Lâm Phàm tiếp tục không muốn mặt. Ngươi quả nhiên là bại gia tử, không chỉ có bại gia, vẫn là cái đồ biến thái, không chỉ có biến thái, vẫn là cái vô lại, không chỉ có vô lại, còn đùa nghịch lưu manh. Lâm Phàm đếm Lục Tương Nhi cho mình thêm nhãn hiệu, nói một câu người cổ đại nghe không hiểu, không đơn giản chỉ có những này, ta vẫn là ngự tỷ khống la lị khống tất chân khống con mắt khống chương 60. Tàng thư các cũng may Lục Tương Nhi căn bản nghe không hiểu Lâm Phàm đang nói cái gì, nhưng nàng biết, từ hỗn đả này miệng bên trong nói ra nhất định không phải đồ tốt. Dây dưa hồi lâu, phiền tiên linh chính là mặc kệ Lâm Phàm kêu ba ba, tức giận đến Lâm Phàm dậm chân một mực mắng bại gia khuê nữ. Cuối cùng vẫn là Lâm Phàm khuất phục. Lâu dài cùng phiền tiên linh hao tổn hạ lấy không phải cái chính sự à, hắn vẫn là phải tiếp tục bại gia cùng tu luyện mới tốt. Thả Lục Tương Nhi trở về phòng, Lâm Phàm liền thẳng đến Vương phủ tàng thư các đi. Cổ nhân giải trí công trình thật sự là thiếu thốn, nơi này hẳn là xây cái sân bóng rổ, lão tử thế nhưng là trong đại học Lưu Xuyên Phong a. Lâm Phàm chỉ Vương phủ bên trong diện tích to lớn đất trống, cười khổ một tiếng, lẩm bẩm. Vừa mới xuyên qua tới thời điểm hắn là có chút nhàm chán, đen đuốc đen nhánh, tiếp trước những cái được gọi là bất dạ thành không có. Thay vào đó là thanh đăng, vừa có gió thổi liền lung lay rắc rắc, huống chi cái đồ chơi này còn mười phần nguy hiểm. Vạn nhất không cẩn thận đụng đổ, toàn bộ nóc nhà liền sẽ bị nhen lửa. Không biết tiền nhân tại chiếu sáng thời điểm, nghĩ không nghĩ tới bình chữa lửa loại vật này. Kỳ thật có thể giải một chút. Hắn đã tại Bắc Huyền Vương phủ chuyển vô số lần. Mặc dù đã mắt thấy vô số lần, nhưng mỗi một lần đều sẽ có một loại khác mới mẻ cảm giác. Loại này mới mẻ cũng không phải tận lực để ép ra, mà là bởi vì trong vương phủ có mấy tòa tiểu lâu là khóa, rất thân bí. Nói không nên lời đó là một loại cái gì lối kiến trúc, chỉ là lầu nhỏ là bị kín. Trên vách tường bò đầy dây leo, che đậy hết thảy. Thành đàn trong tiểu lâu mỗi ngày đều có vất vả cần cù người đang đánh quét, từ lúc xuyên qua đến nay, cơ hồ ngày ngày đều có thể nhìn thấy cùng là một người. Đây không phải một loại trùng hợp. Nếu như không phải trong tiểu lâu ẩn giấu đi cái gì đặc biệt bí mật, chính là ở cái nào đó người thần bí. Cẩn thận nghĩ nghĩ, khả năng thứ nhất tính lớn hơn một chút. Nếu là bên trong có người ở, vì cái gì một tháng thời gian vậy mà không thấy hắn ra qua? Chẳng lẽ lại ăn uống ngủ nghỉ đều ở bên trong? An còn dễ nói, chỉ cần để kia nhân viên hậu cần mang vào là đủ. Nhưng cái này đi đái, không ra thực sự không tiện. Lâu nhỏ vốn là rất nhỏ, nếu là ở bên trong giải quyết, đoán chừng cả tòa nhà lầu đều có thể rõ ràng nghe được. Lâm Phàm ẩn ẩn có một loại cảm giác buồn nôn. Nếu là có cái tủ lạnh cùng buồn cầu tự hoại liền tốt. Hắn có chút hăng hái nói, nhưng rất nhanh mắng mình một câu, góp, quản lao tử thí sự. Đây không phải ăn bấp cho thả nhẹ nhõm cái giám sao? Hiện đại như thế vệ sinh công trình, không thông qua ngàn năm lắng đọng là tuyệt đối không nghĩ ra được. Chỉ là những này lầu nhỏ Lâm Chấn Thiên xưa nay không để hắn cùng tỷ tỷ muội muội đi vào, nguyên nhân không rõ. Lâm Phàm thầm nghĩ không cho vào đi lão tử liền không đi, dù sao cũng không hiếm có. Hắn lắc đầu, tiếp tục huýt sáo đi về phía trước. Lâm Phàm rốt cục tại hành trình cuối cùng bước vào đến hắn chưa hề tiếp xúc qua thế giới mới Vương phủ Tàng Thư Các. Đây là hắn xuyên qua tới vẫn luôn chưa có tới địa phương. Cùng lầu nhỏ thần bí khác biệt, Tàng Thư Các là thần thánh tồn tại. Cái này giống trong đại học thư viện, đều lên đại học còn đi thư viện, vậy khẳng định là học sinh tốt ra cho nên, Tàng Thư Các cũng vì vậy mà trở nên thần thánh. Hắn biết bên trong tàng thư vô số, lịch sử còn sót lại cùng bản triều lấy làm, thậm chí căn cứ dân gian phường nghe sáng tác chuyện thần thoại xưa, đều cái gì cần có đều có. Hồ Lâm Phàm thở ra một hơi, đi vào tòa nào màu vàng xanh nhạt cao lầu trước cửa, khoảng cách rất xa liền có một cỗ nhàn nhạt mùi mực truyền đến. Bởi vì đang đi học nguyên nhân, trong tàng thư các trừ mấy công việc nhân viên đang bận rộn, bốn phía không có mưa ai, tĩnh mịch tím mắng. Lâm Phàm nhẹ nhàng đi đến bậc thang, bước vào cửa phòng. Chạm mặt tới chính là từng dãy giá sách, thẻ tre miên lụa liền luân hãm tại giá sách bóng ma bên trong. Nhiều như vậy sách, được lúc nào mới có thể xem hết ta? Đi vào mới phát hiện, giá sách là một loạt dán chặt lấy một loạt, đi ngang qua một loạt còn có một loạt. Mỗi một hàng giá sách đều lít nha lít nhít xếp đầy sách, cho người ta một loại cực kỳ mãnh liệt thị giác kích thích. Lâm Phàm nhìn xem hình tượng này, không hiểu thấu vui sướng, cười ha ha nói, ta muốn phấn đấu, ta muốn đọc sách, đại lực xuất kỳ tích. Hắn chỉ là hô hào chơi, mấy ngày nay áp lực thật lớn, đều đi ra thoải mái hơn. Nhưng hắn cái này một hô, mấy công việc nhân viên liền thò đầu ra nhìn, trong đó còn có một vị thì thầm một câu, thế tử điện hạ hẳn là hôm nay có chút không bình thường a. Lâm Phàm trong lòng nhà rẽn, lao tử cùng các ngươi những này già hơn ta mấy ngàn tuổi người cùng một chỗ có thể mẹ nó bình thường a. Cua nước không yêu cầu xa vời, ngay cả cái tôm đều không có, mỗi một bữa cơm đều là màn tàu màn tàu màn tàu, lao tử hiện tại ăn thịt đều một cỗ màn tàu vị. Được rồi, không cùng các ngươi những lao bất tử này đồng dạng so đo. Lâm Phàm đoán thầm một câu, cầm lấy một quyển sách đọc. Thư tịch trải rộng ra, bầy ong chữ viết liền đập vào mi mắt. Ta gót, giết người xong lập tức nhìn nhiều như vậy chữ, còn có chút không thích ứng. Hắn đem lông mày chen thành sông núi. Đây là một bản miêu tả đức hạnh sách, ngôn ngữ rất tối nghĩa, nói trắng ra là chính là Lâm Phàm có chút xem không hiểu. Lâm Phàm trước kia đọc tiểu thuyết, thích loại kia thức ăn nhanh văn học, cũng chính là mọi người trong miệng thường nói sảng văn. Văn tự bên trong có hay không dinh dưỡng hắn căn bản không quan tâm, chỉ cần mình thấy thoải mái so cái gì đều mạnh. Văn thanh như thế nào? Mực nồng ngưng trọng như thế nào? Nhìn những này có dinh dưỡng đồ vật có thể mọc cái sao? Tựa như trước mắt quyển sách này, thao thao bất tuyệt, động một chút lại quốc gia, động một chút lại quân vương, người nhà vuốt mông ngựa có thể đập thực tế một chút sao? Thằng đến hắn thấy được thư tịch cuối cùng cái kia vang vọng thiên hạ danh tự, liền bất lực nhả ránh. Triệu Cao, đây không phải chỉ hiệu bảo ngựa vị kia sao? Lâm Phàm tà mị cười một tiếng. Ai, nguyên lai là cái người tàn tật. Khó trách viết ra đồ vật luôn cảm thấy thiếu chút gì, đọc lấy đến chỉ có sục sôi cảm xúc, nhưng văn bên trong vô thần. Mặc dù không biết cái này Triệu Cao có phải hay không Trung Quốc tần triều trong lịch sử cái kia Triệu Cao, nhưng Lâm Phàm vẫn cảm thấy trong nội tâm rất là thoải mái. Lâm Phàm thực sự cảm thấy nhàm chán, đem quyển sách kia ném ở trên giá sách, lại cầm lên một bản. Quyển này vậy mà là một bài dân giao, Lâm Phàm cảm thấy sáng sủa trôi chảy, liền đọc ra, 15 tổng quân trinh, 80 bắt đầu được về. Đạo gặp trong thôn người, trong nhà có ai? Lâm Phàm đọc được một nửa, nước mắt vậy mà dần dần che mất hốc mắt, hắn lau lau khóe mắt, kềm chế nghẹn nào. Đọc sách trăm lượt, nghĩa từ thấy. Không biết lời này có phải thật vậy hay không, chỉ là sách hay sẽ có rất mạnh đại nhập cảm, có thể để cho độc giả cảm động thân thụ. Lâm Phàm đọc quyển sách này, liền ẩn ẩn đã cảm thấy chiến tranh quả thực chính là giết người chu tâm kẻ cầm đầu. Hết thể sinh ly từ biệt, lương tâm cô tịch, đều là bởi vì chiến tranh mà lên. Trước kia nhìn thấy loại này khó chịu văn chương, hắn trên cơ bản liền ném ở một bên không nhìn. Tựa như năm đó đọc Tam Quốc diễn nghĩa thời điểm, Gia Cát Lượng vừa chết, Lâm Phàm cũng liền đã mất đi đọc xuống hứng thú. Thằng đến về sau mụ mụ dạy bảo mình, nói nam hải tử phải có trách nhiệm tâm, đối nữ hải tử một mực, đối một quyển sách cũng phải từ một mực. Thế là Lâm Phàm lại nhặt lên Tam Quốc diễn nghĩa, nhưng khi đó hắn đã là thời cấp 3, chỉ có học tập sau khi mới có cơ hội đọc hơn mấy ngàn chữ. Đầy giấy hoang đường nói, một thanh chua xót nước mắt. Đây là đối Tam Quốc chân thật nhất khắc họa. Lâm Phàm đem quyển sách này từ đầu tới đôi đọc xong, cũng toàn bộ ghi ở trong lòng, liền lại đi lấy tiếp theo quyển sách nhìn. Chương 61. Tiểu Lưu Cước chừng nửa canh giờ, hắn đọc dài ngắn không đồng nhất tổng cộng 49 quyển sách, nhân viên công tác bị hiệu suất của hắn sợ ngây người. Lâm Phàm đem 49 quyển sách toàn bộ quy về tại chỗ, đọc ngược như chạy không dám nói, nhưng ít ra hôn cái quần mặt. Hắn cảm thấy mình hẳn là chế định một cái mỗi ngày đọc sách kế hoạch, tìm hiểu một chút Tuyết Quốc phong thổ. Nếu không ở vào dị địa tha hương, chưa quen cuộc sống nơi đây, không dễ lan lộn. Đọc xong sách về sau, Lâm Phàm duỗi lưng một cái, đi ra tàng thư các. Cơm tối thời gian muốn tới. Ăn cơm không tích cực, đầu óc có vấn đề Lâm Phàm đắc ý đi ăn cơm, tận lực để phòng bếp lao sư phó tăng thêm vài món thức ăn, rượu thịt cái gì cần có đều có. Nhưng mới vào cửa chỉ nghe thấy Bắc Huyền Vương lão gia hỏa kia kêu rên. Cái này Tiêu Diêu Vương không phải người a, hại chết ta rồi. Hắn lập tức đấm ngực dậm chân. Lại là Tiêu Diêu Vương. Lâm Phàm có chút không dám tin tưởng. Kia Tiêu Diêu Vương, mặc kệ là tại nhân mạch vẫn là tại binh lực thượng, đều không phải mình phụ vương đối thủ. Vậy hắn bằng có thể để cho Bắc Huyền Vương lão gia hỏa này khóc thành cái dạng này đâu? Chẳng lẽ lại hai người có đi giao dịch? Mặc dù ý nghĩ này không tốt lắm, nhưng là Lâm Phàm tựa hồ nghĩ không ra loại thứ hai giải thích. Hắn một mặt xanh xám đi qua, nhìn một chút phụ thân, lại nhìn một chút ở một bên an ủi tỷ tỷ muội muội, hỏi: "Thế nào? Con a, cha bị người hố thương tích đầy mình a." Bắc Huyền Vương lập tức có một loại Lâm Phàm phụ thể cảm giác, khóc tang. Ngươi biết cha tay cầm mấy chục vạn trọng binh, mỗi ngày thao luyện, không dám lười biếng. Liền sợ cái khác địch quốc thăm dò a, nhưng mỗi ngày luyện binh, cần dược phẩm không ít. Cái này Lâm Phàm là biết đến, có luyện binh liền khó tránh khỏi sẽ co đánh nhau, va chạm chạm, dùng đến dược vật rất là bình thường. Nhưng cái này mẹ nó cùng Tiêu Diêu Vương có quan hệ gì? Nói rõ một chút. Lâm Phàm một điểm không thèm chịu nể mặt mũi. Tuyết Quốc là không cho phép luyện dược sư cái nghề này, cho dù vi phụ địa vị cực cao cũng không thể. Cho nên vi phụ dược vật này, hơn phân nửa là từ giang hồ bang phái nơi đó đòi hỏi tới. Nhưng gần nhất, mua thuốc con đường bị Tiêu Diêu Vương phong tỏa, cố tác thành tất cả thuốc đều bị Tiêu Diêu Vương một người mua đi. Đáng thương ta những cái kia luyện binh thụ thương các huynh đệ, chỉ có thể nhịn đau khổ đi. Lâm Phàm nghe được nghẹn họng nhìn chân chối, mới hiểu được là thế nào một chuyện. Bất quá nói đến đầu, phụ vương vẫn là vì binh lính của mình suy nghĩ. Nhưng ngẫm lại kỳ thật không nghiêm trọng như vậy. Tiêu Diêu Vương một người bế tắc cố tác thành mua thuốc con đường. Chuyện này nghe vào liền có như vậy một chút không thể tưởng tượng. Đừng bảo là người khác, chính Lâm Phàm đều là không tin. Vậy tại sao nó liền phát sinh đây? Kỳ thật Lâm Phàm cũng minh bạch, khẳng định là Tiêu Diêu Vương liên hợp giang hồ bang phái cùng đi làm Bắc Huyền Vương phủ. Những tên kia nhìn thấy Lâm Phàm lấy Tuyết Quốc đệ nhất mỹ nữ, vốn là mười phần đỏ mắt, vừa vặn Lâm Phàm lại tại lúc này đắc tội Tiêu Diêu Vương. Đây không phải cho bọn hắn một cái trả thù cơ hội mà. Mặc dù không dám trực tiếp đoạn mất Bắc Huyền Vương phủ thuốc đường, nhưng là cùng Tiêu Diêu Vương liên hợp, lão xưng đem thuốc đều bán cho Tiêu Diêu Vương. Biện pháp này quả thực là không có kẽ hở, bởi vì Bắc Huyền Vương là không dám đối Tiêu Diêu Vương lên đao binh. Nguyên nhân liền rất đơn giản, Tuyết Quốc vốn là không lớn, một nửa trở lên binh mã cũng đều nắm giữ tại Bắc Huyền Vương trên tay. Một khi đối nào đó một vị vương gia động đao binh, vậy trừ muốn mưu phản còn có cái khác giải thích sao? Nương, thật đúng là tình thế khó xử a. Lâm Phàm muốn cho rằng xuyên qua tới bày ra một cái tốt cha, đối cuộc sống tương lai lòng tự tin bạo giảm a, đáng tiếc không nghĩ tới, bực mình sự tình vẫn là một đống tiếp lấy một đống tới. Kia Tiêu Diêu Vương, hiển nhiên cũng không phải cái thứ tốt. Lần này trả thù Lâm Phàm, thật đúng là xem như đã tìm đúng phương pháp. Bất quá nếu là tại cái này ngồi chờ chết, kia Lâm Phàm cũng liền không phải Lâm Phàm. Không nghĩ tới các ngươi đều mẹ nó hô đến Bắc Huyền Vương phủ tới, bản thế tử nếu là lại không phản kích, trả lại hắn nương gọi bại gia tử sao? Ngây người cả buổi, Lâm Phàm nhìn một chút phụ thân thanh lệ câu hạ khuôn mặt. Lúc đầu muốn khuyên vài câu, nhưng suy nghĩ một chút đây không phải bại gia tử tác phong à, thế là bỏ rơi một câu không bằng heo chó, ngươi cái lao ra hỏa tự làm tự chịu, quản bản thế tử thí sự. Thế là đầu hắn cũng không trở về đi. Đinh, chúc mừng túc chủ Lâm Phàm bại gia thành công, thu hoạch được 15 điểm bại gia giá trị, không nghĩ tới một câu liền thu được 15 điểm. Xem ra hố cha cũng là phá sản tốt biện pháp á. Lâm Nguyệt Nga khí nhánh hoa run rẩy, ở sau lưng giận mắng, Lâm Phàm, ngươi cái bại gia đồ chơi, phụ vương đều thương tâm thành bộ dáng này, ngươi cũng không biết tới quên nói một chút. Lâm Phàm không thèm quan tâm, bản thế tử muốn chính là loại này phá sản cảm giác. Phong cách a. Cuối cùng chỉ để lại Lâm Chấn Thiên một người đồ bi thường, lòng người hiểm ác a, nghĩ không ra bản vương đẹp trai như vậy lại thuần phát như vậy một người, vậy mà đều bị dồn vào đường cùng. Lao thiên gia, ngươi thật dài mắt đi, bản vương đáng thương a. Lâm Phàm nghe được thanh âm như vậy liếc mắt, ngươi mẹ nó đáng thương cái giám a, bọn gia hỏa này cái nào nhìn thấy ngươi không bị dọa đến tè ra quần. Đi trở về gian phòng, đã nhìn thấy tỷ nữ Tiểu Lục tại cho mình dọn dẹp phòng ở trước kia, chuyện này một mực là Hạ Đại Đức làm. Lâm Phàm xuyên qua tới về sau liền đem Hạ Đại Đức đổi thành Tiểu Lục. Mụ mại phê, để một cái nam nhân cho bản thế tử dọn dẹp phòng ở, đây không phải là đang mắng bản thế tử chơi gay giống nhau sao? Có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Thế là Lâm Phàm liền đổi thành Tiểu Lục. Giờ phút này, nàng chính đầu đầy mồ hôi trong phòng thu thập, mười phần vất vả. Lâm Phàm đi qua tay phải liền trực tiếp tại cái mông của nàng bên trên xẹt qua. Tiểu Lục không có phát hiện Lâm Phàm đến, lần này bị dọa đến quá sức. Quay đầu nổi giận đùng đùng nhìn là ai vô lễ như vậy, xem xét là điện hạ, ngay lập tức mặt đỏ. Điện hạ lại tại đùa Tiểu Lục. Nàng kia thẹn thùng khuôn mặt nhỏ tựa như uống say đồng dạng, đỏ bừng, rất là đáng yêu. Lâm Phàm gian phòng hết thảy có hai cái, một là cùng Lục Tương Nhi phòng cưới, gian phòng kia Lâm Phàm chỉ có tâm tình tốt thời điểm mới trở về. Cái thứ hai gian phòng chính là cái này căn phòng độc lập, là Lâm Phàm tu luyện dùng. Lâm Phàm hơi mệt, liền nói ra, bản thế tử mệt mỏi, tranh thủ thời gian làm ấm giường, ta muốn nằm xuống. Tiểu Lục không dám thất lễ, đem kia tơ tằm chăn lớn trải rộng ra, sau đó cởi hết liền chui đi vào. Ước chừng qua một khắc về sau, mới nói, điện hạ, đã ấm áp. Ừm. Hắn ừ một tiếng, cũng chui vào. Mẹ nó, chỗ nào là ấm áp, quả thực là nóng đến không được. Trong chăn đã bị Tiểu Lục khẩn trương mồ hôi thấm ướt. Thẹn thùng. Lâm Phàm nhìn thấy Tiểu Lục căn bản không dám nhìn mình, hỏi. Tiểu Lục nhẹ gật đầu, thanh âm thật thấp nói, điện hạ xấu. Lâm Phàm cười ha ha, tay giống như đụng phải một khối mê chi nổi lên, rất mềm mại, Tiểu Lục thân thể bay nhảy bỗng lúc đích. Điện hạ, ngươi hướng cái kia sờ đâu? Điện hạ, Tiểu Lục thanh âm có điểm không đúng. Tiểu Lục, bản thế tử hỏi ngươi, ngươi biết Cố Tắc Thành đều muốn chỗ nào bán dược phẩm sao? Hắn cái này hỏi một chút, ngược lại để Tiểu Lục ngây dại. Chương 62. Bất đắc dĩ điện hạ, Tiểu Lục từ khi đi vào vương phủ về sau, liền chân không bước ra khỏi nhà, làm sao biết những này à? Ách, Lâm Phàm ngẫm lại, kỳ thật cũng đúng. Như loại này tiểu nữ hài nào có biết những sự tình này a, nữ hài tử nên học một ít nữ công, vẽ tranh sơn thủy, uống một chút ít rượu. Vậy ngươi có biết hay không trong vương phủ ai biết việc này? Lâm Phàm lực đạo trên tay tăng thêm. Tiểu Lục có chút thở không ra hơi, hạ đại đức biết, điện hạ ngươi xem ra hạ đại đức bản sự thật lớn sao? Lâm Phàm cười ha ha, trước kia hắn thật đúng là xem nhẹ hạ đại đức gia hỏa này. Điện hạ buổi tối hôm nay muốn đi ra ngoài khoái hoạt sao? Lâm Phàm nằm ở trên giường, Hạ Đại Đức ngay tại bên ngoài chim sẻ đồng dạng kêu lên. Thật sự là nói Hạ Đại Đức đến a. Lâm Phàm rất là vui vẻ. Buổi tối hôm nay không đi, nhưng bản thế tử có việc muốn hỏi ngươi. Hạ Đại Đức nghe xong điện hạ có phân phó, cửa cũng không có gõ liền đẩy cửa mà vào, kết quả trông thấy điện hạ cùng Tiểu Lục nằm ở trên giường. Ách, chàng diện có chút xấu hổ. Hắn lúc này minh bạch là thế nào một chuyện, tranh thủ thời gian lui ra ngoài. Ngoa tạo, điện hạ thật sự là già trẻ ăn sạch. Bây giờ ngay cả Tiểu Lục cũng lâm vào điện hạ ma trảo. Trượt chân thiếu nữ nhiều lắm. Điện hạ, ta cái gì cũng không nhìn thấy, chuyện này ta là sẽ không nói cho đại tiểu thư. Hạ Đại Đức đuốt một cái mồ hôi chán. Biết liền tốt, nếu là việc này để tỷ ta biết, ta bắt ngươi là hỏi. Vâng vâng vâng, tiểu nhân cam đoan thủ khẩu như mình. Lâm Phàm nhẹ gật đầu, tiếp tục đuốt ve Tiểu Lục, hỏi, Hạ Đại Đức, bản thế tử hỏi ngươi, bây giờ Cố Tắc Thành dược phẩm thị trường như thế nào? Nguyên lai điện hạ là đang lo lắng Bắc Huyền Vương phụ phiền lòng sự tình. Gần nhất dược phẩm sinh ý rất là khởi sắc, nghe nói Tiêu Diêu Vương mua Cố Tắc Thành tất cả dược phẩm, bây giờ liền ngay cả dân chúng chịu tổn thương cùng sinh bệnh đều không chỗ mua thuốc. Nói như vậy là kêu cà sôi trào đi. Lâm Phàm nhíu lông mày. Đúng vậy, nhưng bách tính có thể làm sao đâu. Hạ Đại Đức như có điều suy nghĩ, ngay tại vừa rồi, cổng còn vì một đám bách tính, hy vọng vương gia vì bọn họ tìm lại công đạo, nhưng vương gia tựa hồ cũng không làm nên chuyện gì à. Lâm Phàm liền kỳ quái. Bản thế tử không tin, hắn Tiêu Diêu Vương phụ thật có dạng này tài lực, đem Cố Tắc Thành tất cả dược vật đều mua. Mua là không thể nào mua. Rất có thể là bọn hắn cùng những cái kia giang hồ bang phái liên thủ khiến cho âm mưu. Vậy ngươi có cái gì biện pháp tốt giải quyết? Mua đất hoang, trồng một chút thảo dược. Lâm Phàm, cái này nói mẹ hắn không phải nói nhảm sao? Mặc dù Tuyết Quốc không cho phép luyện dược sư cái nghề này, nhưng là trồng một chút trung thảo dược vẫn là có thể. Chỉ là loại công việc này đã hao phí nhân công, lại mười phần lãng phí thời gian. Cho nên trên cơ bản những này sống đều là những cái kia giang hồ các bang phái làm, Như Bắc Huyền Vương phủ loại địa phương này đều khinh thường một chú ý, nhưng hôm nay tựa hồ chỉ có cái này một loại biện pháp có thể thực hiện, muốn trả thù Tiêu Diêu Vương, cũng phải giúp Bắc Huyền Vương vượt qua đạo này nan quan lại nói. Chúng ta Bắc Huyền Vương phủ giống như không có thổ địa a. Lâm Phàm nhỏ giọng nói. Vương gia không có ruộng tốt ngàn mẫu, cái này phóng tới cái nào triều đại đều không phải một kiện bình thường sự tình. Nhưng hết lần này tới lần khác Bắc Huyền Vương thật không có. Năm đó Lâm Chấn Thiên thụ phong Bắc Huyền Vương, thổ địa ngàn nghiêng. Nhưng vị này vương gia toàn bộ đều phân cho Cố Tắc Thành mà tính. Đây cũng là vì cái gì hắn giết người vô số còn được đến nhiều như vậy dân tâm nguyên nhân. Những người dân này mỗi một năm đều cho Bắc Huyền Vương phủ tiền cống, cho dù đổi tại thu hoạch không tốt thời điểm, cho Bắc Huyền Vương phủ lương thực cũng là không có chút nào sẽ ít. Bởi vì bọn hắn biết, mình có thể sống sót, toàn bộ đều dựa vào tại Bắc Huyền Vương, đây là sự thật không thể chối cãi. Lâm Phàm lập tức phạm vào khó, lại hỏi, vậy ai nhà thổ địa nhiều? Lúc này Tiểu Lục chen miệng vào, điện hạ, tự nhiên là Tiêu Diêu Vương à, hắn nhưng là hoàng tộc, nhà hắn đất phong nhiều nhiều vô số kể. Lâm Phàm minh bạch. Nương, làm sao chuyện gì đều có thể cùng Tiêu Diêu Vương phủ lên câu a? Lao ra hỏa này, muốn nhiều như vậy thổ địa làm gì, dưỡng lao sao? Lâm Phàm yên lặng che mặt. Điện hạ, Tiêu Diêu Vương phủ mấy ngày nay rất là không yên ổn, đoán chừng đều muốn náo loạn. Hạ Đại Đức cười trên nỗi đau của người khác nói, chuyện gì xảy ra, nói nghe một chút. Lâm Phàm trên giường đằng ngồi lên, Tiểu Lục thân thể toàn bộ bại lộ. Điện hạ, ta lạnh. Tiểu Lục đỏ mặt nói. Lâm Phàm đem hắn ôm vào trong ngực, dạng này liền không lạnh. Tiểu Lục mặt càng đỏ hơn. Hạ Đại Đức cười hắc hắc, ở phía ngoài nói, nghe nói là Vương phi Phiền Tiên Linh bị mã phỉ bắt cóc, không biết bị vị nào công tử cứu được, hiện tại đối người kia ngày nhớ đêm mong, giống như được bệnh tương tư đồng dạng. Còn có thể là ai? Tự nhiên là ta cái này anh tuấn tiêu sái sâu tạc thiên thế tử điện hạ. Nghĩ đến cái này, Lâm Phàm có chút kiêu ngạo a, làm sao cô gái nhiều như vậy thích ta a? Hắn dạng này, chẳng lẽ Tiêu Diêu Vương mặc kệ sao? Tiêu Diêu Vương đi những châu khác quận, cụ thể đi làm cái gì không được biết, hiện tại Tiêu Diêu Vương trong phủ là tiểu vương gia Tống Minh làm chủ. Ta gót, cơ hội tới. Tống Minh mặc dù không có Lâm Phàm bại ra, nhưng cũng coi như rất hoàn cố. Bây giờ Tiêu Diêu Vương lão gia hỏa kia không tại, bản thế tử không ngại hố các ngươi Tiêu Diêu Vương phủ một thanh. Xem ra, bản thế tử xuất mã thời điểm đến. Lâm Phàm trực tiếp từ đầu giường đi xuống. Điện hạ đi đâu? Tiểu Lục che lấy bộ ngực, một mặt lo lắng hỏi. Lâm Phàm mặc vào giày, nói, đi Tiêu Diêu Vương phủ đi một vòng, đừng lo lắng, ta đi một chút liền về. Nói xong, Lâm Phàm muốn đi. Điện hạ chờ chút. Vừa muốn mở cửa, sau lưng chuyển đến Tiểu Lục thanh âm. Hắn vừa quay người, còn chưa lên tiếng, miệng bên trong đã bị Tiểu Lục bờ môi lấp kín. Nha đầu này, vậy mà trực tiếp hôn lên. Tiểu Lục, ngươi Lâm Phàm có chút giật mình, tại sao lại để một thiếu nữ trước chân? Bản thế tử không phải cố ý a? Tiểu Lục chân trần nha đứng trên mặt đất, dáng người cao gầy, tướng mạo cũng là loại kia tiểu la lị loại hình. Nàng thản nhiên nói ra, ta không hy vọng điện hạ có thể cho ta danh phận, chỉ cần có thể ở sau lưng nhìn xem điện hạ liền tốt, điện hạ đi sớm về sớm. Ngươi cái nha đầu đốc. Lâm Phàm sờ lên gương mặt của nàng, vì nàng phụ thêm một bộ y phục. Ở nhà chờ ta trở lại. Lâm Phàm ôn nhu nói một câu, sau đó mở cửa đi ra ngoài. Phía ngoài không khí thật tốt ta, nhưng vẫn là Tiểu Lục mùi thơm cơ thể càng dễ ngửi hơn một điểm. Hạ Đại Đức nhìn thấy điện hạ ra, lúc này tới hào hứng, nói, điện hạ, có muốn hay không ta cùng đi với ngươi? Ngươi đi làm cái gì, muốn chết sao? Hạ Đại Đức thân thủ quả thực là quá kém, đi chỉ có thể cản trở. Canh giữ ở vương phủ, ta một người đến liền tốt. Hạ Đại Đức có hơi thất vọng. Quan sát vừa mới dâng lên mặt trăng, Lâm Phàm hơi ngẩng đầu. Đêm nay ánh trăng vừa vặn, chính thích hợp sinh hoạt vợ chồng a. Hắn đang nghĩ kỹ, hôm nay chỉ có thể hy sinh sắc đẹp bộ lấy phiền tiên linh trong miệng tình báo. Bản thế tử cũng là bất đắc dĩ à? Chương 63. Phát tài Lâm Phàm rời đi Bắc Huyền Vương phủ, lẻ loi một mình xuyên qua tại Cố Tắc Thành đầu đường. Mặc dù bước chân rất bình thường, nhưng nếu là tu luyện người, liền có thể phát hiện hai chân của hắn kỳ thật đã rời đi mặt đất. Lâm Phàm có chút nhắm mắt, trong nháy mắt liền lôi ra bên ngoài mấy dặm khoảng cách. Đêm tối tới lặng yên không một tiếng động, tinh quang ảm đạm. Luôn luôn phi thường náo nhiệt Tiêu Diêu Vương phủ dần dần lõm vào yên tĩnh tưởng hòa bên trong. Ăn xong cơm tối về sau, Phiền Tiên Linh tẩy cái toàn thân tư sướng nước thơm tắm, đổi một thân hiên ngang áo ngủ, nàng liền về tới gian phòng của mình. Vừa mới đẩy cửa, liền trông thấy khuê phòng phía trước cửa sổ bên cạnh bàn ngồi một vị thiếu niên mặc áo gấm. Hắn ở nơi đó lạnh nhạt uống rượu, nhìn rất là không kiêng nể gì cả. Thế tử điện hạ, dễ uống sao? Phiền Tiên Linh ánh mắt lấp lóe, bộ mặt lộ hung quang. Nàng ánh mắt như lao, tựa hồ muốn đem Lâm Phàm giết chết. Lần trước từ mã phỉ trong tay đem Phiền Tiên Linh cứu ra, sau đó nói kia một phen, để Phiền Tiên Linh trái tim băng giá. Dễ uống, đương nhiên được hát. Ủ chế 3 năm hoàng tiểu, tăng thêm nhân sâm, cậu kỷ, thanh xà, không chỉ có dễ uống mà lại đại bổ. Lâm Phàm mỉm cười, có chút thương hương tiếc ngọc ý tứ. Ngược lại là Phiền Tiên Linh phản ứng để hắn rất kỳ quái. Phổ thông nữ tử tại dạng này tình hình phía dưới, chỉ sợ sớm đã bị dọa đến oa một tiếng la lên ra. Nhưng Phiền Tiên Linh từ trông thấy hắn đến bây giờ, liền phản ứng gì đều không có. Nàng quay người chậm rãi đóng cửa phòng, bình tâm tĩnh khí ngồi ở Lâm Phong đối diện. Thật lâu, mới ngữ khí hỏa hoãn nói ra, ngươi là gan rất lớn, cũng dám đến Tiêu Diêu Vương phủ diêu võ dương oai, tin hay không bản tiểu thư một hô. Thế tử điện hạ liền rốt cuộc trở về không được. Gian phòng của nàng chỉnh thể hiện ra màu hồng phấn phong cách, tua cờ trướng màn, hương khí trận trận. Nhưng Phiền Tiên Linh một phen vì gian phòng kia bằng thêm một tia sát khí. Muốn giết ta, ngươi có thể thử một chút. Lâm Phàm bỗng như Thái Sơn, tốc uống bất loạn, lại rót một chén hoàng cửu, uống hết về sau nói khẽ, ta có thể lặng yên không tiếng động xâm nhập khuê phòng của ngươi, đã nói lên kết luận ngươi sẽ không giết ta, càng sẽ không gọi. cái này sóng trang bước như gió, thường bạn thân ta. Nha. Phiền Tiên Linh chân mày hơi nhíu lại, một mặt tái nhợt ý cười. Thế tử điện hạ tự tin như vậy. Lâm Phàm không có trả lời nàng, nhẹ nhàng lắc lắc trong chén màu hổ phách hoàng hữu, chê bữa, chỉ là một chén hoàng hữu, lại tăng thêm nhiều như vậy phụ liệu, chi phí có thể so với một viên đan dược linh thạch, Tiêu Diêu Vương sống an nhàn sung sướng đến tình trạng như vậy, không thể không nói Tiêu Diêu Vương phủ rất là xa hoa. Chúng ta Tiêu Diêu Vương phủ là có tiền, trân châu như đất kim như sắt, điểm ấy tiêu xài đáng là gì? Phiền Tiên Linh rất khinh thường. Câu nói này cũng không giả. Tiêu Diêu Vương phủ tòa nhà là Tống Sử tự mình thiết kế, lấy nước cảnh sơn thạch làm chủ, hành lang trưng bày tranh điêu động làm phụ. Hao phí đại lượng kim tệ, càng là bị người một loại giang nam cá gạo nhỏ hương tức thị cảm. Tại người bình thường trong mắt, đây chính là bại gia, nhưng ở quý tộc trong mắt, cái này gọi tình thú. Trừ đó ra, Tiêu Diêu Vương phủ ăn cơm dùng dụng cụ toàn bộ đều là bạch ngân làm. Phiền Tiên Linh đồ trang sức, trân châu mã não vô số kể, còn có mạ vàng bảo trâm. Xem ra Tiêu Diêu Vương đã giả, công phu trên giường không được Lâm Phàm cái này hỏi một chút, cả kinh Phiền Tiên Linh sững sờ. Nàng không có trả lời, chỉ là không biết chút nào lắc đầu. Ngươi thật không biết? Lâm Phàm truy vấn. Ta hẳn phải biết sao? Phiền Tiên Linh hỏi ngược lại. Vậy ta nói cho ngươi, trong rượu này có bổ thận thành phần, có phải là Tiêu Diêu Vương mỗi lần cùng ngươi sinh hoạt vợ chồng đều muốn uống rượu à? Phiền Tiên Linh nghĩ nghĩ, tựa như là có chuyện như thế. Ngồi tại nguyên chỗ, Lâm Phàm mỉm cười nhìn chằm chằm cái kia một mặt ngây thơ thiếu niên vô tri. Nhẹ nhàng cười một tiếng, Lâm Phàm có chút thì thầm nói, Tiêu Diêu Vương gần nhất đối ngươi rất là phản cảm, bất quá ngươi nếu có thể trợ giúp hắn giải quyết niên hiệu thể suy ma bệnh, hắn đối ngươi ấn tượng liền sẽ đổi mới. Nhìn thấy Phiền Tiên Linh đáng thương bộ dáng, thật là khiến người ta trái tim băng giá. Phiền Tiên Linh trên trán lộ ra nhẹ nhẹ yêu mị khí tức, cười lạnh nói, giúp thế nào trợ hắn, lớn tuổi thân thể công năng thoái hóa, đây là mỗi người đều muốn kinh lịch sự tình. Ngữ khí của nàng có chút thay đổi, trở nên phảng phất giống như cách một thế hệ. Nếu như ta có thể giúp ngươi, ngươi có thể trả lời ta một chuyện không? Lâm Phàm cười nói, hắn đang nghĩ kỹ, từ hệ thống nơi đó đạt được cường thân bổ thận hoàn, liền làm trao đổi quả cân. Vật này, để Tiêu Diêu Vương ăn hết, cam đoan có thể long tinh hổ mãnh. Lâm Phàm nhíu lông mày. Phiền Tiên Linh có chút tâm động, nếu như đây là thật, như vậy liền có thể cải biến vương gia đối với mình lãnh đạo. Nàng không chút do dự tiếp nhận dược hoàn, hỏi, ngươi muốn biết cái gì? Tống gia chiếm cứ ruộng tốt sơn phong vô số, trung thảo dược chủ yếu tập trung ở cái kia ngọn núi bên trên. Tây Sơn. Phiền Tiên Linh trả lời. Tây Sơn. Ngươi lừa gạt vì đâu, ai không biết Tây Sơn hoang tàn vắng vẻ, cỏ dại rậm rạp. Có tin hay không là tùy ngươi, Tây Sơn có sơn động, rất bí mật, bên trong là Tiêu Diêu Vương trồng nhiều năm linh dược, việc này trừ Tiêu Diêu Vương cơ hồ không người biết được, ta vẫn là tại cùng hắn sinh hoạt vợ chồng thời điểm may mắn biết được. Nói như vậy là thật đi. Lâm Phàm đột nhiên cười cười, ta ơn thầm thầm, chất nhi cảm kích khôn cùng, đúng, ta nghe nói Tống Minh kia tiểu vương bắt luôn quấy rối ngươi, nếu như bị Tiêu Diêu Vương phát hiện, ngươi khó tránh khỏi chịu không nổi, có cần hay không ta giúp ngươi? Phiền Tiên Linh thở dài, mỗi chữ mỗi câu nói ra, nếu như ngươi có thể giúp ta, cố nhiên là tốt, dù sao ta đã đem Tiêu Diêu Vương phủ cơ mật nói cho ngươi biết. Tốt, ngươi bận điệu, bản thế tử giúp định. Lâm Phàm hoàn toàn không có hoài nghi Phiền Tiên Linh lừa gạt mình, bởi vì hắn biết Phiền Tiên Linh không cần thiết, cũng không dám. Chỉ cần đạt được tòa này Tây Sơn, kia Bắc Huyền Vương phủ đau đầu liền giải quyết, chẳng phải là ngư bức. Mà lại gần nhất, dân chúng trong thành cũng tiếp tục dùng thuốc, dược phẩm giá cả tăng lên một bậc. Ha ha, phát tài. Nhưng ngẫu nhiên, Lâm Phàm trong mắt lóe lên một vòng khó chịu thần thái. Đầu tiên là bởi vì đất này là Tiêu Diêu Vương phủ, rất không dễ dàng đạt được, khó tránh khỏi sẽ bị người hố bên trên một bút. Nhưng có chút may mắn chính là, hiện tại là tiểu vương gia Tống Minh một thân một mình ở nhà, muốn lừa hắn đoán chừng sẽ rất dễ dàng. Như vậy bản thế tử không ngại thuận nước đẩy thuyền, liền sân núi xuống lửa, từ Tống Minh trong tay mua xuống Tây Sơn, sau đó lại bán dược phẩm. Dạng này Tiêu Diêu Vương phủ sẽ thua lô lớn. Nghĩ đến cái này, Lâm Phàm trong lòng liền rộng mở trong sáng. Ha ha, bản thế tử là cái kinh thương thiên tài á, hôm nay đã tạ tạ thầm thầm, đi a. Lâm Phàm chuẩn bị đẩy cửa đi ra ngoài. Thế tử điện hạ muốn thủ lứa hẹn, giúp ta giải quyết Tống Minh tiểu xúc sinh kia. Từ lần trước bị Tống Minh thấy được mình phu phân, nàng liền đối Tống Minh cực kỳ phản cảm. Lâm Phàm cười hắc hắc, yên tâm đi, bản thế tử nói được thì làm được. Nói xong, Lâm Phàm bọt thẳng đi ra cửa, biến mất tại trong màn đêm. Hắn hiện tại cần làm là mau về nhà nhìn xem có thể tụ tập bao nhiêu kim tệ, dễ bán hạ Tây Sơn. Chỉ cần thành công, liền phát tài chương 64. Sợ cái dám về đến trong nhà, Lâm Phàm liền lôi kéo Lao Tỷ thẳng đến Lao Cha thư phòng cùng tàng thư các mà đi. Bởi vì Tiêu Diêu Vương phủ căn bản cũng không thiếu tiền. Như muốn mua xuống Tây Sơn mảnh đất kia, Tống Minh nhất định sẽ công phu sư tử ngoạm, muốn hẳn là Tiêu Diêu Vương phủ bí tịch cùng đan dược. Dù sao, Tống Minh cũng phải tu luyện. Kim tệ tiền bạc lại là trọng yếu, cũng không sánh bằng tu tiên đẳng cấp. Nếu có thể phi thăng tiên giới, đạt tới nhục thân thành thánh, đạt tới kim cương bất hoại, khi đó, hồng trần nữ tử cái gì cần có đều có. Lâm Nguyệt Nga bị Lâm Phàm nắm thật chặt tay xuống tới, rất không thoải mái. "Tiểu Phàm, ngươi thả ta ra, ngươi muốn làm gì?" "Tỷ, ta muốn đi tàng thư các cùng lão gia hỏa thư phòng cầm đồ vật, ngươi giúp ta nhìn một chút, đừng để lão gia hỏa trông thấy." Lần trước Lâm Phàm trộm hỏa lê khải giáp cùng hỏa lê đan, Bác Huyền Vương kém chút một hơi không có đi lên mất đi. Bây giờ Lâm Phàm lại muốn đi thư phòng, nhưng làm Lâm Nguyệt Nga dọa sợ. "Tiểu Phàm, tính tỷ tỷ của ngươi, ngươi để ta phụ vương bất lo một chút, đừng có lại bại gia, bởi vì ngươi, phụ vương không phải sống ít đi 10 năm không thể." Lâm Nguyệt Nga khẩu khí mang theo ai đoán cùng thần cầu. Tựa hồ từ cái kia tự ti đệ đệ bắt đầu trở nên bình thường bắt đầu, Lâm Phàm bại gia con đường cũng liền bắt đầu. Đầu tiên là tới một chiêu bá vương cứng rắn câu, ngạnh sinh sinh lấy kiếm tông tiên kim lục tương nhi. Sau đó có trêu đùa tiểu vương gia Tống Minh, đánh mặt Tiêu Diêu vương Tống Sử. Con bị ổi mình tỉ tỉ này, những này còn không tính cái gì, khó mà mở miệng bại ra sự tình không biết mình đệ đệ làm bao nhiêu. Nhưng lần này, Lâm Nguyệt Nga có một loại cảm giác nguy hiểm trước này chưa từng có. Hắn cảm giác được, đệ đệ có thể muốn đem cái này nhà bại quang. Trong tàng thư các thư tịch, có một nửa là thượng thừa tiên pháp, ngoại giới có thể ngộ nhưng không thể cầu. Bác Huyền Vương cũng là phí hết lớn khí lực mới xem như là được, tùy tiện ném ra ngoài đi một bản, đều có thể gây nên tuyết quốc gió tanh mưa máu. Không phải thổi ngữ bức, đây là chuyện thật. Kia trong thư phòng, càng là khó được tiên gia pháp bảo cùng đan dược. Nghĩ đến cái này, Lâm Nguyệt Nga càng thêm sắc mặt đau thương, đệ đệ lần này tăng lớn thủ bút bại ra, nàng thật sợ lao cha một hơi lên không nổi, quy tiên. Phải làm sao mới ở đây? Tiến thư phòng, Lâm Phàm liền vơ vét một trận, đem những cái kia tiên gia đan dược và công pháp phân loại, chứa vào một cái trong xe nhỏ. Còn lại không đủ, lại đem Bắc Huyền Vương chân tàng nhiều năm bát bảo lưu ly đan cùng nhau bỏ vào trong túi. Tiểu Phàm, đây là đều là phụ vương mệnh căn tử, ngươi cầm đi, phụ vương sẽ thương tâm. Lâm Nguyệt Nga muốn khóc. May mà khi còn bé đau như vậy Lâm Phàm, không nghĩ tới trưởng thành là một cái bạch nhã lang. Hắn thương không thương tâm, quản bản thế tử thí sự, ta chỉ cần trôi qua vui vẻ là được rồi, ha ha ha. Lâm Phàm rất không khách khí. Đinh, chúc mừng túc chủ bại gia thành công, nói xấu phụ thân, ban thưởng 20 điểm bại gia giá trị. Mỗi lần nghe được cái này thanh âm nhắc nhở, mình liền có một cố cúc cảm giác đột, có chút thoải mái. Bại gia đồ chơi. Lâm Nguyệt Nga đưa tay muốn đánh, mảnh khảnh tay phải lại nhanh chóng bị Lâm Phàm bắt lấy, một cái nghiêng người, cũng đã bị Lâm Phàm ngăn ở trong ngực. Muốn đánh ta, không cửa, mau cùng ta nhận lầm, nếu không ta liền không buông ra ngươi. Lâm Phàm cười hắc hắc, tay đặt ở tỉ tỉ ngực. Hỗn đản, ta là sẽ không khuất phục, ngươi nhanh lên thả ta ra. Lâm Nguyệt Nga thẹn thùng giãy giụa. Nàng gương mặt xinh đẹp đã đỏ bừng, nhưng căn bản là không lay chuyển được Lâm Phàm. Ta không thả, ngươi không nhận sai ta liền không thả, để ngươi giả khi dễ ta, ta cũng khi dễ ngươi. Bại gia tử. Lâm Nguyệt Nga linh cơ khẽ động, đồng nhiên vừa nhấc chân, một cước đạp ở Lâm Phàm mu bàn chân bên trên. Nàng xuyên vốn chính là giày cao gót, cực kỳ bén nhọn, lần này lực đạo không nhỏ, đau Lâm Phàm nhè răng trợn mắt. Lâm Nguyệt Nga đuổi kịp cơ hội, chỗ nào chịu muốn thả qua, chỉ là đuổi theo Lâm Phàm dừng lại quyền đấm cước đá. Lâm Phàm cũng không phải cái dễ dàng khuất phục người, hắn hiện tại muốn làm thế nhưng là đại sự. Nếu như có thể giúp trợ Bắc Huyền Vương phủ vượt qua nan quan, kia Lâm Chấn Thiên cảm tạ hắn còn đến không kịp đâu. Thế là hắn không chút suy nghĩ, trực tiếp dùng một ngón tay thô dây thừng cho tỉ tỉ tới cái chói gô. Rắn rắn chắc chắc, mà lại buộc rất là hữu hình thể nghệ thuật, để người nhìn đều có muốn làm bẩn xúc động. Tỷ, ngươi cái gì cũng không biết, đi lên liền đánh ta, thật sự là cố tình gây sự. Lâm Phàm thở hồng hộc ngồi ở một bên. Ngươi thả ta ra, hỗn đản, thả ta ra. Lâm Nguyệt Na khóc, khóc mười phần thương tâm. Nàng không nghĩ tới đệ đệ thật một điểm thể diện đều không giảng, cứ như vậy đem mình trói gô. Thân thể của nàng đã cảm thấy thật sâu cảm giác đau đớn, mình cha vương mẫu sau cho tới bây giờ cũng không chịu để cho mình chịu khổ. Tiểu Phàm, ngươi làm đau ta, nhanh cho ta mở trói. Sắc mặt nàng đau thương, tuyết bạch, vì ai đến mấy điểm? Không mở trói, ta sợ ngươi hỏng đại sự của ta, ngươi hôm nay chỉ bị khuất ở chỗ này, chờ ta ngày mai xong xuôi sự tình, muốn chém giết muốn dốc thịt tùy ngươi. Nói xong, Lâm Phàm đứng dậy liền đi. Tiểu Phàm, ngươi hỗn đản, ta thật sự là yêu thương ngươi, chuột bạch sói, chuột bạch sói. Chờ tỷ tỷ ra ngoài, ta muốn giết ngươi. Lâm Phàm đi ra ngoài mở nhìn tinh không, phun ra một ngụm trọc khí, hôm nay bóng đêm thật tốt. Đối Lâm Nguyệt Nga tiếng la khóc mắt điếc tai ngơ, Lâm Phàm vui vẻ trở về phòng đi ngủ đây. Ngày thứ hai, sáng sớm, húc nhật đông thăng. Lâm Phàm dậy thật sớm, mau mặc vào quần áo, dùng xe lôi kéo những cái kia bảo vật liền thẳng đến Tiêu Diêu vương phủ. Tiểu vương gia Tống Minh trên đùi có chỗ làm dịu, mặc dù vẫn là khập khiễng, nhưng là hiện tại đã có thể xuống giường đi lại. Hắn giờ phút này ngay tại gian phòng bên trong đều lộng lấy nha hoàn của mình, uống vào thượng hạng lá trà, nhìn qua những cái kia ca cơ mỹ hảo dáng người ngẩn người. Cùng Lục Tương Nhi so sánh, quả thực không có cách nào nhìn a. Tống Minh thở dài, đối Lục Tương Nhi mong nhớ ngày đêm, cũng không có đạt được nàng. Nghĩ đến cái này, hắn đối Lâm Phàm liền càng thêm hận thấu xương. Lại nói ngoài cửa, Lâm Phàm để lôi kéo đồ vật xe ngựa đứng tại cổng, sau đó tùy tiện tiến lên, nói ra, nhanh đi thông bẩm, liền nói Bắc Huyền Vương thế tử điện hạ tới cầu kiến tiểu vương gia Tống Minh. Môn địa tử thân cao 8 thước có thừa, sắc mặt hồng nhuận, nghĩ đến là một cái tay chân. Bất quá nghe được Lâm Phàm danh tự, cũng là khí thế hoàn toàn không có, tranh thủ thời gian kẻ ra quần chạy tới báo cáo. Lâm Phàm nhìn phốc thử một tiếng bật cười, thật sự là không có cốt khí à, lại đem bản thế tử trở thành ác nhân. Đáng ghét, thực sự là đáng ghét. Hạ nhân ngay tại vì Tống Minh đóng chân, trong miệng hắn nhai lấy nho. Sai bật không nói hai lời trực tiếp liền bật vào, la to nói, không xong, xảy ra chuyện lớn. Cái này một cuống họng kém chút không có để Tống Minh từ trên giường ngã ngồi xuống tới. Ngươi mẹ nó hù chết lao tử, có chuyện gì, từ từ nói. Sai vật nuốt ngụm nước bọn, lại dừng một chút tâm thần, lúc này mới nói, ngoài cửa, thế tử điện hạ Lâm Phàm cầu kiến. Tống Minh lập tức ngồi dậy, tinh thần phân chấn, Lâm Phàm tới, mang đến bao nhiêu nhân mã. Sai vật rôi ra một ngón tay, liền chỉ có một cái hạ nhân. Quản chi cái rắm, đi, đi ra xem một chút chương 65. Bị lừa Lâm Phàm bị đón vào Tiêu Diêu Vương phủ nội viện, mà tiểu vương gia Tống Minh cũng rút lui trả đi ra phòng. Bắc Huyền Vương phủ cùng Tiêu Diêu Vương phủ vẫn là có khác nhau rất lớn. Bắc Huyền Vương thô cuồng, Tiêu Diêu Vương tinh tế. Hai người này tựa như một cái hán tử một cái nữ môn, như thế vi von cũng là không quá đáng. Lâm Phàm hôm nay là trước nay chưa từng có tốt tính, hồng quang đầy mặt, sau khi đi vào liền mỉm cười. Hắn chắp tay nói ra, Lâm Phàm gặp qua tiểu vương gia. Úc, nguyên lai là thế tử điện hạ. Tống Minh Chân đang run, bởi vì mỗi lần nhìn thấy tiểu tử này luôn có thể hồi tưởng lại mình bị Trần Lộng đánh gãy chân cái kia hình tượng. Cảm động thân thụ. Hồi lâu không gặp, thế tử điện hạ vẫn là mặt mày tỏa sáng a. Tống Minh liếc mắt nhìn hắn. Lâm Phàm nói, quá khen, không dám cùng tiểu vương gia đánh đồng, bởi vì ta chút bản lãnh này so với tiểu vương gia, quá mức không đáng giá nhắc tới. Dễ chịu. Đây là Tống Minh hôm nay lần thứ nhất nhìn thấy Lâm Phàm cảm giác, giống như bị người đập mông ngựa đồng dạng. Tiểu tử này hôm nay quả thực thái nhất thái độ khác thường. Làm sao như thế biết nói chuyện, chẳng lẽ lại bị người nào điều giáo qua? Thế tử điện hạ đại gia quang lâm, ý muốn như thế nào a? Tống Minh lấy ra gia chủ khí thế, phụ thân không tại, cái nhà này là hắn định đoạt. Lâm Phàm cũng là không che lấp, trực tiếp làm nói ra, tiểu đệ hôm nay là đến mua thuốc. Mua thuốc? Thuốc gì? Tống Minh biết rõ còn cố hỏi. Đương nhiên là trị bệnh cứu người thuốc, tiểu vương gia biết phụ thân ta gánh vác bảo vệ biên cương trách nhiệm, mỗi ngày luyện binh không dám lười biếng, binh sĩ có chỗ tổn thương, dược phẩm không đủ, gần đây lại nghe nói cô tắc thành dược vật đều vào Tiêu Diêu vương phủ, cái này không muốn mặt đến đây mua, còn xin điện hạ mở một mặt lưới, bất kể hiểm khích lúc trước, đem thuốc bán cho ta. Không bán. Tống Minh không hề nghĩ ngợi, trực tiếp liền mẹ nó cự tuyệt. Bất kể hiểm khích lúc trước là không thể nào, đời này đều là không thể nào. Hồ Lâm Phàm hít sâu một hơi, nói muốn mua thuốc, bất quá là hắn dục cầm cố túng kế sách mà thôi. Hắn mục đích thực sự, tự nhiên là mua xuống Tây Sơn mảnh đất kia. Nếu như phiền tiên linh nói lời là thật, nhỏ như vậy vương gia Tống Minh cũng không biết Tây Sơn cái kia ẩn tàng trong sơn động tràn đầy kỳ hoa dị thảo sự tình. Kỳ thật khi sai vật đến đây thông bẩm thời điểm, Tống Minh liền đoán được bọn hắn là đến mua thuốc. Bây giờ cự tuyệt, cảm giác thật sự là thoải mái đến bạo. Đây cũng là vì chính mình xả được cơn giận, dù sao Lâm Phàm cái này tiểu tạp toái nhìn thấy mình luôn luôn mở miệng vũ đủ. Đã ngươi hôm nay có việc yêu cầu ta, vậy bản thiếu gia còn không hảo hảo làm khó dễ ngươi. Dược phẩm thứ này từ trước đến nay quý giá, cần nhân công bồi dưỡng, lại tìm người luyện chế, bất quá thành phẩm thuốc ngươi cũng đừng nghĩ đạt được, nhưng ta Lâm gia có thể bán ngươi một mảnh đất, để chính ngươi đi trồng thuốc, nhưng là những thuốc kia dược hiệu, ta coi như không dám hứa chắc nói đến đây, trong lòng của hắn đắc ý ta Tiêu Diêu vương phủ khác không có, chính là đất nhiều, ngươi nếu làm muốn, cho ngươi đều thành. Tiểu vương gia hào phóng như vậy. Lâm Phàm không nghĩ tới, đây quả thực là gai đúng chỗ ngứa a. Tống Minh trong mắt bay tròn trực chuyển, hắn biết Bắc Huyền vương phủ mặc dù không có bao nhiêu điện, nhưng nếu là muốn lợi dụng bách tính ruộng đồng, cũng không phải không có khả năng. Cho nên cao hơn giá bán, để Lâm Phàm làm cái kia oan đại đầu, việc này tám thành là không có cách nào thực hiện. Vậy ta không bằng buồn nôn ngươi. Đừng nói ta hào phóng, ta chỉ là tể tướng trong bụng có thể chống thuyền mà thôi. Tống Minh không muốn mặt mèo khen mèo dài đuôi. Cái kia không biết tiểu vương gia muốn đem cái kia một mảnh đất bán cho ta. Tây Sơn. Tống Minh đã nghĩ kỹ, tại nhà mình tất cả bên trong, chỉ có Tây Sơn khối kia chim không thèm bị phía trên căn bản cái gì cũng không có, muốn trồng thuốc, không chỉ có muốn thu thập ra, lãng phí nhân công không nói, thu hoạch còn chưa nhất định tốt. Thậm chí trước kia có rất nhiều đến mua, đều nói Tây Sơn kia rắc đạt trò không đều không cần. Lâm Phàm muốn cười phun ra. Trên thế giới này còn có so trùng hợp càng làm cho người ta cao hứng sự tình sao? Thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Bất quá hắn hẳn là thận trọng điểm, không thể để cho Tống Minh nhìn ra mình muốn đạt được mảnh đất kia. Thế là hắn mặt lộ vẻ không vui, chậc 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 tiểu vương ra Tây Sơn khối kia Tống Minh chuyển đến một cái ghế ngồi ở trước cửa, mười phần hài lòng, đong đưa không gãy cây kia chân, khép mắt nói ra, chớ cùng bản thiếu gia có kẻ mà cả, liền khối kia, ngươi muốn hay không? Lâm Phàm trong lòng tự nhủ ta muốn a, nhưng ta muốn ngươi liền có thể cho ta không? Ta mẹ hắn còn muốn ngủ lão bà ngươi đâu, ngươi sẽ đồng ý sao? Thế là Lâm Phàm vẻ khó khăn, giả bộ nói, tiểu vương gia nể mặt, Lâm Phàm không dám không ôm lấy, chỉ là đất này tiểu vương gia dự định muốn bao nhiêu tiền bạc. Hôm nay vô luận Tống Minh mở ra cao bao nhiêu giá trên trời hắn đều là sẽ đồng ý, Lâm Phàm không quan tâm tiền, chỉ là quan tâm mảnh đất này mà thôi. Bản thiếu gia một phân tiền đều không cần, ta muốn tiểu vương gia thỉnh giảng, chỉ cần Lâm Phàm có thể làm được, đều có thể. Ta muốn lao bà ngươi lục tương nhi nguyên vị của bó, ngươi có cho hay không? Lâm Phàm ngậm. Yêu cầu này không khỏi cũng quá mức biến thái a. Tiểu vương gia, còn lại yêu cầu ta đều có thể đáp ứng, nhưng là việc này, hắn có hại bản thế tử mặt mũi a, mà lại phụ vương ta đều phải đi theo mất hết thể diện. Tống Minh nhìn Lâm Phàm một chút, biết đây là Lâm Phàm lực điểm, không cho điểm chỗ tốt, Lâm Phàm là sẽ không đồng ý. Thế là hắn nhanh chóng trở về phòng xuất ra khế đất, nói ra, thấy không, Tây Sơn khế đất ngay tại cái này, chỉ cần ngươi bây giờ cầm lại lục tương nhi nguyên vị quần bó, bản tiểu vương gia liền cho ngươi. Úc. Lâm Phàm mặt lộ vẻ khó xử, vô đánh gậy nói, việc này không phải ta có thể đồng ý, ta phải làm cho người đi về hỏi hỏi ta lão bà. Thế là hắn đối Hạ Đại Đức sử dụng một cái nhan sắc. Hạ Đại Đức lập tức lĩnh hội, giống như bay lao ra ngoài. Điện hạ phân phó, không dám không theo a, ước chừng hai cái vương phủ ở giữa cấp trình, Hạ Đại Đức trở về, trong tay thật đúng là cầm nữ nhân quần áo. Lâm Phàm ra vẻ si ngốc trạng, làm sao tương nhi nàng đồng ý ai? Hạ Đại Đức thở dài, điện hạ, mặc dù ta không muốn đả kích ngươi, nhưng là ta không thể không đem chân tướng nói cho ngươi, thiếu phu nhân vừa nghe nói cái này quần áo muốn cho Tống tiểu vương ra, trực tiếp trở về phòng liền thoát. Lao thiên gia a, đây coi là chuyện gì a? Lâm Phàm bắt đầu thúc thiết, kinh thiên địa khiếp quỷ thần, tương nhi, ngươi vì cái gì như thế đối ta? Ha 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 ha. Tống Minh thoải mái cười to, thấy không, tương nhi căn bản cũng không thích ngươi, nàng thích chính là ta, là ta. Thời khắc này Tống Minh bị thắng lợi làm choáng váng đầu óc. Sau đó con hàng này trực tiếp đem Tây Sơn khế đất vứt ra tới, bản thiếu gia hôm nay tâm tình tốt, thành giao. Tống Minh tiếp nhận nữ nhân kia quần áo liền trực tiếp trở về phòng, còn nói một câu, đi thong thả, không đưa. Về đến phòng về sau liền ôm mỹ phục kia một trận của người, thật lâu như mày. mùi vị kia có chút không đúng à, vì cái gì Lục Tương Nhi quần áo không thơm, ngược lại có chút mùi khai. Hoàng Bét, ta bị lửa chương 66. Lại có người đi tìm cái chết. Tống Minh giờ phút này giống như thể hồ quán đỉnh, rốt cục kịp phản ứng. Khó trách mới Lâm Phàm cùng Hạ Đại Đức tặc mi thử nhãn, nguyên lai bất quá là cái âm như mà thôi. Lâm Phàm cùng Hạ Đại Đức người đâu? Tống Minh xông ra biệt tử, nổi giận gầm lên một tiếng. Trong sân đang đánh quét tỷ nữ lập tức mừng rỡ, hồi đáp, hồi bẩm tiểu vương gia, Lâm Phàm cùng Hạ Đại Đức đã đi một khắc đồng hồ có thừa. Giống như ngũ lôi oanh đỉnh, Tống Minh ngây ra như phỗng. Không phải liền là một tòa núi hoa sao? Tống Minh lộ ra một cái tái nhợt ý cười, tự an ủi mình, coi như bản thiếu gia đưa cho hắn. Đều nói Lâm Phàm bại gia, thật tình không biết Tống Minh càng bại gia. Chỉ là thời gian qua một lát, con hàng này liền đem mới không thoải mái ném đến sau đầu đi. Sau đó hấp tấp đi tới phòng, tiếp tục nghe ca nhạc thưởng khúc. Bởi vì cái gọi là hàng đêm sinh tiêu thiếu niên lang, chỉ thận hư không chứa đường. Lại nói Lâm Phàm cùng Hạ Đại Đức hai người đi ra tiêu diêu vương phủ, phá lệ khoái hoạt. Ha ha ha, thông khoái. Hạ Đại Đức cơi tại trên lưng ngựa, sờ lên ngựa lông bẩm, cười ha ha. Tả hữu người đi đường nhìn thấy một màn này, đều coi là đôi chủ tớ này được cái gì bị điên. Bản thế tử hỏi ngươi, cho Tống Minh ý phục kia, thật là Tương Nhi sao? Lâm Phàm có chút lo lắng hỏi. Nói thật, hắn thật rất sợ hãi bị lục. Lục Tương Nhi là mình đoạt tới, mặc dù gần nhất cảm xúc có chút nhiệt tình, nhưng người nào cũng không dám cam đoan nữ nhân không chệch đường. Tại nữ nhân đẹp nhất niên kỷ, còn có so một nhánh hồng hạnh xuất tường đến càng lãng mạn sự tình sao? Không có. Tựa như nam nhân, trong nhà hồng kỳ không ngã, nhà bên ngoài thải kỳ bay phiêu. Thời đại này tam thê tứ thiếp đều là rất bình thường. Vậy tại sao chỉ cho phép đàn ông các ngươi một chồng nhiều vợ, không cho phép nữ nhân một vợ nhiều chồng đâu? Hiển nhiên không công bằng. Nam nhân thê thiếp thành đàn liền bị cho rằng là thành công nam sĩ biểu tượng, nữ nhân một khi cùng nhiều cái nam nhân mập mờ liền sẽ bị cho rằng có sai lầm đức hạnh, bị đám người lên án. Thời đại này thật là khiến người ta cảm động. A Hạ Đại Đức lần thứ nhất nhìn thấy nhà mình điện hạ bởi vì thiếu phu nhân mà khẩn trương. Dĩ nhiên không phải phu nhân, tiểu nhân có cái đam mê, thích dùng nữ hài quần lót xem như xoa chân vải, kia là tiểu nhân dùng để xoa chân. Trầm mặc một lát, Lâm Phàm chợt cười to, hắn cười ngửa tới ngửa lui, hắn muốn cười phun ra. Không nghĩ tới để Tống Minh y quần áo, vậy mà là mình hạ nhân một khối xoa chân vải. Dùng một khối xoa chân vải đổi lấy một ngọn núi địa, cớ sao mà không làm a? Dạng này mua bán, lại có 100 lần, hắn vẫn là sẽ làm. Bất quá Hạ Đại Đức cảm thấy thiếu gia lần này lại bại gia. Mặc dù kéo một xe linh đan rượu dược đều vô dụng bên trên, nhưng là muốn tống ra một tòa núi hoang có cái gì dùng? Chỗ kia chim không thèm bị là có tiếng, cỏ dại trải rộng, còn mang theo có thể hạ độc chết người khí mê tan. Thấy thế nào, tựa hồ cũng là cái phí sức không có kết quả tốt sống. Hao phí nhân lực vật lực đi mở mang núi hoang, vì cái gì không cần số tiền này trực tiếp đi mua một khối ruột tốt? Bại gia đồ chơi, nếu không phải là bởi vì mình là hạ nhân, Hạ Đại Đức đều muốn đi lên quất hắn mấy cái to mồm. Quá bại gia. Điện hạ, tiểu nhân có một chuyện không rõ, còn xin chỉ giáo. Hạ Đại Đức lòng hiếu kỳ bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy. Lâm Phàm ngồi tại trên lưng ngựa, liếc xéo hắn một chút, hừ lạnh một tiếng nói, "Tiểu tử ngươi một bệnh lên cái đuôi, ta liền biết ngươi muốn đi, ngươi có phải hay không muốn hỏi ta tại sao phải Tây Sơn mảnh đất kia?" Hạ Đại Đức rất thành thật nhẹ gật đầu, bởi vì hắn nghĩ không ra một cái lý do thích hợp thuyết phục chính mình. "Ha ha, thiên cơ bất khả lộ." Lâm Phàm ý cười thâm trầm. Hạ Đại Đức lộ ra rất cảm khái, điện hạ rõ ràng là cái bại gia tử, còn luôn bày ra một bộ cao nhân bộ dáng, thật sự là buồn nôn. Thế là hắn cũng không hỏi, cũng chỉ là cùng sau lưng Lâm Phàm. Đột nhiên cảm thấy thế tử điện hạ bại gia, mình lại hết sức hạnh phúc. Trở lại vương phủ, bọn hạ nhân đều mười phần nhiệt tình cùng Lâm Phàm chào hỏi. Tựa hồ Bắc Huyền Vương phủ hết thảy đều là như thế quen thuộc. Qua trung môn, Lâm Phàm huýt sáo, đã nhìn thấy tiểu muội Lâm Tịch khóc chạy tới, vô cùng đáng thương nói ra, "Lâm Phàm, ngươi trông thấy tỷ tỷ sao?" "Tỷ tỷ?" "Lâm Nguyệt Nga." Nam Dĩnh Lâm Phàm lúc này mới nhớ tới lao tỷ còn cột vào phụ vương thư phòng. Từ đâu tới cùng suy nghĩ, hắn một cái bước xa, bay đi. Lâm Nguyệt Nga đã tinh bị lửa tận, trên mặt hồng quang cũng tại, u ám buồn ngủ. "Tỷ, ta tới cứu ngươi." Có vẻ như cứu cái chữ này từ thế tử điện hạ trong miệng nói ra đến rất là dối trá. Bởi vì đây hết thảy đều là bởi vì hắn bố trí. Vì Lâm Nguyệt Nga mở trói về sau, Lâm Phàm liền con tỷ tỷ đi ra ngoài. Nhìn thấy đại tiểu thư choáng, người trong nhà nào dám lãnh đạm. Rất nhanh một đám hạ nhân liền ô ép một chút tụ tập cùng một chỗ, bận điệu thành hỗn loạn. Nấu nước, tìm đại phu, đều là luống cuống tay chân tâm tình lo nghĩ. Lâm Phàm ngồi tại đầu giường, nhìn xem bệnh nặng tỷ tỷ, có chút thấy nấy. Mình lúc ấy làm sao lại trói lại lao tỷ đâu? Thật sợ hắn ngăn đón, trực tiếp giam lại cũng tốt. Rốt cục đợi đến đại phu nói lao tỷ chỉ là mệt nhọc quá độ, cũng không lo ngại thời điểm, Lâm Phàm mới tính nhẹ nhàng thở ra. Tịch Nhi đâu mặt như là hoa, liền như thế tích lũy co lại canh giữ ở đầu giường, rơi lệ không ngừng, một mực tại hỏi tới ngọn nguồn là tên vương bắt đản nào đem tỷ tỷ biến thành cái dạng này. Tất cả mọi người lòng dạ biết rõ là thế tử điện hạ, nhưng lại không ai dám nói. Một khi biết đáp án này, tiểu quận chúa nhất định sẽ cùng mình anh ruột liều mạng. Tại Bắc Huyền vương phủ, tiểu quận chúa lớn nhất, nhưng tiểu quận chúa kiêng kỵ nhất cùng thích nhất người lại là trưởng quận chúa. Trưởng quận chúa sợ ai đây? Vẫn thật là trước mắt cái này gặp liền tâm phiền bại gia tử. Lâm Phàm nhiệt tình an ủi tiểu muội, cười nói không có việc gì không có việc gì, tỷ tỷ chỉ là mệt muốn chết rồi. Nhưng tiểu nha đầu chính là khó chơi, rơi lệ không ngừng. Phải làm sao mới ổn đây a? Chỉ chốc lát, liền gặp được một vị phong độ nhẹ nhàng đại cô nương đi đến, vậy mà là Lục Tương Nhi. Thật sẽ không an ủi người, làm bậy Tịch Nhi ca ca. Này nương môn sau khi đi vào câu nói đầu tiên, vậy mà là chào phúng Lâm Phàm. "Lão bà, ta hôm nay vẫn thật là gặp được vấn đề khó khăn, giúp ta một chút." Nhìn qua rơi lệ không ngừng tiểu muội, Lâm Phàm khuất phục, nhưng hắn cũng không cảm thấy mất mặt. Lục Tương Nhi giống như một đạo cảnh sắc, tiểu mỹ thể cốt tự nhiên là cực đẹp cực đẹp, nhưng trên thân lại mang theo giang hồ tu tiên bang phái sắc khí, loại này vận vị tại nữ hải trên thân cực ít cực ít. Nàng chấp chấp to lớn con ngươi, hừ lạnh nói, "Ra ngoài, đại tỷ cần nghỉ ngơi, đừng tại đây ồn ào." Lục Tương Nhi đối Lâm Phàm ngữ khí lại tăng lên mấy phần. Lâm Phàm liếc mắt, chỉ có thể ngoan ngoãn đi ra cửa đi, trốn ở phía sau cửa nghe lén. Không đến một hồi, vậy mà nghe thấy mới thương tâm Tịch Nhi cười khanh khách xuất ra thanh âm tới. Mình vô luận như thế nào thuyết phục chính là vùi đầu thuốc thiết Tịch Nhi, lại bị Lục Tương Nhi dăm ba câu liền quên tốt. Thật sự là khó có thể tin. Lần này, Lâm Phàm trong lòng tảng đá xem như triệt để rơi xuống. Cảm xúc vừa vặn chút, Hạ Đại Đức lại tới. Thần sắc hắn trang nghiêm, trầm giọng nói, "Điện hạ, bên ngoài phủ có mấy cái người giang hồ, ước chừng là trông thấy ngươi cưới thiếu phu nhân trong lòng còn có đố kỵ, hôm nay đến gây chuyện lại có người đi tìm cái chết." Chương 67. Đại nghịch bất đạo đối với những người này thân phận, Lâm Phàm là có chỗ hoài nghi. Người giang hồ khả năng rất lớn, dù sao hắn cưới Tuyết Quốc thứ nhất đại mỹ nữ, chưa có nam nhân không đỏ mặt. Lại có là Bắc Huyền Vương phủ phái tới nhanh bước, khả năng này nhỏ nhưng không phải là không có. Bất kể là ai, dám đeo đao kiếm sông Bắc Huyền Vương phủ, đó chính là tội chết. Nói cho Trần Lộng tướng quân, thả bọn họ tiến đến, sau đó ngay tại chỗ giết chết, một tên cũng không để lại. Lâm Phàm trong con ngươi hiện ra huyết quang, ước chừng dạng này không đủ tàn nhẫn, lại bổ sung một câu nói ra, đem những người này đầu lâu chặt xuống, treo móc ở cố tắc thành trên cửa, gian đe. Hạ Đại Đức lĩnh mệnh mà đi. Cho tới bây giờ đối Lâm Phàm chỉ có kính sợ không có cảm tình gì, Hạ Đại Đức hôm nay đột nhiên cảm giác được điện hạ hoàn toàn không phải mua danh chuột tiếng hạng người. Không nghĩ tới cái này trong bụng trống không bao cỏ, vậy mà cũng có một tiếng hót lên làm kinh người thời điểm. Đến đang lúc hoàng hôn, Lâm Nguyệt Nga cuối cùng tỉnh lại. Lục Tương Nhi hoàn thành sứ mệnh, tại giữa trời chiều đi tại thông ngũ trong ngách nhỏ, chuẩn bị trở về gian phòng của mình. Vừa đi ra không bao xa, sau lưng liền truyền đến một hồi âm dương quái khí, "Ù, đây không phải ta lão bà sao, cũng dám ra khuê môn, xem ra là không sợ ta tên cầm thú này lão công." Lời này vừa nói ra, hắn không cần ngẩng đầu, liền cũng biết người tới là Lâm Phàm. Lục Tương Nhi không thèm để ý, bước nhanh hơn, muốn thật sớm rời đi. Mắt không thấy tâm bất loạn. "Ai?" Lâm Phàm tiện hề hề ngăn tại trước mặt hắn, không có chính hành trêu cợt nói, "Chớ đi à, ta là ngươi phu quân, ngươi sợ cái gì? Phu quân của ta là cầm thú, ngươi nói ta sợ không sợ?" Lục Tương Nhi trợn mắt nhìn. Có như vậy một nắm thời gian, Lâm Phàm vậy mà cảm thấy Lục Tương Nhi nói rất có lý. "Nương, ta làm sao thừa nhận mình là cầm thú rồi?" Lâm Phàm ho khan một cái, vẫn chấn định, ngẩng đầu hướng Lục Tương Nhi trên mặt nhìn lại. Này nương môn khuôn mặt lãnh đạm, nhìn mình phảng phất nhìn xem cựu nhân giết cha. Nơi nào có một điểm thân mật cảm giác, đôi mắt bên trong đều là lạnh buốt lạnh buốt. Mà Lâm Phàm trong mắt hắn, cũng là một đầu hất lên ra người sói, dở dở ương ương bại hoại. Lâm Phàm cũng không muốn bỏ lỡ tốt như vậy hoàng hôn, liền muốn thừa dịp không ai tiến lên chấm mút, kia bàn tay heo ăn mặn đã sờ về phía Lục Tương Nhi tròn vo cái mông. Lục Tương Nhi triệt thoái phía sau một bước, cùng Lâm Phàm kéo dài khoảng cách, phản, quả thực là phản. Không cho bản thế tử sờ cái mông, thì còn đến đâu? Lâm Phàm lúc này giận tái mặt, cả giận nói, "Tới, nếu không bản thế tử hút chết ngươi." Con hàng này lại bày ra một bộ rách ra vô lại bộ dáng. "Ta quỷ thủy tới, cái này trong lúc đó không thể sinh hoạt vợ chồng." Lục Tương Nhi ôm yếu nói. "Quỷ thủy là vật gì?" "Chính là nữ hài đại di mụ." Lâm Phàm cảm động thân thụ, nhẹ gật đầu, nhưng vẫn là không lùi bước, tới liền đến, bản thế tử sờ sờ cái mông, lại không có làm cái gì chuyện gì quá phận, ngươi sợ cái gì? Kia liền sờ một chút. Lục Tương Nhi sáng tỏ vô luận như thế nào đều là không lay chuyển được Lâm Phàm, khuất phục người trung gian giữ lại đường lùi. Lâm Phàm ư hai tiếng, khoe miệng một câu, càng lộ vẻ vô lại tư thái, cười tủm tỉm nói ra, "Tốt tốt tốt, một chút liền một chút, đến, ngươi qua đây nhà." Lục Tương Nhi như hoa sen rời bước đồng dạng chậm rãi đi tới. Nhưng hắn làm sao biết phía trước chính là hồ khẩu. Đi đến Lâm Phàm bên cạnh thân, con hàng này trong mắt tựa như sói đói đồng dạng, tay chân đều rất không thành thật, lực đạo còn xuất khí lớn. Điện hạ, nói xong một chút thanh âm của nàng có chút thở gấp. Lâm Phàm cười lạnh nói, "Ta nếu là chẳng phải nói, ngươi làm sao lại tới đây chứ? Ngươi hỗn đản, không giữ lời hứa. Bản thế tử trên giường dưới giường nói chuyện đều giữ lời, từ trước đến nay đối ngươi là ngoại lệ. Ta đều đã ủy thân gả cho ngươi, ngươi còn muốn như thế nào?" "Ủy thân?" Lâm Phàm động tác đông nhiên dừng lại, chệt thoái phía sau hai bước, sau đó một cái bả miệng quất vào Lục Tương Nhi trên mặt. "Ngươi tại rèm pha chúng ta Bắc Huyền Vương phủ đi, vẫn là nói bản thế tử cái này tối ra không xứng với ngươi cái này tự cho là thành cao biểu tử." Không ngoài sở liệu, Lục Tương Nhi vừa khóc, "Ngươi lại đánh ta?" Nàng bụng mặt gò má, vô cùng đáng thương nói ra, "Ta đều là thê tử của ngươi, ngươi chừng nào thì mới có thể không đánh ta?" "Ba." Lâm Phàm lại một cái tát đánh vào Lục Tương Nhi mặt khác nửa bên mặt bên trên, lạnh giọng kiên cường nói, ngậm miệng, "Ta Lâm Phàm nữ nhân sao có thể không có cốt khí thúc thiết, cho dù chết cũng không thể khóc." "Ô ô ô," Lục Tương Nhi căn bản dừng lại không được, lúc đầu mình muốn dùng thực tình hòa tan Lâm Phàm, nhưng gia hỏa này căn bản không thèm chịu nể mặt mũi, ngược lại càng ngày càng thành sắc câu lệ, nếu còn tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ mình không phải bị nàng hành hạ chết. Kia tiếng la khóc càng lúc càng lớn, quả thực tê tâm liệt phế, a ha ha, để ngươi ngậm miệng ngươi còn tới kinh đúng không? Lại kêu to một câu, "Bản thế tử hút chết ngươi." Lâm Phàm lại một lần nữa mở ra tay, kéo ra một cái cự đại đầy cùng, một tát này xuống dưới, đoán chừng răng đều muốn bị đánh rụng. Dừng tay. Thanh âm có chút yếu ớt, nhưng ý nguyên không che giấu được bên trong kiểu mị. Lâm Phàm nói nhìn, "Vậy mà là tỉnh lại tỷ tỷ, sắc mặt nàng có chút tái nhợt, trọng yếu nhất, trong tay nàng nắm Tịch Nhi. "Tiểu Phàm, ngươi giải khả năng, đầu tiên là trói lại tỷ ngươi, sau đó lại tại cái này góc không người, khi dễ vợ ngươi, ta Bác Huyền Thế Tử thật sự là ủy phong bác diện. Nàng là ta lão bà, ta nguyện ý ngươi quản được sao?" Lâm Phàm thẻ lưỡi, vương cánh tay. Lâm Nguyệt Nga chém đinh chặt sắt nói, "Không biết hối cải bại gia tử, Trần Lộng tướng quân, trói lại." Nàng ra lệnh một tiếng, Trần Lộng đống nhiên mang theo một đám Bác Huyền binh sĩ, cầm trong tay dây thừng dài, muốn đem Lâm Phàm trói go. "Trần Lộng tướng quân, ngươi muốn làm gì? Ta là Bác Huyền Thế Tử, ngươi dám buộc ta?" Gia hỏa này rõ ràng mới còn nghe mệnh lệnh của mình đi bắt thích khách, làm sao hiện tại liền bắt đầu nghe mình lao tỉ ra lệnh đâu? "Thế tử điện hạ, đắc tội, mới tiểu quận chúa đi tìm mừng ra, vương gia phân phó, để thuộc hạ duy nghe trưởng quận chúa điện hạ chi mệnh. Các ngươi ai dám buộc ta, tin hay không bản thế tử giết các ngươi." Lâm Phàm bắt đầu uy hiếp. "Buộc." Trần Lộng vung tay lên, ra lệnh. Một đám người lập tức xông lên, đem Lâm Phàm trói lại. "Ngươi các ngươi đây là đại nghịch bất đạo, đây là lấy hạ phạm thượng." Mặc kệ Lâm Phàm như thế nào la to, căn bản không ai để ý tới. Lâm Nguyệt Nga nhìn qua vô cùng đáng thương Lục Tương Nhi, đi qua dịu nàng đứng lên, ôm nàng đầu nói, "Tỷ tỷ không có bảo vệ tốt ngươi, để ngươi chịu ủy khuất." Một bên Tịch Nhi cũng nói, "Tẩu tẩu ngươi chớ khóc." Lục Tương Nhi thanh âm thật thấp nói ra, "Đại tỷ, Tịch Nhi, ta không sao, các ngươi đừng lo lắng." Lâm Nguyệt Nga khuôn mặt có chút tái nhợt, quay đầu nhìn hằm hằm Lâm Phàm nói, "Mặc dù Kiếm Tông trước đó làm có chút không đúng, nhưng từ khi Tương Nhi vào cửa đến nay, tuân thủ nghiêm ngặt phụ đạo, tốt bao nhiêu nàng dâu, ngươi làm sao lại không biết đủ?" Lâm Phàm ngậm miệng không đáp. "Vành." Đương nhiên sau lưng Trần Lộng mang theo hơn 10 tên tử sĩ quỳ trên mặt đất, chắp tay nói, "Vương gia phân phó, đem điện hạ trói lại giao cho thiếu phu nhân, mặc cho thiếu phu nhân xử trí." Lâm Phàm ngộng, đây là cha của mình sao? Đem mình trói lại giao cho Lục Tương Nhi, này nương môn không được cắt chính mình. Nghĩ đến cái này, hắn liền sợ. "Ai ai ai, các ngươi đây là cái gì thao tác? Nàng dâu, ta sai rồi, ta không nên đánh ngươi, ngươi thả ta có được hay không? Ta cho ngươi bán cái manh." Anh Lục Tương Nhi cười thầm trầm chương 68. Muội muội trả thù Lâm Phàm cứ như vậy bị khóa ở chính hắn gian phòng bên trong, toàn thân trên dưới buộc chặt. Lục Tương Nhi ngược lại là không chút trừng phạt hắn, cũng không nỡ hạ thủ đi đánh, chỉ là nhăn nhăn nhó nhó trở lại khuê phòng của mình, pha một bình hương thơm bốn phía trà long tỉnh, ăn một khẩu Bắc Huyền Vương phủ bí chế bánh quế, tâm tình thật tốt. Mà giờ khắc này Lâm Phàm đã bực bội tới cực điểm, có ai không, có người hay không a? Hai tay của hắn bị thật chặt trói buộc chặt, căn bản là không có cách tránh thoát. Đông, 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 tiếng đập cửa vang lên. Muộn như vậy, là ai tại gõ cửa? Lâm Phàm nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Chẳng lẽ là Lục Tương Nhi? Hẳn là nàng nghĩ thông suốt rồi, muốn cho bản thế tử mở trói về sau lại đến một đêm cá nước thân mật. Cửa không khóa, ngươi vào đi. Thanh âm hắn có chút không kịp chờ đợi nói. Chỉ thấy Tịch Nhi trong tay mang theo một cái thật to hộp đi đến. Tịch Nhi, sao ngươi lại tới đây? Lâm Tịch ngẩng đầu nhìn ca ca của mình một chút, gia hỏa này tặc mi thử nhãn, cái cằm hơi nhọn. Trên trán nở rộ một tia dâm đãng chi khí, xem xét chính là cái háo sắc gia hỏa. Ta là tới cứu ca ca. Lâm Tịch cười có chút cứng ngắc, trên dưới đánh giá Lâm Phàm. Hôm nay thật sự là kỳ quái, làm sao cảm giác Tịch Nhi nói tới nói lui vô cùng ngượng ngùng. Nhìn ra được, tiểu gia hỏa này tựa như là có tâm sự. Ngươi tới cứu ta, là ai để ngươi tới? Lâm Phàm trong lòng ấm áp, nói cho cùng vẫn là thân tỷ muội. Tỷ tỷ, không nghĩ tới ta trói lại lão tỷ, nàng lại còn nghĩ đến ta, nói cho nàng, ta cho lão tỷ điểm cái tán. Ê! Lâm Tịch giơ lên trong tay hộp cơm lắc lắc. Đây là cái gì? Canh gà. Lâm Tịch cười vô cùng sán lạ. Tỷ tỷ để ta đưa tới, nàng nói cho ta, hôm nay của ngươi là vì làm bộ dáng cho Lục Tương Nhi tẩu tẩu nhìn, đây là nàng tự tay vì ngươi nấu canh, xem như cho ngươi bồi tội, mau thừa dịp nóng uống. Lâm Phàm cười ha ha, tâm tình thật tốt, ta liền biết lão tỷ vẫn là yêu ta, nàng chịu tự tay vì ta nấu canh, đã nói lên trong nội tâm nàng thương ta, đã như vậy, vì cái gì không tự tay vì ta đưa tới? Tỷ tỷ thân thể còn chưa tốt lưu loát ta. Lâm Tịch như tinh thần con ngươi kiên định chớp chớp, mang theo một tia thanh lãnh sắc cơ. Tỷ tỷ nói, ngươi là đệ đệ, mặc dù làm một chút phá sản sự tình, nhưng dù sao vẫn là đứa bé, nàng không trách ngươi. Thật sao? Lâm Phàm hé miệng nở nụ cười. Hảo muội muội, mau tới đây để ca ca hôn một cái. Có mấy câu, tỷ tỷ để ta chuyển cáo ngươi. Đây coi như là cách không truyền chúc phúc sao? Không nghĩ tới lao tỷ đối ta yêu thương như vậy nồng hậu dày đặc. Lâm Phàm rất là không muốn mặt, lúc này còn tại mơ mộng háo huyền. Tỷ tỷ nói đây là nàng lần thứ nhất vì trừ ta ra người nấu canh. Ta đương nhiên biết, loại này chí thân yêu nhất ở giữa mới có thể làm sự tình, ta làm sao lại không hiểu đâu. Lần thứ nhất mới có thể càng lộ vẻ tâm ý nồng hậu dày đặc sao? Tỷ tỷ nói nàng nấu cái này nổi canh gà khả năng không phải uống rất ngon. Đây là yêu thương canh gà, mặc kệ dễ uống không tốt uống, ta đều sẽ toàn bộ uống hết, một giọt cũng sẽ không rơi xuống. Tỷ tỷ nói để ta nhìn ngươi toàn bộ uống hết. Lâm Tịch đem trong ngực trong tay canh gà đưa tới, lại đổi lấy Lâm Phàm hoài nghi, hỏi, đây là nguyên nhân gì? Ê! Lâm Tịch chần chờ một lát, suy nghĩ cái không tính đột ngột lý do, nói ra, tỷ tỷ nói, dạng này nàng mới yên tâm thoải mái. Vậy thì tốt, thế nhưng là, ngươi có thể trước cho ca ca mở trói sao? Lâm Tịch lúc này mới nhớ tới ca ca của mình bị trói, buông xuống hộp cơm đi qua vì lão ca lỏng ra trói buộc. Lâm Phàm mở ra hộp cơm, đem chén kia canh đùng ngục cùng ngục cuốn vào, sau đó dùng tay áo lau lau bờ môi, đem hộp cơm cùng bát đưa cho Lâm Phàm, cười nói, cảm ơn ngươi, muội muội, thuận tiện trở về nói cho lão tỷ, liền nói Lâm Phàm buộc hắn cấp tốc bất đắc dĩ. Ha ha, Lâm Tịch cười lạnh một tiếng. Lâm Phàm, trong canh có độc. Đối mặt Lâm Tịch hung ác nham hiểm khuôn mặt, Lâm Phàm cảm giác được trong bụng có một cỗ tà khí suy loạn, dạ dày không ngừng co quắp. Một lát không đến, vậy mà đối cổng mặt cỏ cùng thổ. Lâm Phàm nhà tê tâm liệt phế, quả thực ruột gan nước từng khúc, đỏ lên khuôn mặt, kém chút đem bụng khí quan toàn bộ đều phun ra. Thân thể của hắn tựa như một đám bùn não, không có đồ ăn năng lượng trèo trống, hoảng sợ ngã trên mặt đất, nước mũi cùng nước mắt hiện đầy cả khuôn mặt. Ngươi, Lâm Phàm chỉ vào Lâm Tịch cái mũi, khàn cả giọng nói ra, Tịch Nhi, ngươi tại canh gà bên trong thả cái gì? Không có thả cái gì. Lâm Tịch một mặt tiên chân vô tả, tàn khốc nói ra, cái này gà là Trần Lộng tướng quân từ trên núi cho tới, canh là tỷ tỷ tự tay chịu được. Về phần phụ liệu, ta thả dưỡng khí đan, thập toàn đại bổ hoàn, tu la dược, băng phôi thảo. Băng phôi thảo. Lâm Phàm có chút không phản bắt được, phẫn nộ nói ra, băng phôi thảo chính là mang thai nữ tử ổn định cuống rốn chi dược, ngươi vì cái gì đặt ở canh gà bên trong? Nguyên lai là dạng này nha. Lâm Tịch vô chi khoát qua tay, ngón trỏ tay phải đánh bóng cái cầm nói ra, nhưng ta nghe nói, băng phôi thảo có thể lưu thông máu hóa ứ, trị liệu tâm địa không thuần, trần trừ, lang tâm cầu phế. Thích Nhi, ngươi xáo lộ ta. Lâm Phàm thẹn quá thành giận, nhưng lại không đành lòng mắng muội muội. Ngươi cái này bại gia tử, cũng dám ám toán tỷ tỷ, ta hôm nay là đến vì tỷ tỷ báo thù. Lâm Tịch thẻ lưỡi, chưa thấy qua ngươi như thế hố ca của ngươi. Lâm Phàm, ta cho ngươi biết, ngươi về sau còn dám khi dễ tỷ tỷ, ta liền đánh ngươi nha. Thích Nhi giơ lên nhỏ thú quyền, thằng nhóc rách dưới, ngươi muốn ăn đòn. Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn vô cùng xinh đẹp tinh không, ôm bụng vô lực nói, ta chính là đến cảnh cáo ngươi một lần, về sau đối tỷ tỷ cùng tẩu tẩu tốt đi một chút, lại để cho ta nhìn thấy ngươi khi dễ tỷ tỷ cùng tẩu tẩu, ta cam đoan lần tiếp theo hạ thủ so lần này ác hơn nha. Nháy mắt kẻ ngắt, Tịch Nhi, ta là ca của ngươi ai, ngươi sao có thể nhận tâm đối với ta như vậy? Lục tẩu tẩu vẫn là vợ ngươi đâu, ngươi đánh nàng như thường nghiêm túc ca. Lâm Phàm khó có thể tin lắc đầu, không nghĩ tới muội muội hiện tại cũng sẽ suy một ra ba. Yên tâm, ta chỉ ở canh gà bên trong tăng thêm chút ít băng phôi thảo, ngươi không có sinh mệnh nguy hiểm, nhưng chỉ sợ trong vòng 3 ngày không thể lại ăn bận gì khác. Tịch Nhi, chờ ta tốt thật muốn đánh ngươi. Thoảng qua hơi Tịch Nhi lẻ lưỡi, nhìn xem tê liệt ngã xuống trên mặt đất Lâm Phàm, tức giận, vậy thì chờ đến về sau đi, hôm nay ta mệt mỏi, muốn trở về đi ngủ. Dứt lời, nàng liền nhún nhảy một cái rời đi. Ai, Tịch Nhi, ngươi đừng đi, ngươi mau dịu ca ca trở về phòng, ta không còn khí lực. Vậy liền ngủ ở ngoài cửa đi. Lâm Phàm, Lâm Tịch lúc sắp đi, đụng ngay Hạ Đại Đức tìm đến Thế Tử Điện Hạ. Tiểu con chúa, hắn đuôi Lâm Tịch hành lễ. Lâm Phàm tâm tình lập tức rộng mở trong sáng, lần này được cứu rồi. Ai ngờ Lâm Tịch mặt mày quét ngang, nói, Hạ Đại Đức, nếu để cho ta nhìn thấy ngươi giúp Lâm Phàm, ta để phụ vương đánh gãy chân chó của ngươi xong, lần này một đầu cuối cùng đường cũng bị phá hỏng, bản thế tử nên làm thế nào cho phải? Chương 69. Âm mưu một đêm này, rơi ra mưa to. Toàn bộ vương phủ người đều trốn ở trong phòng, chỉ có Thế Tử Điện Hạ một người toàn thân vô lực đổ vào vũng bùn bên trong. Lạnh a, có người hay không đến cho bản thế tử đưa tới giường chăn mền a? Lâm Phàm yên lặng che mặt, thật không nên đắc tội cái này một đôi tỉ muội. Hiện tại chịu khổ chính là mình á mưa xa gió rét. Ngày thứ hai, Lâm Phàm dứt khoát nằm trên giường không nổi, khó chịu lợi hại, sốt cao không lùi, thẳng đến sau 4 ngày mới khỏi hẳn. Đến tận đây, hắn đối tiểu muội Lâm Tịch bắt đầu có tâm lý bóng ma. Nha đầu này không chỉ có thủ tất báo, hoàn thủ đoạn độc ác, mà tại một cái khía cạnh khác, đi ra ngoài nhiều ngày Tiêu Diêu Vương Tống Sử rốt cục vào hôm nay buổi sáng về tới Tiêu Diêu Vương phủ. Minh Nhi chân tổn thương bây giờ tốt như thế nào? Sau khi vào cửa chuyện thứ nhất, hắn liền quan tâm tới con của mình tới. Tiểu nhi tử Tống Minh một mực bị ký thác kỳ vọng, tư chất thông minh, cho tới bây giờ đều là tu luyện không có hai nhân tuyển. Tống Sử có tâm tư đem tiểu nhi tử bồi dưỡng thành mình thế tập vong thế người nối nghiệp. Tây Sơn ẩn nấp trong sân động, còn vì nhi tử tận lực dự lưu lại tu luyện thảo dược. Những này thảo dược chính là Tiêu Diêu Vương tìm tới trong giang hồ nổi danh dược sư bồi dưỡng, hao tốn đại lượng tài nguyên. Giá trị liên thành, thậm chí không phải dùng tiền tài có thể cân nhắc. Tiểu thiếu gia ngay tại trong phòng nghe hát, bệnh tình đã tốt hơn nhiều đâu. Sau lưng mặc áo xanh nha hoàn hồi đáp. Tống Sử nhẹ gật đầu, một đường hướng bắc mà đi, trên mặt lại là phong trần mệt mỏi. Ta không ở nhà, Minh Nhi ca ca tỷ tỷ cũng đều ra ngoài lịch luyện, tiểu thiếu gia có hay không làm ra chuyện xuất cái gì? Hắn nuốt nuốt trong dâu, đối tiểu nhi tử có chút không yên lòng. Không có làm cái gì, chỉ là đem Tây Sơn khế đất đưa cho Bắc Huyền Vương Thế Tử Điện Hạ. Tống Sử trên mặt biểu lộ nháy mắt biến mất. Nàng nói cái gì? Đem Tây Sơn khế đất chắp tay nhường cho tại người khác. Ngoại tào Tống Sử muốn điên rồi, chính mình mới ra ngoài vài ngày như vậy, làm sao lại xuất hiện chuyện lớn như vậy? Lúc nào phát sinh? Tống Sử lo lắng hỏi, thuận tiện bước nhanh hơn. Ngay tại 4 ngày trước đó, tiểu vương gia nói kia Tây Sơn hoang tàn vắng vẻ, cái gì cũng không có, đưa liền đưa, không có gì có thể tiếp. Thả hắn mẹ nó cầu thí, kia mắt con ở đâu, nhìn ta đánh không chết hắn. Tống Sử trên mặt chuyển tinh bị âm, hô hô thở phì phò, thì mũi trừng mắt. Tí nữ lập tức dọa sợ, tranh thủ thời gian quỳ trên mặt đất, hoảng sợ nói ra, tiểu vương gia hiện tại ngay tại chính đường nghe hát. Mũ nội nó, hắn còn có tâm tư nghe hát, ta đánh chết hắn. Dứt lời, Tống Sử như một trận gió đồng dạng nhanh chóng biến mất tại tỷ nữ trước người. Vậy mà vận dụng tiên pháp, có thể thấy được Tống Sử sinh khí đến loại tình trạng nào. Chính đường bên trong, Tống Minh nằm tại một vị mỹ nữ trên đầu gối, hé miệng, đang chờ đợi mỹ nữ cho hắn ăn nho. Tiểu vương gia, ngươi miệng há lớn một chút, nô gia thả không đi bảo. Nữ tử mặc sa mỏng hờ dỗi, trong tay nắm nuốt một viên óng ánh sáng long lanh nho. A, Tống Minh há to miệng, một ngụm đem tay của cô gái kia chỉ ngậm trong miệng. Chán ghét. Nữ tử cau mày nhẹ mắng một tiếng, chậm rãi rút tay ra chỉ, động tác cực kỳ vũ mị.
ta không muốn ăn loại này nho.
Tống Minh Tả mị cười một tiếng.
Kia tiểu vương gia muốn ăn cái gì?
Ta muốn ăn ngươi trước ngực kia hai viên.
Nữ tử im miệng không nói.
Ăn cái gì ăn, bản vương mẹ nó đánh chết ngươi.
Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến một tiếng uy nghiêm đe dọa. Sau đó đã nhìn thấy một đám khói trắng, lại vừa mở mắt, Tiêu Diêu Vương đã đứng tại Tống Minh trước mặt.
Phụ vương, ngươi trở về, quá tốt rồi, ngươi không biết Hải Nhi có mơ tưởng ngươi.
Tống Minh trái lương tâm nói.
Trên thực tế tại Tống Sử không có ở đây mấy ngày này là hắn vui vẻ nhất thời điểm, mỗi một ngày đều là vui vẻ. Đi theo các mỹ nữ pha trộn một đoàn, thậm chí còn có thể tới phiền tiên linh gian phòng bên trong đi chấm mút, hắn ước gì mình phụ vương chết ở bên ngoài mới tốt.
Bản vương hỏi ngươi, kia Tây Sơn, thế nhưng là ngươi cho Lâm Phàm tiểu xúc sinh kia.
Tiêu Diêu Vương vẫn như cũ sủ mặt.
Tống Minh căn bản không có coi ra gì, thêm một tiếng, ngồi ngay ngắn nói, ai, phụ vương, ta còn tưởng rằng ngươi đang lo lắng cái gì đâu, Tây Sơn kia địa phương rách nát, là ta đưa cho Lâm Phàm.
Tây Sơn, địa phương rách nát.
Ngươi Tiêu Diêu Vương chỉ vào nhi tử tay đang run rẩy, ngươi đem lời nói mới rồi lặp lại lần nữa, Tây Sơn, ta đưa cho Lâm Phàm. Ha ha ha, phụ vương, ngươi có phải hay không vì nhi tử sở tác sở vi cảm thấy cao hứng?
Cao hứng, ta mẹ ngươi chứ, ngươi cái con lừa cỏ.
Tiêu Diêu Vương một bàn tay hung hăng quất vào nhi tử nửa bên phải trên mặt, trực tiếp đem nhi tử nửa bên mặt đều đánh sưng lên, nước mắt trực tiếp đưa ra.
Phụ vương, ngươi làm gì? Ngươi trước kia xưa nay không đánh ta,
kia là bản vương không biết ngươi phá của như vậy,
không phải liền là một tòa núi hoang sao? Có cái gì tốt đáng tiếc? Loại này phá núi, chúng ta Tống gia có là à?
Ngươi Tống Sử cảm thấy nhi tử rất không thể nói lý, liền đem sự tình chân tướng cáo chi Tống Minh.
Tống Minh sau khi nghe xong, như gặp phải sét đánh, lập tức trợn tròn mắt.
Phụ vương mới vừa nói cái gì?
Trên núi kia có một cái sơn động, trong sơn động tràn đầy dược liệu.
Phụ vương, ngươi hẳn là sớm nói cho ta biết.
Tống Minh bắt đầu đoán trách từ bản thân phụ thân, nếu như hắn biết, là tuyệt đối sẽ không đem Tây Sơn đưa cho Lâm Phàm.
Ta sớm nói cho ngươi, liền ngươi kia miệng có thể thủ được bí mật sao?
Trên núi kia đều là ta cho ngươi bồi dưỡng lương dược, có thể để ngươi ít tu luyện thời gian mấy năm, lần này lại la ó, đều làm lợi Lâm Phàm tên hôn đản kia.
Tống Sử càng nói càng sinh khí, lại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn một chút nhi tử.
Phụ vương, nói cho cùng trên Tây Sơn đáng tiền cũng bất quá là kia một núi động thảo dược mà thôi, nhi tử cho rằng điều này cũng không có gì ghê gớm.
Ngươi có biện pháp?
Hai cha con này trong mắt lóe ra ánh sáng.
Như cha thân nói, biết kia trong núi bí mật người cũng không nhiều, chắc hẳn Lâm Phàm cũng không biết, phụ vương vì cái gì không phải người đi đem những thảo dược kia len lén ngắt lấy trở về, đến lúc đó lưu lại một toàn núi hoang, liền thật không có gì có thể lấy quyến luyến.
Tiêu Diêu Vương nhẹ nhàng thở ra.
Cái này cũng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt, hiện tại xem ra rất có thể vẫn là duy nhất một cái biện pháp.
Hiện tại cũng chỉ có thể như thế, có thể phái ai đi cho phải đây.
Tiêu Diêu Vương lâm vào buồn rầu bên trong.
Bác Huyền Vương trong phủ cao thủ cũng không phải số ít, mình phụ thượng những người này căn bản cũng không phải là những người kia đối thủ.
Phụ thân, nhi tử có thể vì ngươi chỉ con đường, liền nhìn ngài tiếp thu không tiếp thu.
Tống Minh cười âm tàn.
Có chuyện mau nói.
Người giang hồ, gần nhất những người giang hồ kia nhìn Lâm Phàm rất là không vừa mắt, bởi vì hắn cưới Lục Tương Nhi, cái này không khác một đầu dây dẫn nổ, chỉ cần phụ vương ra giá, để bọn này người giang hồ trở thành kẻ liều mạng, không lo đại sự không thành.
Tiêu Diêu Vương bỗng nhiên nở nụ cười.
Ha ha ha, con ta thông minh, tranh thủ thời gian an bài, phụ vương muốn gặp những người kia chương 70.
Tốt kích thích kịch bản ngay tại Tiêu Diêu Vương triệu tập những người giang hồ này đồng thời, có một người tại trong hoàng hôn lặng yên đi vào Bắc Huyền Vương phủ.
Tựa hồ biết Lâm Phàm tại cố định địa điểm chờ đợi nàng, người này tại khoảng cách vương phủ tường sau trăm bước khoảng cách chuyển biến.
Đối diện, đứng một cái bóng người màu đen, chính là Lâm Phàm.
Bước chân người nọ bỗng nhiên đình chỉ, thật lâu, lấy tấm che mặt xuống nói, thuộc hạ Ngân Duệ Cơ, bái kiến thế tử điện hạ.
Tiểu Ngân A, đừng khách khí, tới tới tới.
Xưng hô thế này, để Ngân Duệ Cơ mở to hai mắt nhìn, có chút chố mắt.
Gần nhất thế tử điện hạ có chút thái độ khác thường,
cái gì tiểu ngân, lao hạ loại hình xưng hô tầng tầng lớp lớp,
thật không biết là bị ai cho độc hại.
Vâng.
Ngân Duệ Cơ đáp ứng một tiếng, liền đứng thẳng người lên, bước nhanh tới.
Đi vào, liền có thể thấy rõ dưới ánh trăng kia một trương tỉnh táo thanh tú khuôn mặt.
Hai má của nàng đã hoàn toàn chuyển biến tốt đẹp, lộ ra xinh đẹp linh tú, trừng lớn con ngươi nói ra, điện hạ làm sao biết ta hôm nay ban đêm sẽ đến?
Ta Lâm Phàm muốn nói ta là đoán, nhưng quay đầu ngẫm lại trả lời như vậy cũng quá không có bức cách, liền gãi ra đầu một cái nói ra, bản thế tử thần cơ diệu toán, chỉ là bấm một cái ngón tay, liền coi như ra.
Điện hạ lợi hại như vậy.
Đúng thế, bản thế tử có thể tính thiên tính toán địa, tính kiếp trước kiếp này, tính hậu thế 500 năm.
Đúng lúc hôm nay có thời gian nhàn hạ, điện hạ không bằng cho ta tính toán ta ban đêm đã ăn bao nhiêu cái bánh bao, thêm không có tăng lớn đòi, chấm chính là giấm vẫn là xì dầu, thả không có thả hành thái Ngân Duệ Cơ hết thể nói thời gian một chén trà công phu, hai mươi mấy vấn đề.
Lâm Phàm nuốt một cái mồ hôi, lúng túng cười nói, thật xin lỗi, ta thừa nhận ta thổi ngữ bức, kỳ thật, ta là đoán.
Ngân Duệ Cơ muốn cười phun ra.
Đi, qua bên kia nói.
Lâm Phàm chỉ đình nghỉ mát vị trí, hung hăng bóp bóp Ngân Duệ Cơ khuôn mặt nhỏ nhắn.
A,
điện hạ, đau 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 đau.
Ngân Duệ Cơ bận bịu không chỉ ngã hô, sau đó cùng Lâm Phàm đi tới đình nghỉ mát chỗ sâu, chỉ chốc lát hạ nhân đưa tới trà nóng.
Có cái gì tình huống đặc biệt, nói đi.
Lâm Phàm uống một ngụm trà, lạnh nhạt nói.
Tiêu Diêu Vương hôm nay hồi phủ, nghe nói Tây Sơn bị thế tử điện hạ cướp đi, lôi đình tức giận, thế là vào hôm nay ban đêm tụ tập một chút giang hồ tu tiên môn phái, muốn mưu đồ làm loạn.
Ngân Duệ Cơ từng chữ nói ra, nói rất là nghiêm túc, tựa như một cái tiểu học sinh tại bẩm báo làm việc.
Sao, bọn hắn còn muốn dùng vũ lực đến cướp đoạt Tây Sơn A, kia để cho bọn họ tới đi, bản thế tử điều Bắc Huyền cung nọ binh đem bọn hắn bắn thành con nhím. Điện hạ, cho dù là Bắc Huyền vương, không có thánh thượng cho phép, cũng không cho phép tự mình điều động đại quy mô nhân mã. Lâm Phàm ngược lại là đem cái này gốc dạ đem quên đi. Ngân Duệ Cơ tiếp tục nói ra, huống chi, bọn hắn cũng không phải muốn đoạt lại núi hoang, căn cứ Tiêu Diêu vương phủ thám tử hồi báo, đám gia hỏa này muốn đoạt lấy Tây Sơn trong một cái sơn động dược liệu. Tin tức này, để Lâm Phàm đối phiền tiên linh càng thêm xác nhận không thể nghi ngờ. Kia Tây Sơn dược liệu, nhất định là vô cùng chân quý, hiếm thấy trên đời, nếu không Tiêu Diêu vương nhất định sẽ không khẩn trương như vậy. Vậy ngươi có biết hay không, Tiêu Diêu vương phủ tụ tập đều là người nào? Lâm Phàm một mặt mê hoặc. Cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Ít nhất phải trước thăm dò những người này cho xiếc, nếu tới một chút cảnh giới cao lao thất phu, mình là không có cách nào ứng đối. Hắn còn không có hài tử, không có nối roi tông đường, cũng không muốn chết sớm như vậy. Có Thiên Hoàng phái Lưu Trác, Trương Bất Chính, Tú phái Trần An, Lý Đương Tâm, Hồng Dương phái Triệu Minh nói đến một nửa, Ngân Duệ Cơ uống một hớp nước trà, lúc này mới tiếp tục nói ra, không biết vì cái gì, ta luôn cảm thấy ngày mai sẽ có nguy hiểm, mí mắt phải một mực tại nhảy. Ngoa tào, nhiều như vậy tạp mao đến khi phụ ta một người, bản thế tử trong lòng rất sợ đó, cầu ôm một cái. Dứt lời, Lâm Phàm liền giúp vào Ngân Duệ Cơ trong ngực. Điện hạ thật trọng, đây là tại Bắc Huyền Vương phủ bên trong, ta cũng không muốn để phu nhân trông thấy ngươi ta cái dạng này. Sợ cái gì? Cái nhà này bản thế tử định đoạt, còn phần nàng, bản thế tử ôm ai kia là bản thế tử sự tình, ai cũng không có cách nào can thiệp. Ngân Duệ Cơ cẩn thận tránh ra khỏi Lâm Phàm, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, lúc này mới nói ra, điện hạ, ta luôn cảm giác đám này người giang hồ có mưu đồ, Thiên Hoang phái mặc dù không tính lớn, nhưng ở Tuyết Quốc bên trong cũng là thai to mặt lớn, cho dù không leo lên Tiêu Diêu vương phủ, cũng có thể tại tu tiên môn phái bên trong đứng ở một phương nơi sống yên ổn, thế nhưng là ta không hiểu rõ. Bọn hắn tại sao phải cùng thế tử điện hạ là địch, kia Lưu Trác cũng là trong giang hồ mở giới. Nhân vật, thanh danh rất lớn nha đầu này mười phần không hiểu. Còn có thể bởi vì cái gì, khẳng định là ghen ghét bản thế tử dáng dấp đẹp trai. Lâm Phàm không muốn mặt bẩy tóc, bọn hắn nhìn ta dáng dấp đẹp trai, liền mười phần tức giận, sở dĩ chủ động đối Tiêu Diêu vương phủ ôm ấp yêu thương, muốn đối bản thế tử diệt cùng lúc, nào có dễ dàng như vậy. Điện hạ có biện pháp ứng đối bọn hắn? Tạm thời không có. Ngân Duệ Cơ, điện hạ, vẫn là phải làm tốt dự định a. Ngân Duệ Cơ liếc mắt nhìn hắn, Lâm Phàm vẫn là không có chính hình. Đối phó những người này còn cần làm cái gì dự định a, vô luận tới khi nào, chỉ cần bọn hắn đến, bản thế tử liền chơi chết bọn hắn, chính là ngu bức như vậy, run rẩy đi, Thiên Hoang phái. Lâm Phàm dựng lên cái phờ lạc. Bất quá chợt mình liền hối hận, trước kia chơi game thời điểm, chỉ cần nói ván này có thể thắng vậy liền khẳng định thua. Thứ này mới đầu hắn cũng không tin, thua nhiều cũng liền tin tưởng. Thế nhưng là điện hạ không có thế nhưng là. Lâm Phàm vươn tay ngăn lại Ngân Duệ Cơ nói lời, đã cái này bức giả, vậy sẽ phải trang xinh đẹp một điểm. Bản thế tử bả vai đau nhức, giúp ta đấm bắp vai. Ngân Duệ Cơ không dám vi phạm, đi đến Lâm Phàm sau lưng bắt đầu nhỏ nặng. Lâm Phàm nhắm mắt dưỡng thần, nói không sợ kia là xả đạo. Trong lòng của hắn sợ hãi đã phát run, lại nhìn một chút mình bại ra giá trị, những ngày này xuống tới đã góp nhặt hơn 200 điểm rồi. Lâm Phàm mười phần hối hận trước kia bại ra giá trị đều lãng phí hết. Đinh, xét thấy túc chủ bại ra khắc khổ, hệ thống mở ra giết người góp nhặt điểm kinh nghiệm công năng. Hắt. Lâm Phàm ngay cả tiếng Anh đều biểu ra, trong lòng nhỏ giọng nói, điểm kinh nghiệm là cái quỷ gì? Hệ thống nói, giết người tăng lên điểm kinh nghiệm có thể dùng để tăng lên đẳng cấp. Nói một cách khác chính là giết người có thể thăng cấp nha. Ha ha ha, những người giang hồ này là đến cho bản thế tử đưa kinh nghiệm, mãi mãi ta lại muốn thăng cấp. Tốc độ này so Lưu Tường chạy còn nhanh a, nghĩ đi nghĩ lại, Lâm Phàm liền ngủ mất, mấy ngày nay thực sự là quá mệt mỏi. Mà Ngân Duệ Cơ bị Lâm Phàm tựa vào trên bờ vai, muốn đi cũng đi không được. La lên mấy lần Lâm Phàm không có tỉnh về sau, cũng tựa ở Lâm Phàm trên trán ngủ thiếp đi. Khi Lâm Phàm tỉnh lại thời điểm, trời đã tảng sáng. Mà hắn phát hiện, mình cùng Ngân Duệ Cơ trên thân, không biết bị ai phủ thêm một giường chăn mền, phía trên treo lên năm thải phượng hoàng đồ án. Các loại, cái này chăn mền vì cái gì như thế nhìn quen mắt? Cái này không phải ta lão bà Lục Tương Nhi chăn mền sao? Lâm Phàm đưa tay gãi gãi, cùng những nữ nhân khác ngủ ở cùng một chỗ, còn để cho mình lão bà cho phụ thêm chăn mền. Ngoạ tào chương 71. Hệ thống địa đồ tiếp tục vì ngài hướng dẫn sáng sớm, trời mới vừa tờ mờ sáng, Lâm Phàm liền tỉnh. Hắn muốn để Ngân Duệ Cơ lưu lại ăn cơm, nhưng nha đầu này chết sống không đồng ý, nói là gặp được thiếu phu nhân xấu hổ. Cái này có gì có thể lúng túng, dù sao đều là ta Lâm Phàm nữ nhân, gặp một lần sợ cái gì? Nhưng cũng may Ngân Duệ Cơ không có Lâm Phàm như vậy không muốn mặt. Lại nói Lâm Phàm trong tay bưng lấy chăn mền đi đến Lục Tương Nhi gian phòng, nha đầu kia đang dùng tú hoa châm làm lấy nữ công. Vải bóc là màu lam, màu sắc tiên diễm, tính chất cũng rất tốt, rất bóng loáng. Nàng đôi trong mắt kia bình thản không gợn sóng, cũng không bởi vì Lâm Phàm tiến đến liền nhìn nhiều Lâm Phàm một chút, chỉ là như thu thủy không có chút nào gợn sóng nhìn qua trong tay thêu vừa. Bộ y phục này hẳn là làm cho Lâm Phàm. Lâm Phàm ho khan một cái, đem chăn mền đặt lên giường, lúng túng nhỏ giọng nói, làm sao không để ý tới ta? An giấm rồi. Không muốn mặt, ta mới sẽ không ghen ngươi đâu. Lục Tương Nhi tức giận nói một câu, bất quá nàng vẫn là đè nén không được tò mò trong lòng, vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn nói, phiền phức mời ngươi nói cho ta, tối hôm qua nữ nhân kia là ai? Không có cần thiết này đi. Lâm Phàm cũng giả vờ như dáng vẻ rất bị khuất, ngồi xuống không có việc gì mà nói, dù sao ngươi lại không quan tâm ta. Lâm Phàm câu nói này vừa nói ra miệng, Lục Tương Nhi liền đem mình tay đâm rách. Không quan tâm ngươi. Không quan tâm ngươi bản cô nương sẽ mỗi ngày trốn ở trong phòng khóc. Không quan tâm ngươi bản cô nương sẽ đêm hôm khuya khoắt bước lên Hàn Phong đi cho ngươi đưa chăn mền. không quan tâm ngươi, ta sẽ vì ngươi làm quần áo. Không tính nói, dù sao ta cũng không hứng thú. Lục Tương Nhi vừa khóc, nha đầu này nước mắt ổ cũng quá nông cạn. Lâm Phàm khuất phục, lúc đầu mình là không có ý định giải thích, nhưng bây giờ không thể không giải thích. Tốt ta, ta nói, nữ hải kia tên là Ngân Duệ Cơ, là ta an bài trong Cố Tắc Thành thám tử, chuyên môn vì ta thu thập tình báo. Hai người các ngươi làm chưa làm qua cái gì chuyện gì quá phận? Ngoa tạo, thiên địa lương tâm, ta bình thường chỉ là chiếm nàng tiện nghi, cái khác lại quá phận liền chưa làm qua. Ngươi nói, thế nhưng là lời nói thật. Ta mẹ nó nói láo trời đánh ngũ lôi. Ầm ầm. Lâm Phàm lời còn chưa dứt, bầu trời sấm sét vang dội, lại điện quang xẹt qua. Ách, Lâm Phàm cảm giác hết sức khó xử, giải thích nói, ngươi nhìn, trên trời sét đánh, nhưng là lôi không có đánh chết ta, liền chứng minh ta nói đều là thật. Lục Tương Nhi hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi, tiếp tục làm quần áo. Tương Nhi, là ai chọc ngươi tức giận, nói cho tướng công, tướng công vì ngươi xuất khí. Lần này cô nương này bị chọc cười, cười nói, ngươi nói thế nhưng là thật. Lâm Phàm nhẹ gật đầu. Có cái đàn ông phụ lòng, tại Long Môn khách sạn nhìn lén bản cô nương tắm rửa, lại đem bản cô nương cưỡng ép cướp giật đến Bắc Huyền Vương phủ, sau đó cưỡng chiếm bản cô nương thân thể, hiện tại còn muốn trở mặt không quen biết, ngươi nói người này có đáng đánh hay không, thiếu không muốn ăn đòn. Người này ai vậy? Dám như thế khi dễ ta lão bà. Hắn a, phá sản rất, là Bắc Huyền Vương phủ thế tử điện hạ, họ Lâm tên Phàm. Lâm Phàm gia hỏa này cũng quá không phải thứ gì, khí lượng như trùng, nhắc như chuột, lao bà ngươi chớ để ở trong lòng, lần sau gặp được hắn, ta giúp ngươi hạ giận. Lục Tương Nhi bệnh lên ông, bệnh lên quyết miệng nói, cái kia không biết ngươi họ gì tên gì a? Không khéo không khéo, ta cũng gọi Lâm Phàm, cùng cái kia hôn đảng trùng tên trùng họ, bất quá không giống chính là, ta là cực phẩm nam nhân tốt, nói ví dụ, ngươi bây giờ để ta cởi y phục xuống cùng ngươi đi ngủ, ta không nói hai lời, trực tiếp liền thoát. Cút. Lục Tương Nhi bị Lâm Phàm chọc cho vui vẻ, mắng to một tiếng. Lâm Phàm thẻ lưỡi, lúc này mới nói, xem bộ dáng là không tức giận, về sau đừng như vậy hẹp hỏi, bản thế tử là sẽ không làm có lỗi với ngươi sự tình. Ngươi nói chuyện giữ lời. Lục Tương Nhi truy vấn. Lâm Phàm nhẹ gật đầu, đương nhiên, bản thế tử từ trước đến nay nói một không hai. Lục Tương Nhi rất hài lòng cúi đầu, mặc dù biết Lâm Phàm là đang lừa mình, nhưng vẫn là rất thỏa mãn. Ta đi ra ngoài một chuyến, ban đêm liền không trở lại ăn cơm, ta nhìn ngươi khí sắc không tốt, phân phó lửa lò phường làm nhiều điểm ăn ngon, bổ một chút, bản thế tử hay là thích sờ lên hải nhi mập cảm giác. Lâm Phàm đứng dậy, mỉm cười, sau đó trực tiếp muốn đi. Ngươi ban đêm trở về cùng một chỗ ăn sao? Không được, các ngươi ăn trước. Lâm Phàm cười đi ra ngoài. Địa phương hắn muốn đi chính là Tây Sơn. Tây Sơn trên chính là ưu dị dược phẩm nơi tụ tập, phía trên linh đan rượu dược có rất nhiều, cũng không thể để Tiêu Diêu Vương cướp đoạt trở về. Hắn vội vã đi ra ngoài, Hạ Đại Đức ngay tại đằng sau truy, điện hạ sau đó. Lâm Phàm quay đầu lại nói, có việc, có cần hay không ta mang theo nhiều người một chút, chờ những người giang hồ kia vừa đi trực tiếp làm thịt bọn hắn. Không cần thiết. Lâm Phàm khoát tay áo, ngươi cũng không cần đi với ta, hảo hảo trông coi cái nhà này. Hạ Đại Đức bất đắc dĩ nhếch miệng. Lâm Phàm cưỡi ngựa mà đi, ngồi tại trên lưng ngựa, liền trong đầu mở ra hệ thống giao diện. Hơn 200 điểm bại ra giá trị, đầy đủ hối đoái một cái cỡ nhỏ trận pháp. Nếu như là một đối một, Lâm Phàm tự nhận là trừ phẩm giai cao hơn chính mình bên trên rất nhiều gia hỏa, còn lại đều không đáng kể. Thế nhưng là vạn nhất đám người kia quần đầu, đối với mình hợp nhau tấn công, khó như vậy miễn chống đỡ không được. Cho nên liền cần dùng trận pháp đánh tan bọn hắn. Chỉ là khi hắn trông thấy hệ thống giao diện thời điểm, trực tiếp liền một bước. Bởi vì hệ thống giao diện bên trên cũng chỉ có một trận pháp giải tỏa. Cái này cũng liền chứng minh, trước mắt mình chỉ có thể mua trận pháp này. Thập nhị sinh tiêu miễn trận. Lâm Phàm lên tiếng kinh hô. Hệ thống giới thiệu vắn tắt thập nhị sinh tiêu miễn trận, chính là linh tuyển cảnh cao giai trận pháp, nhiều từ huyễn tượng tạo thành, lại có thể giết người ở vô hình, có thể giả tạo thành 12 cầm tinh đồ hình, đối địa phương tạo thành uy lực chấn nhiếp, một khi khởi động, không giết người tuyệt không tu trận. Nghe, tựa như là rất như bức dáng vẻ a. Lâm Phàm chẹp chẹp miệng, nhìn một chút giá cả, liền có chút do dự. 180 điểm bại ra giá trị, ngoại tạo, đắt như vậy, nhiều như vậy bại ra giá trị, bản thế tử được góp nhặt bao nhiêu thiên tài có thể được đến a? Náo rộng đau. Vậy xin hỏi túc chủ mua vẫn là không mua? Hiện tại không kịp chần chờ. Lâm Phàm quyết định thật nhanh nói, mua. Kia thương phẩm đồ án lập tức hòa tan, trận dung nhập vào Lâm Phàm trong óc, hệ thống thanh âm nhắc nhở cũng theo đó vang lên. Thập nhị sinh tiêu miễn trận đang cùng túc chủ ký ức dung hợp 0575100. Dung hợp hoàn tất, chúc mừng túc chủ, hoàn mỹ nắm giữ thập nhị sinh tiêu miễn trận. Có thể, bản thế tử đây là muốn cất cánh tiết ấu. Lâm Phàm phóng ngựa phi nhanh, rất nhanh liền đi tới Tây Sơn dưới chân. Dưới núi có một chỗ thôn xóm, dân phong thuần phác, lấy cày ruộng mà sống, có chừng mấy chục gia đình dáng vẻ. Trừ cái đó ra, liền không còn có cái gì nữa. Lâm Phàm hiểu rõ những này là sợ thương tới vô tội. Nhưng trận, hắn lại gặp khó khăn, bởi vì Tây Sơn quá lớn, muốn tìm được cái sơn động kia vô cùng khó khăn. Đinh, hệ thống ngay tại mở ra địa đồ công năng, hệ thống địa đồ đem tiếp tục vì ngài hướng dẫn chương 72. GG sẽ nổ rất nếu như Lâm Phàm không hiểu rõ hệ thống, nhất định sẽ cho rằng đây con mẹ nó chính là cái sản phẩm công nghệ cao. Bởi vì hệ thống không chỉ có thể cung cấp công pháp đan dược, thậm chí còn có địa đồ công năng, Lâm Phàm thật không biết đến tiếp sau có thể hay không còn có thể hẹn muội từ cái gì. Dựa theo hệ thống chỉ thị lộ tuyến, một đường khúc chiết, tránh thoát câu câu ai ai, một đường còn tính là bằng thẳng. Đinh, hệ thống vì túc chủ trang bị một quyển sách, mời túc chủ xem xét. Hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên. Lâm Phàm giật mình, quả nhiên trong ngực xuất hiện một bản cổ thư. Kia sách vật liệu cực kỳ đặc thù, không phải tia không phải nhà, cũng không phải miên. Sờ tới sờ lui xúc cảm rất tốt, tựa như nữ hải tơ lụa ra thịt đồng dạng.
Bách Thảo Kinh. Sách này tên thật đúng là kỳ lạ, chẳng lẽ là một bản như bức pháp quyết, hệ thống, không hưởng công bản thế tử đợi ngươi như thân nhi tử đồng dạng, coi như mẹ nó có chút lương tâm. Lâm Phàm đem sách cầm lấy, thận trọng đọc qua. Hệ thống làm ra đồ vật, nhìn lên một cái đây còn không phải là làm ít công to. Lâm Phàm tâm tình sát na sụp sôi bành trướng. Ngoá, nguyên lai là mẹ nó sách thuốc. Cao hứng hụt. Nhìn xem phía trên lít nha lít nhít văn tự, cùng mình cũng không xa lạ đồ án, Lâm Phàm kinh hô một tiếng. Nhất là sách tờ thứ nhất là khoảng chỗ viết một hàng chữ, muốn học cuốn sách này, trước phải tự cung. Mặc dù lời này cực kỳ khó nghe, bất quá chữ này viết còn thật sự là đẹp mắt. Phi. Lâm Phàm giận mắng một tiếng nói, ngươi mẹ hắn cái phá hệ thống cũng dám đùa giỡn lao tử, ta còn không có con cháu đời sau đâu, sao có thể tự cung. Sau đó hắn lật ra trang thứ hai. Chữ viết vẫn như cũ mười phần thành tú biết, như không tự cung, cũng có thể thành công. Lâm Phàm nuốt một cái mồ hôi, ngưu bức ca, hệ thống vậy mà lại nói đùa. Rốt cục hắn lật ra trang thứ ba, phía trước đều là nói nhảm, quyển sách ghi chép có lợi cho túc chủ tu luyện thảo dược, chỉ cần trong sách chưa nói đến, mặc kệ dược liệu phải chăng chân quý, túc chủ cũng không thể dùng ăn. Nếu là ta không cẩn thận ăn hết đây, như vậy, ngươi gì gì sẽ nổ rớt. Lâm Phàm, ngoa tạo, nguy hiểm như vậy. Lâm Phàm sợ tè ra quần. Vừa may gặp ngày mùa hè, thời tiết khô nóng. Cái này Tây Sơn không biết bị vị nào kiếm tiên một tay bổ cái trong suốt lỗ thủng, bất quá lại là sừng sững không ngã. Lâm Phàm trước kia nghe nói qua liên quan tới Tây Sơn cố sự. Nghe nói Tây Sơn trước kia, phong cảnh kiểu diễm, cao vút trong mây, phía trên tuyết trắng mênh mang, phía dưới gió núi vạn dặm. Sau đó liền có người nhàn rỗi không chuyện gì làm hẹn nhau tại Tây Sơn quyết đấu, trong đó có hai vị tiên nhân. Thái thủy năm bên trong, nhân gian có hai vị tiên nhân, một cái gọi Thần Hư, một cái gọi Bất Lực. Hai vị tiên nhân hành ý tế thế, cứu vớt lê dân thương sinh nỗi khổ. Từng có nói rõ cảnh giác hậu thế, muốn thành nhân tiên người, khi tu 90 thiện, muốn thành địa tiên giả, khi tu 300 thiện, muốn thành thiên tiên người, khi tu 1300 thiện. Thẳng đến tuổi già khô héo, đèn cuốn khô, hai vị tiên nhân vẫn không có quên mất cứu vớt thiên hạ trách nhiệm à. Nhưng cuối cùng, lại bởi vì một bộ phương thuốc sinh ra tranh chấp, đánh nhau. Địa điểm ngay tại cái này Tây Sơn đỉnh phong, đánh kia là hôn thiên ám địa, tối bụi. Đánh tới cuối cùng, hai người đã là ăn mặc tùy ý, màu đen tơ lụa, hai người lòng bàn tay đối diện nhau, bộ mặt cũng không cái gì uy nghiêm. Dần dần thể nội hao hết, người cũng đã chết. Tây Sơn từ lần đó về sau bị trọng thương, xuất hiện một cái đại lỗ thủng, sau đó cái gì kỳ hoa dị thảo đều không giải, liền biến thành hiện tại như thế hoang vu. Dân gia bị gắt lại, thẳng đến cuối cùng, hoàng đế đem hắn phong chắc cho Tiêu Diêu Vương. Nghĩ đến cái này, Lâm Phàm có chút muốn cười. Mãi mãi, đánh cái trận có thể làm được động tĩnh lớn như vậy, cái này thuộc về ô nhiễm môi trường biết sao? Hắn chậm rãi mà đi, một tay bôi mồ hôi, nhìn lên trên trời tròn trịa mặt trời đỏ, rất cảm thấy khô nóng. Tốt ta, ta thừa nhận ta rất sợ di di bạo tạc, vậy ta liền nghe ngươi, chỉ lấy tập trên sách mới có chung thảo dược. Cái này đều thuốc gì a? Làm sao bản thế tử nghe đều chưa nghe nói qua? Long Giá Thảo, Chín Hồi, Phiên Tà Diệp. Phiên Tà Diệp, cái này mẹ nó không phải thuốc sổ sao? Xác định cái đồ chơi này có thể tu luyện. Hệ thống lúc này lại là nhắc nhở, túc chủ không cần ngạc nhiên, Phiên Tà Diệp mặc dù là thuốc sổ, nhưng là phối hợp tương ứng thảo dược, có thể đạt tới tu luyện tăng tốc hiệu quả. Lao tử thật sự là tin người ta. Càng đi về phía trước, Lâm Phàm cảm giác thời tiết càng nóng. Loại này hoang dã chi địa, vẫn là ít lưu lại tốt. Trên trời phong vân dũng động, ngày đã ngã về tây, hào quang bắn ra bốn phía. Phía trước tựa hồ có chút không giống. Cách đó không xa có một chỗ thanh đàm, lúc nào cũng có sương mù dâng lên, bên trong dòng nước thanh tịnh. Lâm Phàm lén lén lút lút, giáo giác nhìn thấy bốn phía không ai, liền núp ở nhìn không thấy rừng cây đằng sau. Ta dựa vào, hôm nay ngày gì? Sẽ không là có diễm tắm a. Lâm Phàm sở dĩ dạng này suy đoán, là bởi vì kia một vũng thanh đàm bên trong tất cả đều là hỏa hồng cánh hoa hồng. Cách đó không xa, tựa hồ có thể nghe thấy chuông đồng có chút vang lên. Quả nhiên một cô mùi thơm của tới. Một vị cô gái trẻ tuổi hất lên nghe thường chậm rãi đến gần, trên chân cột một chuỗi linh đang. Nữ hài dáng dấp duyên dáng yêu kiều, xen vào nhau tinh tế, có một phen đặc biệt phong vận. Nàng này hài thiếu nữ thanh xuân, tuổi tác không lớn, lại là không thiếu thục nữ hàm ý, nhất là trước ngực hung khí, có thể nói nhìn ngang thành dãy, nhìn nghiêng thành đỉnh, có thể so với hung khí. Người này hẳn là độc thân tới đây, quan sát bốn phía một chút không có phát hiện bất luận kẻ nào, bắt đầu cởi áo núi dây lưng. Nữ hài da thịt tuyết trắng, đây đặng gợi cảm đùi phát họa ra hoàn mỹ thân thể, tròn trịa dốc đứng mở mông càng là thu hút ánh mắt người ta. Lâm Phàm lau lau chạy xuống máu mũi, nhặt meo nói một câu, ý lìa đái tiệm khoan trung bất hối, vì y tiêu đắc nhân tiểu tụy a. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, thế nhưng là trong ánh mắt sớm đã không còn gì khác cảnh vật. Giữa thiên địa yên lặng vì nữ tử thất sắc, nhất là mất hứng, chính là nữ tử kia trên mặt mang một tầng lụa trắng. Ánh nắng ngã về tây, vung vãi tại nữ hài gần như trần trụi đồng thể bên trên. Vầng sáng dọc theo tuyết trắng đầu vai vừa đi vừa về chảy xuôi, phát họa ra xương quai xanh hai đầu chân bóng vô cùng nửa cung. Nhất là một đôi tay trắng giống như nguyệt ngấn nuốt ve an ủi, tiện tay bóp đều muốn non xuất thủy tới. Cái gì gọi là đẹp? Mặt như ba tháng đào hoa, lông mày giống như núi sa chi lông mày, thân thể óng ánh, đùi ngọc thon dài, mắt cá chân tròn trịa. Nữ tử bàng nhược vô bật, tại cái này vô cùng khô nóng buổi chiều, tựa hồ không có bất kỳ cái gì một việc so tẩy cái thanh lương tắm càng thêm dễ chịu thoải mái. Mà núi này ở giữa thanh tuyển, tựa hồ so toàn thân thư thái nước thơm càng thêm có sức hấp dẫn. Lâm Phàm con gùi thuốc, mánh nuốt nước bọt, mắt không chấp nhìn chằm chằm nữ hải phía sau lưng. Không sai, nữ hải đang dùng phía sau lưng đối hắn, đây có lẽ là trận này xuân quang trận tiết thất bại nhất một khoản. Lâm Phàm bị cái này hết thảy trước mắt nói hấp dẫn, tựa hồ đã quên đi một sự kiện. Cái này hoang sơn giá lĩnh,
vì sao lại có như thế thanh tuyển? Đắm chìm trong nữ tử sắc đẹp bên trong, Lâm Phàm nhìn không chuyển mắt, nhưng nơi xa đã có người ở sau lưng cầm kiếm chậm rãi hướng hắn tới gần. Bá một tiếng, kia một thanh kiếm mãnh liệt đâm mà đến, mục tiêu chính là Lâm Phàm lồng ngực. Nguyên lai là mới ra mỹ nhân kế, thật là lớn sát cơ. Chương 73. Bản thế tử trở tay chính là một đao, một kiếm này cực kỳ hung ác, hiển nhiên là muốn kết quả Lâm Phàm tính mệnh. Kiếm phong gào thét, chung quanh cũng không cái gì người vây xem, một kiếm kia lại là đâm cực kỳ hoa mỹ. Lâm Phàm chú ý tới, mới ao nước cùng mỹ nữ đã không có, nguyên lai lại là vận dụng chân khí huyền hóa mà ra huyễn tượng mà thôi. Lâm Phàm không cùng người này so tài qua, cho nên hắn không biết kết quả như thế nào. Hắn nhẹ nhàng thổ nạp một mạch tam thanh, nhắm mắt dưỡng thần về sau chậm rãi mở mắt ra, trong lòng nhiều một điểm lo sợ bất an, nhưng còn có như vậy một chút đối thắng lợi khát vọng. Đông nhiên Lâm Phàm nhẹ giọng quát một tiếng, liệt diễm đao từ đan điền dâng trào ra khỏi vỏ, bàng bạc chân khí trực tiếp đem một kiếm kia đón đỡ ra. Bản thế tử Bắc Huyền Vương phủ Lâm Phàm, ngươi dám đến ám sát ta, đủ thấy ngươi không phải người bình thường. Người kia giật mình, tựa hồ không nghĩ tới Lâm Phàm thanh tú diện mục phía dưới còn có thể nói ra như thế có phân tích, hơi suy nghĩ, trầm mặc sau một lát nói ra, tạ ơn. Lâm Phàm cười lạnh một tiếng, nghĩ thầm ngươi cũng thật sự là đơn thuần, ngươi cho rằng ta là đang khen ngươi. Trên thực tế, ta tựa hồ đã đoán được thực lực của ngươi, nếu như ta là ngươi, liền quỳ xuống đến xin lỗi, cái này gọi có tự mình hiểu lấy. Người kia mặc áo đen, ngây ngẩn cả người, bởi vì Lâm Phàm là cái thứ nhất cùng hắn giảng đạo lý người. Đừng bảo là kia bao nhiêu cân lượng nhân nghĩa đạo đức không thể để cho mình thay hình đổi dạng, dù là đọc lại nhiều sách thánh hiền, cũng vô pháp đoán ra một sát thủ đang suy nghĩ gì. Cho nên người áo đen từ nhỏ cho mình quán thâu một cái lý niệm, một cái ngươi muốn ám sát người cùng ngươi giảng quá nhiều, đó chính là đang trì hoãn thời gian. Có rất nhiều sự tình Lâm Phàm trải qua, hắn sẽ so người khác lý giải càng thêm thấu triệt. Xuyên qua trước đó, lúc đi học luôn là một bộ người vật vô hại hòa ái khuôn mặt. Hắn nghĩ lấy đức phục người châu, lại không nghĩ rằng luôn luôn bị người đồng lứa khi dễ. Hắn thở nhỏ đọc đủ thứ thi thư, đối với nói chuyện lễ tiết cùng ngữ khí đều muốn so người khác biết rất nhiều. Mặc kệ gặp người nào cũng sẽ hàn huyên khách sáo vài câu, nhưng mà thú vị là đối phương không chỉ có sẽ không dẫn ngươi tỉnh, sẽ còn đem ngươi trở thành là một cái sẽ chỉ nói ngồi châm chọc ngớ ngẩn. Bản thế tử không thích giết người, bởi vì kia rất tàn khốc, ta cho ngươi một cơ hội, ngươi đi đi. Ta là sát thủ, lấy người tiền tài cùng người tiêu thai, sao có thể tay không mà về. Người áo đen cười cười, sau đó lạnh lùng hỏi, chắc hẳn thế tử điện hạ trong tay chính là linh tuyển cảnh tu giả thần binh liệt diễm đao, cái kia không biết điện hạ đao pháp như thế nào? Xác thực, hắn đối với vấn đề này càng thêm cảm thấy hứng thú. Từ Lâm Phàm tu hành đến nay, còn chưa từng có người nào nói ra lời như vậy. Nếu không phải là bởi vì hắc y nhân kia thái độ chắc chắn, Lâm Phàm nhất định cho là hắn là thằng điên. Người áo đen tại quan sát Lâm Phàm trên mặt nhỏ xíu biểu tình biến hóa. Nếu là Lâm Phàm không có phòng bị nói rõ sự thật, vậy mình phần thắng liền muốn lớn hơn một chút. Mà rất rõ ràng, Lâm Phàm sẽ nói cho hắn biết, mà lại không có bất kỳ giữ lại. Bởi vì Lâm Phàm muốn để hắn chết rõ ràng. Bản thế tử luyện đao, tự học thành tài, không có bất kỳ cái gì chư pháp, nhưng bản thế tử luyện là trọng đao, như trọng kiếm, đại xảo bất công. Lâm Phàm thẳng thắn nói, hắn không phải không biết người áo đen hỏi như vậy mục đích. Tại Lâm Phàm mà nói, mình xuyên qua mà đến, muốn giết trước mắt người này là vì thăng cấp. Chỉ những thứ này, còn có hay không khác? Anh còn có, ta sẽ không bỏ qua đối ta rút kiếm người, mặc kệ chúng ta trước đó có hay không cửu hận. Lâm Phàm trên trán hắc khí ngưng kết một hồi lâu, rốt cục dần dần tiêu tán. Người áo đen nhìn xem Lâm Phàm nói ra, đã như vậy, xuất đao đi. Nhưng là ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý, ta sẽ không thủ hạ lưu tình. Lâm Phàm chắp hai tay, thân người cong lại nói ra, nhìn ta một cái sát cầu đạo pháp. So tài bắt đầu. Người áo đen nhìn về phía cái này Lâm Phàm, chỉ cảm thấy ánh mắt của hắn thuần khiết ôn hòa, không có chút nào đánh giết dục vọng. Mà tay phải của mình cầm cái kia thanh lạnh như băng trường kiếm. Lâm Phàm không nhúc đích. Ngươi vậy mà xem thường ta. Gặp địch lượng kiếm là cơ bản nhất lễ nghi, huống chi người áo đen tu vi, tại sát thủ giới cũng là rất nổi danh. Chỉ bất quá Lâm Phàm phản ứng như thế, để tâm hắn sinh tức giận, cất bước mà tới. Lâm Phàm lần theo người áo đen chạy tới quy tích, chậm rãi chớp mắt. Thể nội có hàn khí có chút xoay quanh, tại gân mạch ở giữa du đãng. Thế gian binh khí có ngàn loại và loại, vì sao dùng đao rất nhiều người? Có phải là bởi vì trong đao có hàn mang, có thể đóng băng hết thể trơ chẽn cùng lãnh khốc? Hoặc là tay cầm băng lãnh đao, ngay cả nội tâm cũng sẽ trở nên thê lương. Nếu như đao đâm xuyên qua xương người, là huyết nó đao, vẫn là đạo hàn liêu huyết. Hắn đột nhiên mở mắt ra, mắt nhìn phía trước. Nhu hòa dưới ánh mặt trời, khuôn mặt của hắn góc cạnh rõ ràng, ánh mắt đấu chuyển băng hàn. Người áo đen trường kiếm trong tay, tản ra như hàn băng đồng dạng lãnh khốc quang huy. Nương theo lấy Sơn Lâm im miệng không nói, uy nhiên thành phòng, thể nội tu vi cùng chân khí cùng tồn tại. Một luồng hơi lạnh đập vào mặt, kích thích lòng người tiêu khí khô. Lâm Phàm một chút liền đoán được cái này sát thủ muốn đối với mình một kích mất mạng. Trong nháy mắt đó, hắn vội vàng nghiêng người né tránh, nhưng cánh tay phải bên trên vẫn là lưu lại thật sâu vết thương. Ngoa tạo, thật sự có tài. Cái này sơ ý một chút, lại bị người áo đen đả thương chính mình. Chuyến đi, bản thế tử còn thế nào trăng bức? Lâm Phàm nội tâm mãnh liệt hơi nhúc nhích một chút, phản phất đan điền có người hung hăng rót vào một cỗ khí tức. Một đao đâm ra, người áo đen bắt đầu biến chiêu, kiếm này chiêu rõ ràng cực kỳ yếu đuối, lại vẫn cứ đâm trúng Lâm Phàm cổ tay, có đỏ thắm máu tươi chậm rãi rơi xuống. Sự tình trở nên càng ngày càng có ý tứ, ngươi vậy mà có thể gây tổn thương cho bản thế tử, không sai không sai. Lâm Phàm nhìn một chút miệng vết thương của mình, trên mặt nụ cười nói, trên đời này có thể để cho thế tử điện hạ nói không dậy nổi người thật đúng là không nhiều, ngươi là đang khen ta, vẫn là tại thay đổi biện pháp mắng ta. Người áo đen dùng lời nhỏ nhẹ miệng mai nói, ngươi hy vọng là khen ngươi vẫn là mắng ngươi. Người áo đen không có trả lời Lâm Phàm, chuyển biến giọng điệu nói ra, miệng lưỡi trơn tru, thế tử điện hạ, hôm nay ta thu một người 500 mai kim tệ, muốn mua mệnh của ngươi. Dễ dàng như vậy, mụ mại phê, bản thế tử làm sao cũng đáng 501 cái kim tệ có được hay không? Người áo đen trầm mặc sau một lát nói ra, chớ cùng ta cãi nhau, xem kiếm. Người áo đen lần nữa của tới, lần này kiếm chiêu mạnh hơn. Lâm Phàm không chút nghĩ ngợi hồi đáp, bản thế tử mẹ nhà hắn trở tay chính là một đao. Âm vang một tiếng, Nhạc Bất Phàm đâm ra đao thứ nhất, nóng bỏng chống đỡ tại người áo đen trên cổ, mà người áo đen trường kiếm trong tay bị đánh rơi trên mặt đất. Người áo đen có chút chấn kinh, cái này là cái gì đao pháp? Ha ha ha, chưa thấy qua. Lâm Phàm đắc ý quên hình cười to, nghe cho kỳ à, bản thế tử nói cho ngươi, mới một đao kia gọi là ta chặt ngươi, nếu như ta có thể chặt tới ngươi, ngươi liền để ta chặt chặt chặt. Cái này người áo đen im miệng không nói, đây là cái gì đao pháp? Chính là chém chết đao pháp của ngươi. Dứt lời, Lâm Phàm đem người kia chặt thành thịt nát. Đinh, chúc mừng túc chủ đánh giết linh tuyển cảnh nhất trọng tu giả, thu hoạch được 500 điểm kinh nghiệm. Chương 74. Trần An nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở, Lâm Phàm nhẹ nhàng thở ra. Nguyên lai giết người thu hoạch điểm kinh nghiệm là thật. Ha ha, lão tử muốn tu luyện một năm đỉnh 10 năm. Người chết trên thân thể có một khối lệnh bài, kia là Thiên Hoang phái đệ tử biểu tượng. Nếu như bản thế tử không có đoán sai, cái này Thiên Hoang phái đệ tử hẳn là đến dò đường, trùng hợp đụng phải bản thế tử, kiến công xuất ruột, kết quả ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Lâm Phàm nhìn một chút người kia, chết không toàn thây. Nhưng hắn trong lòng nhưng không có mảy may thương hại cảm giác. Nơi xa ngọn núi bên trên, từng đạo hào quang lướt qua, trong không khí chuyển đến hô hô tiếng vang. 1, 2, 3, 4, 24 mẹ nó, tới nhiều người như vậy. Vô số người ngự kiếm mà đến, Lâm Phàm đến, một cái tay vậy mà đến không hết. Ngoa tạo, quá cầm bản thế tử coi ra gì, đây là lấy nhiều khi ít, chẳng lẽ không phải danh môn chính phái gây nên. Lâm Phàm yên lặng che mặt. Bất quá chợt, hắn cười hắc hắc, các ngươi coi là nhiều người liền có thể sao? Bản thế tử còn có một cái trận pháp đâu. Hắn liền nghĩ tới thập nhị sinh tiêu miễn trận. Trầm tư một chút, hắn lại lập tức hướng về trên núi đi đến. Hiện tại, bày trận quan trọng. Lúc này, sông núi bên ngoài, Thiên Hoang phái tú phái người ký tên đầu tiên trong văn kiện, hơn 20 tên tu giả chạy nhanh đến. Bọn hắn đẳng vân giá vũ, tay áo đồng bền, nhìn kia là tương đương chi ngư bức, khí chất không nói ra được xuất trần. Cầm đầu vị kia, không phải người khác, chính là Thiên Hoang phái trưởng lão một trong Lưu Trác. Nhắc tới cái Thiên Hoang phái a, có chút địa vị. Thiên Hoang phái trước kia là cái thích khách tổ chức, việc ác bất tận, danh khí lớn cực kỳ, ám sát người cũng đều là nhân vật có mặt mũi. Về sau Tuyết Quốc lập quốc về sau, Thiên Hoang phái hang ổ xây dựng ở Tuyết Quốc cảnh nội. Nói thật cái này có chút không khéo, bởi vì Bắc Huyền Vương khí thế chính thịnh, tới vừa xuất mã đạp giang hồ. Đứng mũi chịu sào chính là cái này Thiên Hoang phái, không phải nghe nói ngươi rất như bức nhà, vậy lao tử liền chuyên môn đánh ngươi cái này như bức ra hỏa. Kết quả chính là một đám kỵ binh đem Thiên Hoang phái sơn môn vây chặt đến không lọt một giọt nước, liên nỗ tiến trống. Thiên Hoang phái trưởng môn lập tức sợ kẻ ra quần. Từ đây, Thiên Hoang phái biến thành danh môn chính phái, mà lại càng làm càng lớn. Thẳng đến Tuyết Quốc thành lập tông pháp, định một cái đại khoái nhân tâm quy định, cho dù là vương gia cũng không thể tùy tiện điều binh. Thế là Thiên Hoang phái mới xem như lại một lần nữa lớn lối, mà lại gần nhất có chút bành trướng, nghe nói thế tử điện hạ cưới Lục Tương Nhi, nói cái gì đều muốn đến một chút náo nhiệt. Ngay tại mấy ngày trước đây, Tiêu Diêu Vương tìm được bọn hắn đám liều mạng này, cấp ra giá tiền rất lớn để bọn hắn đến cướp đoạt về Tây Sơn dược vật, nói là có trọng thưởng. Vốn là thấy tiền sáng mắt nhị hóa môn lập tức mắt sáng rực lên, cấp tốc dẫn người đến đây. Bọn hắn đối Lâm Phàm cũng là hâm mộ, ngươi một cái hoàn cố bại gia tử, có tư cách gì cưới Tuyết Quốc thứ nhất đại mỹ nữ à? Lưu Trác ngự kiếm phi hành, hơi nhíu lên lông mày. Hắn là cái lao sắc ủy, vậy mà không nhìn thấy Lục Tương Nhi Vương Dung nàng đã lập gia đình, cái này hắn không phải đem Lâm Phàm miệng tử đánh sai lệnh. Lưu Trác bày ra một cái phi thường xoáy khí tư thế, dâu ria lật phiêu. Lưu trưởng lão, chỉ là Lâm Phàm, một giới hạng giá áo túi cơm, không cần lão nhân ra ngại tự mình xuất thủ à, chúng ta đến liền có thể. Đúng đúng đúng, cái gọi là song quyền nan địch tứ thủ, chúng ta nhiều người như vậy, nhất định có thể hoàn thành Tiêu Diêu Vương giao cho nhiệm vụ, không bằng lão nhân ra ngài trở về nghỉ ngơi đi. Nghe được những người này vớt mông ngựa, Lưu Trác có một tia thanh phong lướt nhẹ qua mặt cảm giác. Hắn phun ra một ngụm trọc khí, ung dung nói ra, kia Lâm Phàm nổi tiếng bên ngoài, mặc dù là tiếng xấu, nhưng cũng đầy đủ nói rõ tiểu tử này thật sự có tài. Lưu Trác đuốt trong râu, tiếp tục dặn dò, một hồi nhìn thấy tên kia, chú ý cẩn thận, nghe nói tên kia cực kỳ giỏi về sử dụng gian kế, khó lòng phòng bị a. Tú phái Trần An, là người trẻ tuổi, luôn luôn kinh khủng. Nghe được Lưu Trác nói ra lời như vậy, lúc này trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau. Tức giận nói ra, Lưu trưởng lão cơ gì dài người khác chi khí, diệt nhà mình uy phong, các ngươi Thiên Hoang phái nếu là không dám lên, chúng ta Tú phái tới. Đồng xuất một môn Lý Đương Tâm khuyên nhủ nói, sư đệ, không được đối Lưu trưởng lão vô lễ, ơn bối phận, ngươi muốn hô Lưu trưởng lão một tiếng sư thúc mới đúng. Trần An hừ lạnh một tiếng, làm như không thấy, hiển nhiên đối Lưu chắc rất là không hài lòng. Mấy người tốc độ phi hành cực nhanh, có gió từ bên tai gào thét mà qua. Lý Đương Tâm trong tay nắm chặt chuôi kiếm, cười bồi nói, Lưu trưởng lão, sư đệ ta tuổi trẻ, không hiểu chuyện, ngài xin thứ lỗi. Không sao không sao. Lưu Trác khoát tay áo, cười nói, người trẻ tuổi nhuệ khí chính thịnh là chuyện tốt, lại nói, lão phu có lẽ thật là xem trọng Lâm Phàm kia tiểu vương bát. Lần này có Lưu trưởng lão xuất mã, nhất định có thể cướp đoạt về dự thảo, Lâm Phàm kia tiểu tử sẽ quỳ xuống để xin tha. Kia là tự nhiên. Lão đầu tử cười xuân phong đắc ý, Lâm Phàm bảy trận hoàn tất, liền đứng ở giữa sườn núi một viên cây xanh phía trên. Ánh mắt hắn nghiêng qua nghiêng người tới, giả trang ra một bộ sơn phỉ khí thế, ha ha nói, này, núi này là ta mở, cây này là ta trồng, muốn đánh đường này qua, lưu lại tiền qua đường, răng băng nửa cái không chữ, lao tử một đao một cái, trong đất chôn. Một đoàn người vội vàng dừng lại, đứng tại giữa không trung. Trong không khí có một tia quạ đen tiếng thét chói tai, có chút xấu hổ. Chợt, đám người kia tập thể cười lên ha hả. Cười đại gia ngươi. Lâm Phàm đứng chắc tay, không nhịn được nói ra, nói cho các ngươi biết, cái này Tây Sơn bị bản thế tử mua, các ngươi cái kia đường mà hàng, tất cả cút xa một chút. Tú phái Trần An không biết thế tử điện hạ lãnh cốc, chỉ thấy được một cái miệng còn hôi sữa tiểu hòa tử. Lần này hắn liền càng thêm chất vấn Lưu Trác lời nói. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới, ngươi chính là Lâm Phàm a? Là gia gia ngươi ta, ngươi nghĩ thế nào? Trần An cười lạnh một tiếng, chợt nói, đây thật là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu của ta Tú phái Trần An, muốn tìm ngươi luận bàn một chút. Bản thế tử không có thời gian, ngươi cút sang một bên. Ngoa tạo, thật ngu cuồng. Trần An trên mặt đất Tú phái tuổi trẻ đệ tử bên trong mặc dù không thể nhổ được thứ nhất, nhưng là thực lực vẫn là rất mạnh. Hắn từng tại Tú phái mỗi tháng khảo hạch bên trong lấy 1 địch 10, đồng thời nhẹ nhõm thủ thắng. Từ đó về sau, Trần An một mực có thụ coi trọng, liền ngay cả Lưu Trác cũng là coi trọng mấy phần. Thế tử điện hạ khẩu khí thật lớn, bản nhân Trần An không giết vô danh bọn chuột nhắt, nhưng ngươi là Bắc Huyền Vương nhi tử, ta cũng không giết ngươi, đánh dụng ngươi mấy quả răng, không tính quá phận. Mỗi cái người trẻ tuổi đều là truy đuổi danh lợi, Trần An tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn một mực mơ ước mình có một ngày có thể danh dương tuyết quốc, trở thành đám người trà dư tiểu hậu để tài nói chuyện. Thế nhưng là mặc kệ chính mình cố gắng như thế nào, chắc chắn sẽ có như vậy một hai người mạnh hơn chính mình. Thế giới chưa từng thiếu thiên tài, chỉ là bọn hắn xuất hiện thời gian không giống mà thôi. Lâm Phàm tựa như là một cái văn cầu, để Trần An nhất phi trùng tiên văn cầu, chỉ cần đánh bại Lâm Phàm, còn sợ mình danh khí không đủ lớn sao? Chương 75. Ngự kiếm mà đến ta nói ngươi có ma bệnh sao? Bản thế tử đều nói không rảnh, ngươi nghe không được, có phải là lỗ tai điếc? Lâm Phàm ánh mắt bình tĩnh, trong giọng nói mang theo một chút không kiên nhẫn, thật sự là một bộ bại gia tử thái độ. Dạng này đức hạnh khẳng định là không xứng với Lục Tương Nhi đại tiểu thư, chỉ bất quá dạng này tiên nữ, vậy mà gả cho Lâm Phàm tên phá của này. Nếu không phải Lâm Phàm là Bắc Huyền Vương thế tử, chỉ sợ toàn bộ giang hồ liền muốn hợp nhau tấn công. Có cái tốt cha vẫn là vô cùng trọng yếu a, nghe nói thế tử điện hạ thế tử chính là Tuyết Quốc thứ nhất đại mỹ nữ, ngươi có bản lĩnh gì có thể hưởng thụ dạng này diễm phúc? Trần An chuẩn bị dùng phép khích tướng để Lâm Phàm cùng mình giao thủ. Hắn cảm xúc thu liễm, thái độ ôn hòa, ngôn ngữ lại giống như là đao đồng dạng, ta mặc dù xuất thân không có ngươi cao quý, nhưng mặc kệ là bề ngoài tướng mạo, vẫn là công pháp tu vi, đều so với ngươi còn mạnh hơn, muốn ta nói, Lục Tương Nhi tiểu thư vẫn là phải làm thê tử của ta, ngươi cái phế vật, không xứng với nàng. Nhắm lại chó của ngươi miệng, ta Tương Nhi không phải ngươi có thể xách. Lâm Phàm có chút phẫn nộ. Hắn thích Lục Tương Nhi là thật, ai khinh bạc Lục Tương Nhi, chính là đang đánh hắn Lâm Phàm mặt. U, tức giận, kia trước tiếp ta một trường. Trần An mỉm cười hướng về phía trước, tuyệt không xuất kiếm, mà là lập trưởng vì lưỡi đao, hướng về Lâm Phàm bổ vút đi. Một trường này khí thế kinh người. Trần An mặc dù thiên phú kinh người, tại tu vi ngộ tính bên trên cũng cao hơn Lâm Phàm không ít. Nhưng Lâm Phàm có hệ thống gia thân, lại có cựu tinh bá thể quyết điều tiết chân khí trong cơ thể, đã không phải là thiên phú cao đệ tử có thể so sánh với. Cho nên Trần An coi là, nương tựa theo mình thực lực, đánh bại Lâm Phàm, hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Đương nhiên, đây chỉ là hắn coi là mà thôi. Nhìn thấy Trần An chẳng những ngôn ngữ tướng kích, lại còn chủ động xuất thủ, Lâm Phàm đã là thịnh nộ. Đôi mắt của hắn hiện lên một mắt ngoan tuyệt thần sắc, tay phải có chút nhất chuyển, ngưng tụ chân khí, một trưởng bộ hướng Trần An. Lâm Phàm xuất thủ. Động tác này để Trần An mừng rỡ, tiểu tử này quả nhiên dễ dàng mắc lửa, mình nói chỉ là mấy câu liền tăng câu. Hắn thật tình không biết, Lâm Phàm thật sự tức giận. Một trường này đập vào Trần An ngực, một cỗ cường đại lực đạo như là sơn phong chi lực, đột nhiên vang ra. Một tiếng vang trầm qua đi, Trần An thân thể trực tiếp bay rất ra ngoài, bẻ gãy nhánh cây vô số, tại không trung một cái xoay chuyển qua đi, ngã chó đập ức. Đây không có khả năng. Trần An nhìn xem mình đến rơi xuống vết máu, trong lòng rất kinh ngạc. Lâm Phàm một trường này, làm sao lại có như thế lớn uy lực? Cho dù hắn là linh tuyển cảnh tu giả, cũng tuyệt không có khả năng Trần An bị chấn kinh đến bạo tạc. Lâm Phàm nhìn một chút hắn, hỏi: "Thế nào, còn muốn tiếp tục đánh xuống sao?" Trần An trừng trừng mắt hạt châu, dùng tay chỉ Lâm Phàm, cả giận nói: "Cảnh giới của ngươi, tuyệt đối không chỉ là linh tuyển cảnh nhị trọng." Hắn vốn cho rằng bằng vào tu vi của mình cảnh giới, có thể nhẹ nhõm đánh bại Lâm Phàm. Coi như không năng thủ đến bắt giữ, cũng tất nhiên sẽ đánh thực lực tương đương, tối bụi. Nhưng Lâm Phàm chỉ là dùng một chiêu, quả thực không có gì sánh kịp phách lối cùng bá đạo. "Thế nào, các ngươi hiện tại còn cảm thấy lão phu đã nhìn lầm người sao?" Đứng tại một thanh trên thân kiếm Lưu Trác, Tả Hữu Phiêu Diêu nói. Hắn một bộ lao tử rất có tự mình hiểu lấy biểu lộ. Sau lưng hai cái Thiên Hoang phái đệ tử lập tức lại là đập lên mông ngựa. "Ha ha, Lưu trưởng lão thật sự là hảo nhãn lực, cái này Lâm Phàm quả thật là thật sự có tài. Bất quá thực lực như vậy vẫn là không vào được chúng ta Thiên Hoang phái pháp nhãn, chỉ cần chúng ta Thiên Hoang phái tiên pháp mới ra." Hắn lập tức kệ ra quần. Một bên, Tú phái Ly Dương Tâm có chút lo nghĩ, bởi vì sư đệ chiếm cứ hạ phong. Trần An từ trên mặt đất đứng lên, một ngụm phun ra trong miệng cỏ dại, bộ mặt một trận run rẩy. Hắn chưa từng có chật vật như vậy qua. Chỉ bất quá lần này không cẩn thận, gọi Lâm Phàm có thời cơ lợi dụng mà thôi. Trần An đem mình mới thất bại quy kết đến cái này phía trên. "Thế tử điện hạ thân thủ tốt, ta còn thực sự là coi thường ngươi, bất quá lần này, ngươi nhưng không có vận khí tốt như vậy." Lời còn chưa dứt, hắn lại một lần nữa đánh tới. Lần này, Trần An điều động thể nội toàn bộ chân khí,
động tác cũng so với vừa nãy tấn mạnh rất nhiều. Bước chân hắn di chuyển về phía trước, trước sau giao thoa. Song trưởng thẳng tắp xông ra, mạnh hướng về Lâm Phàm đầu đánh kích mà đi. Một chiêu này nhìn như uy lực vô cùng, nhưng Lâm Phàm cơ hồ ngay cả con mắt đều không có nhìn một chút. Bực này đồ rác rưởi, không xứng để cho mình để bụng. Hắn lại là đồng dạng một trưởng, chỉ bất quá lần này đánh vào Trần An trên mặt, hàm răng của hắn ào ào bay ra. Trần An cả khuôn mặt lõm xuống dưới, cả người lại một lần nữa bay lên, tại không trung xẹt qua một đạo hoàn mỹ đường cong, phiêu nhiên rơi xuống đất. Tư thế tốt ưu mỹ, tốt vũ mị. Lâm Phàm như thế, là bởi vì hắn thật sự tức giận. Hắn không cho phép trừ mình ra bất luận kẻ nào vũ nhục tương nhi. Đừng đánh nữa, tiếp tục đánh xuống ngươi sẽ chết. Lâm Phàm hừ lạnh một tiếng. Trần An nửa bên phải mặt đỏ bừng, giống như trời chiều. Hắn như là đồ đần đồng dạng ngơ ngác đứng ở nơi đó, cảm thấy đây hết thảy quả thực là thật bất khả tư nghị. Ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ, Trần An nhìn xem Lâm Phàm, từng bước lùi lại, lảo đảo suýt nữa lăn xuống vách núi. Bất quá đối mặt người còn lại, Lâm Phàm vẫn là trên mặt mang cười. Các vị tiền bối, đắc tội à, ta vừa rồi đánh tiểu tử này, là bởi vì hắn nói chuyện quá không cẩn thận, các ngươi chớ học hắn. Lý Dương Tâm nhìn thấy sư đệ của mình bị khi phụ, giận không chỗ phát tiết, lúc này nổi giận nói, lớn mật Lâm Phàm, cũng dám tổn thương của ta tú phái đệ tử, còn không thúc thủ chịu trói. Ngoa tạo, lão tử cùng ngươi giảng đạo lý, con mẹ nó ngươi cùng ta đuổi nghịch lưu manh đúng không? Lâm Phàm gót chân giẫm một cái, lần nữa bay lên ngọn cây, ngẩng đầu, không thèm chịu nể mặt mũi mà nói, buộc con em ngươi cầm, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt đúng không? Sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm. Một đoàn người có chút ngập bức. Tiểu tử này nói cái gì? Hắn thật như thế không sợ chết? Phải biết, sau lưng những người này cộng lại lực lượng tuyệt đối không thể khinh thường. Điên rồi, thế tử điện hạ tuyệt đối là điên rồi. Khẳng định là mới so tài thắng Trần An, sau đó cả người liền nhẹ nhàng. Ngươi Lâm Phàm nhẹ nhàng, cũng không đại biểu chúng ta Thiên Hoang phái cầm không được đao. Tiểu tử, ngươi ăn ta một kiếm. Lý Dương Tâm vọt mạnh mà tới. Chờ một chút. Lưu Trác xuất thủ ngăn lại, nhỏ giọng nói ra, tiểu tử này âm mưu quỷ kế đông đảo, cẩn thận có trá. Ha ha, có phải là nhìn thấy bản thế tử khá hay, đem các ngươi sợ tè ra quần, nói cho ngươi, bản thế tử hiện tại muốn chạy trốn, đi ngươi. Lâm Phàm hô to một tiếng, thao túng không tính quen thuộc phi hành công pháp, hướng về trên núi chạy tới. Lý Dương Tâm bị Lưu Trác giữ chặt, có chút tức giận, Lưu trưởng lão, ngươi lôi kéo ta làm cái gì? Ta là để ngươi cẩn thận một chút, tiểu tử này cảnh giới tăng lên có chút nhanh a. Ngươi nhìn hắn chạy chật vật như vậy, rõ ràng là thật sợ hãi, Lưu trưởng lão lưu tại cái này, ta một người đi, Lâm Phàm tiểu nhi, nằm mạng đi. Siêu. Lý Dương Tâm ngự kiếm mà đến chương 76. Một đời bức vương mắt thấy Lý Dương Tâm hướng về Tây Sơn bay lượn mà đi, đứng ngoài quan sát tu giả nhao nhao kinh hãi. Không phân tốt xấu liền lung tung truy kích, rất dễ dàng ăn thiệt thòi. Mà mới Lâm Phàm thân thủ, cũng đủ để chứng minh tiểu tử này thực lực tuyệt đối không chỉ là Tiêu Diêu Vương lộ ra đơn giản như vậy. Đại sự không ổn, Lâm Phàm cái này tiểu vương bắt giấu giếm thực lực, ta nhìn coi chừng sư điệt hơn phân nửa phải ăn thiệt thòi. Lưu trưởng lão, vậy chúng ta bây giờ phải làm gì? Lý Dương Tâm đã đuổi theo, làm danh môn chính phái, tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn. Không nên gấp gáp, trước quan sát tình huống lại nói, chúng ta muốn dùng đầu óc, không cần làm mãng phu mới đi làm sự tình. Lưu Trác đôi mắt thâm thúy, một đoàn người phiêu nhiên rơi vào Tây Sơn một khối trên đất trống. Ngươi nói, Tiêu Diêu Vương lão gia hỏa kia có thể hay không gạt chúng ta a? Có người nói. Lưu Trác mặt mày quét ngang, nhìn về phía tên đệ tử kia, nói, đem lời nói rõ ràng ra, đến cùng có ý tứ gì? Nơi này hoang sơn giá lĩnh, lùm cây che khuất bầu trời, nếu không ngự kiếm phi hành, tìm tới đường ra đều rất khó, quân bách như vậy chi cảnh địa, nơi nào sẽ có kỳ chân dị thảo? Đúng vậy a, đúng vậy a. Chúng ta chẳng lẽ bị Tiêu Diêu Vương lừa? Các đệ tử thất kinh, nhao nhao nghị luận lên, đều yên lặng. Đến cuối cùng, vẫn là bối phận cao nhất Lưu Trác an định cục diện. Hắn ngẩng đầu quan sát cao ngất đỉnh núi, yếu ớt nói, chúng ta cùng Tiêu Diêu Vương phụ không oán không sầu, Tiêu Diêu Vương không cần thiết gạt chúng ta. Lưu Trác luốt luốt sợi râu. Ngoa tạo, các ngươi làm sao còn đứng ở cái này à, theo đuổi ta à, từng cái sợ bước, không dám truy đúng hay không? Lâm Phàm đứng tại ngọn cây bên trên, lãnh khốc chào phúng. Ai, bản thế tử hôm nay đi ra ngoài quên nhìn hoàng lịch, phía trên nói ta hôm nay sẽ gặp phải một đám xấu bước, xấu vô cùng, chính là các ngươi. Lớn mật Lâm Phàm, cũng dám mở miệng vũ nhục chúng ta, có tin ta hay không đem ngươi chặt thành thịt nát. Thiên Hoang phái có người bắt đầu kêu gào. Lâm Phàm đợi hắn một chút, thở dài nói, lại thổi ngữ bức, ngay cả truy cũng không dám truy, còn tại kia bà bá, ngươi dám đi lên sao? Lâm Phàm lại vận dụng lên phép khích tướng. Chiêu này thật sự là lần nào cũng đúng. Trong lòng của hắn cười thầm, lần này ra không dám nói cho phụ vương lão gia hoặc kia. Nếu không ỷ vào hắn bao che cho con tính tình, khẳng định sẽ không để ý Tuyết Quốc luật pháp phái đại binh đến đây trấn áp. Đến lúc đó bằng mấy cái này, người giang hồ khẳng định sẽ bị dọa đến kẻ ra quần. Mấy bạn kỵ binh, liền xem như luyện khí cảnh cao thủ tới đều không làm nên chuyện gì. Ngoài ra để cho Lâm Phàm có chút thất vọng chính là đám người này quả thực là quá sống đời, gặp mình dạng này một tên tiểu bối, thậm chí ngay cả truy kích cũng không dám. Thật làm cho người xem thường. Lâm Phàm tiểu nhi, ta kia Lý Dương Tâm sư đi đâu? Kỳ quái, Lý Dương Tâm rõ ràng ngự kiếm hướng về Tây Sơn bay đi, làm sao không có cùng sau lưng Lâm Phàm đồng thời trở về? Chẳng lẽ ngươi cái thằng này, có phải là sát hại ta cái kia sư điện, mau mau chi tiết đưa tới. Lưu Trác trừng trừng mắt, hung thần ác sát. Ta chiêu đại gia ngươi, bản thế tử căn bản là không có cùng hắn động thủ, kia hàng ách có khả năng lật đường. Lâm Phàm gãi đầu một cái, giải thích nói, việc này hắn thật là không có nói láo, mình lên núi gặp đèn, tốc độ chậm không thể chậm nữa. Sau đó cái kia Lý Dương Tâm cũng sát thực ngự kiếm đi theo phía sau của hắn, Lâm Phàm chỉ thấy kia hàng ngự kiếm tốc độ càng lúc càng nhanh.
mà lại đều vượt qua mình còn không có dừng lại, miệng bên trong còn gọi lấy cái gì ta mẹ nó, công pháp không kiểm soát. Cuối cùng trực tiếp đâm vào một chỗ trên vách núi, một mảnh vết máu. Dựa vào, đây không phải là đụng chết. Cỏ. Lâm Phàm trong lòng thầm mắng một tiếng, hắn cất thiện tâm, lúc đầu muốn thả Lý Đường Tâm một ngựa. Nhưng con hàng này vậy mà mình đem mình đùa chơi chết, còn không bằng bản thế tử giết về sau thu hoạch điểm kinh nghiệm đâu. Ai, ta nói các ngươi đám người này cũng thật là, không phải liền là đến Tây Sơn tìm thảo dược sao, bản thế tử tại các ngươi đây đừng nghĩ tìm tới. Trừ phi các ngươi từ trên người ta bước qua đi, ta liền đứng tại cái này, các ngươi ngược lại là đến bắt ta à, chặt ta à, giết ta à, không dám đi, không dám là được rồi, cái này Tây Sơn phụ cận, tất cả đều là ta Bắc Huyền trọng nọ kỵ binh, các ngươi động một chút, để các ngươi biến thành con nhím. Đám người nghe xong, đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Cái gì? Cái này Tây Sơn chung quanh bị mai phục binh mã, vì cái gì một điểm động tĩnh đều không nghe thấy? Chẳng lẽ lại là Bắc Huyền Vương sớm bố trí tốt? Nơi này là cạm bẫy từ địa, liền đợi đến bọn hắn Tiên Hoang phái cùng Tú phái một đám người hướng bên trong nhảy. Quá âm hiểm. Lưu Trác lông mày ngưng lại, cùng những người kia liếc nhau, có chút lo lắng hỏi, ngươi coi là thật tại núi này bên trên bố trí binh mã? Lâm Phàm giơ thẳng lên trời cười to, hai tay chắp sau lưng, âm thanh lạnh lùng nói, kia là tự nhiên, ngươi cũng không nghĩ một chút ta là ai nhi tử, cha ta Bắc Huyền Vương, tay cầm mấy chục vạn binh quyền, chỉ bằng các ngươi những này la bước, cũng muốn ám sát bản thế tử. Nói các ngươi mơ mộng hao huyền kia cũng là cất nhắc các ngươi, mờ mờ tờ, đều đừng tại đây giả con bê, sợ chết cút nhanh lên con bê, bằng không bản thế tử diệt các ngươi cả nhà biết không? Thằng ngại danh muốn chết có một tính tình nóng nảy đệ tử rốt cục nhìn không được. Sĩ khả sát bất khả nhục, ngươi đây là vũ nhục chúng ta Thiên Hoang phái. Chấm đã. Lưu Trác lại là ngăn lại xuống tới, nhỏ giọng nói, thà tin rằng là có còn hơn là không, kẻ này gian trá, mà lại âm tàn độc ác, kia Lý Đương Tâm sư điệt hiển nhiên đã gặp cái này tiểu vương bắt độc thủ, hắn cái này rõ ràng chính là đang cố ý kích thích chúng ta. Lưu trưởng lao nói có đạo lý, ngươi nhìn ra hỏa này chính là tranh đua miệng lưỡi, ta đoán chừng hắn thật ở trên núi mai phục binh mã, không phải vì sao như thế không có sợ hãi. Nghe được hai người kia vừa phân tích, mới cái kia xúc động ra hỏa bình tâm tĩnh khí một chút. Bản thế tử lấy được không phải trang bức hệ thống à, mà là bại gia hệ thống, nhưng vì cái lông hiện tại nhất định phải trang bức à. Đầu năm nay, không trang bức sống không nổi a, cũng may mặc kệ ở thời đại nào trang bức đều là không phạm pháp. Lưu Trác bọn người đối Lâm Phàm trợn mắt nhìn, nhưng chính là không dám lên. Lâm Phàm đứng tại ngọn cây ngáp một cái, thật lâu mới yếu ớt nói ra, các ngươi không đến đúng không? Không đến ta nhưng trở về đi ngủ a, đi. Đám gia hỏa này thật không có đảm lượng a, không có ý nghĩa. Lâm Phàm lái xuất sẹo phi hành công pháp, vừa đi vừa hô, bản thế tử cho tới bây giờ chưa thấy qua các ngươi đám này tu tiên giả, cũng quá sợ. Sợ thành ép một cái. Ta nhìn đánh các ngươi những người này không cần chúng ta Bắc Huyền kỵ binh, chính ta là được, ta để các ngươi hai cánh tay hai cái chân. Cái này cũng không dám đến, vậy quên đi, khi bản thế tử không nói tốt ta, đi, trở về đi ngủ. Lâm Phàm ngửa mặt lên trời thét dài. Tuổi quá trẻ, liền đã trở thành một đời bức vương. Kỳ thật Lâm Phàm trước khi tới, đã tại Tây Sơn đỉnh phong bày ra thập nhị sinh tiêu nguyên trận, liền đợi đến ôm cây đợi thỏ. Chỉ cần những người này kế đến đây, nhất định là xúc động nguyên trận. Đừng nói, Lâm Phàm trước kia cho tới bây giờ không tiếp xúc qua trận pháp, hắn thật đúng là có điểm hiếu kỳ. Nhưng đám gia hỏa này là thật không đến a, Lâm Phàm cũng rất bất đắc dĩ. Chương 77. Trận pháp phủ Văn Tiên Hoang phái một đoàn người, lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Lưu trưởng lão, chúng ta bây giờ như thế nào cho phải? Mới, ta quan sát kẻ này công pháp, rõ ràng chính là rất chưa quen thuộc, hoặc là nói rất là lạnh nhạt, ta cảm giác kẻ này là đang lừa chúng ta. Lưu Trác nói. Nhưng có một chút là không cách nào phủ nhận, Lâm Phàm là Bắc Huyền Vương nhi tử, Bắc Huyền Vương là sẽ không xem chúng ta giết con của hắn mà khoanh tay đứng nhìn. Không phải, nếu như kẻ này không có đem mình đến Tây Sơn sự tình nói cho Bắc Huyền Vương đâu? Lưu trưởng lão có ý tứ là có người khó hiểu. Lưu Trác cười nhạt một tiếng, bày mưu nghị kê nói ra, chúng ta trước tạm tại chỗ này chờ đợi, nếu như hai canh giờ vẫn chưa có người nào đến, liền chứng minh Lâm Phàm kia tiểu vương bắt nói là phô trương thành thế. Vẫn là Lưu trưởng lão anh minh a, cái này gọi lấy bất biến ứng và biến. Lại có người định nói. Lưu Trác nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, thản nhiên nói, quá khen rồi, quá khen rồi. Nhàn rồi không chuyện gì, đám người này cũng là nói chuyện phiếm. Chủ đề tự nhiên vẫn là Lâm Phàm. Các ngươi nói là cái gì có ít người mệnh chính là tốt như vậy? Sư Minh, ngươi nói ai? Lâm Phàm à, ngươi nói cái thằng này phụ thân tại Tuyết Quốc quyền thế ngập trời, cưỡng ép chiếm đoạt Kiếm Tông Thiên Kim, kết quả Kiếm Tông ngay cả cái giấm cũng không dám thả. Đúng vậy a, ta nếu là có dạng này cha, ta liền trực tiếp dám tạo phản. Đúng lúc này, một đạo thanh âm nghiêm nghị vang lên, đã bái nhập ta Thiên Hoàng phái môn hạ, cũng đừng có suy nghĩ lung tung, tin hay không lão phu đem các ngươi trục xuất sư môn. Câu nói này lập tức dọa mấy cái trẻ tuổi đệ tử nhảy một cái, bởi vì nói chuyện chính là Lưu Trác. Lưu trưởng lão, chúng ta là nói đùa, chúng ta đối Thiên Hoàng phái có thể nói trung thành cánh cánh, lên núi đao biển lửa, không chối từ. Cái này còn tạm được. Lưu Trác bộ mặt biểu lộ hòa hoãn rất nhiều. Nơi đây ở vào Tây Sơn giữa sườn núi. Tây Sơn hoàn cảnh ác liệt, liền ngay cả thực vật cũng so bình thường địa phương ít đi rất nhiều, hơn nữa còn có độc tính cường đại từ trúc lâm. Không chỉ có như thế, dã thú cũng là tầng tầng lớp lớp. Cho nên nếu là không có việc gì, cơ hồ không có người hướng Tây Sơn đến đây, coi như những cái kia dựa vào đốn tuổi mà sống tiểu phu, cũng sẽ không quan lâm. Giờ phút này Lưu Trác bọn người ngồi tại một chỗ dưới bóng cây. Đã có chút giang hồ lịch duyệt, Lưu Trác nhìn về phía Tây Sơn đỉnh phòng, thận trọng nói ra, nhớ ngày đó ta vừa mới bắt đầu lúc tu luyện, trên giang hồ kia mới gọi gió tanh mưa máu, nghĩ không ra hiện tại nhân tài tàn lụi, Lâm Phàm mặt hàng này đều đi ra xính anh hùng. Vây xem đám người một mặt hãi nhiên, có người xích lại gần, bắt quái nói, Lưu trưởng lão, đã giờ phút này trong lúc rảnh rỗi, không bằng đem ngài lịch duyệt cho ta nói một chút chứ sao?
Ai, đều là chút chuyện cũ năm xưa, không giảng cũng được, không giảng cũng được.
Lưu Trác khoát tay áo, trên mặt cười tủm tỉm. Hắn rất hưởng thụ hiện tại cảm giác.
Lưu trưởng lão, ngươi cũng đừng có che che lấp lấp, chúng ta đại bộ phận đều là Thiên Hoàng phái đệ tử, muốn cùng ngài nhiều học tập một chút, cái này học tập ưu tú kinh nghiệm cùng lịch duyệt, cũng là học tập một loại, ngài liền cho nói một chút.
Lưu Trác tâm động, nhíu lông mày nói, các ngươi coi là thật muốn nghe.
Một đám người liên tục gật đầu.
Lưu Trác sờ lên râu ria, nói, đã như vậy, vậy lão hủ liền mêu xấu tới giảng một chút, muốn từ chỗ nào đoạn nói về đâu, liền từ ta mới vừa tiến vào Thiên Hoàng phái bắt đầu đi thế là, một trận thổi như bức tiết mục bắt đầu. Lại nói một bên khác, Lâm Phàm nhiều lần gặp chật trở, rốt cuộc tìm được cái sơn động kia. Cái này khiến Lâm Phàm liên tưởng đến một chỗ dây, Hoa Quả Sơn Thủy Liêm Động.
Không sai, này sơn động giấu ở thác nước sau lưng, vắt ngang ở trên vách đá, cực kỳ ẩn nấp. Bên trong hoàn cảnh ưu nhã, không chỉ có dáng vẻ khác nhau trung thảo dược, còn có bàn đá ghế đá giường đá, cái gì cần có đều có. Chỉ tiếc, bên trong không có hầu ca.
Lâm Phàm nhìn một chút, ngồi trên ghế một mặt hưởng thụ, yếu ớt nói, xem ra bản thế tử muốn tăng lên cảnh giới.
Đinh, hệ thống nhắc nhở, núi này trong động có chút thảo dược túc chủ ăn không được, mà lại túc chủ cần đi đầu giải quyết đến đám kia người giang hồ thăng cấp về sau, mới có thể an tâm tu luyện.
Lâm Phàm trước kia cho rằng hệ thống nói chuyện tựa như đánh giám đồng dạng, hiện tại cảm thấy vẫn rất có đạo lý.
Bản thế tử cũng muốn à, giết bọn hắn vẫn còn có thể thu hoạch điểm kinh nghiệm, thế nhưng là bọn hắn không tiến vào ta có thể làm sao?
Lâm Phàm là thật muốn kiến thức một chút thập nhị sinh tiêu huyễn trận. Thứ này không phải hệ thống cố ý sáng tạo ra tới dọa người a?
Hệ thống có thể giúp túc chủ nhìn một chút thập nhị sinh tiêu huyễn trận phù văn cấu tạo.
Thật sao?
Lâm Phàm lời còn chưa dứt, thần trí của mình bỗng nhiên tiến vào một cái không gian khác.
Ta đây là ở đâu?
Đen kịt một màu.
Bên trong là rách nát tàn viên cổ kiến trúc.
Nó lối kiến trúc cùng Bắc Huyền Châu đình đài lầu các hoàn toàn khác biệt. To lớn cột đá di tích cổ, đổ sụp mâm tròn. Cùng trên vách tường phù văn phát ấn, dựa theo nhất định thứ tự sắp xếp ra.
Lâm Phàm ngồi xổm người xuống thân, sờ lên trên đất cổ kiến trúc.
Tảng đá vẫn như cũ cường ngạnh, chỉ là nơi này hết thảy tựa hồ bị lực lượng khổng lồ phá hủy.
Mà kia cột đá cùng trên vách tường cũng có thể trông thấy trăm ngàn đầu vết kiếm.
Cổ kiến trúc trung ương có một bức to lớn phù văn đồ hình.
Đứng ở chỗ này, Lâm Phàm tâm tư có chút không yên, không khỏi cau mày.
Đột nhiên, Lâm Phàm dưới chân phù văn đồ án bắt đầu phát sáng.
Thế nhưng là vầng sáng quá nhỏ, lóe lên, Lâm Phàm tuyệt không chú ý tới.
Trong khoảnh khắc, đông tây nam bắc bốn phương tám hướng trống rông xuất hiện tứ phía thanh đồng bảo kính, trong kính hàn quang lấp lánh, cực kỳ chói mắt.
Lâm Phàm đang muốn triệt thoái phía sau, thế nhưng là tứ phía bảo kính ở trong vậy mà phóng xạ ra sắc thái lộng lẫy phù văn.
Những cái kia phù văn cấu thành một mảnh lưu ly kết giới, kín không kẽ hở, đem Lâm Phàm vây ở chính giữa.
Kia bảo kính vây quanh Lâm Phàm bắt đầu xoay tròn, trong lúc lơ đãng, trong đó một mặt phóng xạ ra một vệt kim quang.
Lâm Phàm bỗng nhiên lượn vòng tránh mất kia đột nhiên xuất hiện một kích, cách đó không xa một khối nham thạch, nháy mắt bị đánh nát ấy.
Ngoa tạo, cái này còn có sinh mệnh nguy hiểm.
Hắn thán phục một tiếng, thần thức lại một lần nữa về tới trong thân thể.
Sơn động vẫn là ban đầu sơn động, trước mắt là Tiêu Diêu Vương trồng dược thảo.
Mới ta đi cái chỗ kia, là nơi nào?
Lâm Phàm nhìn một chút hai tay của mình, hỏi.
Kia là hệ thống liên quan tới thập nhị sinh tiêu huyễn trận khởi động phù văn ký ức.
Nói cách khác, những trận pháp này cần sớm biết ra phù văn mới có thể hoàn thành khởi động.
Mặc định của hệ thống.
Ngoa tạo, kia sáng tác trận pháp người được nhiều kiến thức bên bậc à, bản thế tử ngay cả những bức vẽ kia cũng không nhận ra, chớ nói chi là sáng tạo trận pháp.
Lâm Phàm có chút thất vọng.
Hệ thống nhắc nhở, túc chủ hẳn là nhìn thấy, thập nhị sinh tiêu huyễn trận bên trong kiến trúc phù văn đã bị phá hư không ít, cái này dẫn đến bộ phận phù văn mất đi, nói cách khác thập nhị sinh tiêu huyễn trận là không hoàn chỉnh.
Không có việc gì, chỉ cần có thể chơi chết mấy cái kia người giang hồ là được rồi.
Lâm Phàm tùy tiện đạo, loại trận pháp này chắc hẳn hệ thống bên trong còn nhiều, rất nhiều.
Kia bản thế tử sao lại quan tâm cái này một cái trận pháp tốt xấu?
Thiên Hoang phái chờ chết đi.
Chương 78.
An lão phu một kiếm thời gian trôi qua hai canh giờ, nhìn về nơi xa Tây Sơn đỉnh phòng, vẫn không có bất luận cái gì động tĩnh.
Ha ha, thật đúng là gọi bản trưởng lão đoán đúng.
Lưu Trác Di nhiên tự đã nói, đã quá khứ hai canh giờ, vẫn là không có động tĩnh, vậy liền chứng minh núi này bên trên căn bản cũng không có Bắc Huyền kỵ binh.
Nguyên lai là Lâm Phàm tên tiểu tạp chủng này đang hù dọa chúng ta, lần này không cần phải sợ, ta đem dẫn đầu công kích.
Những cái kia mới liệt ép ra hỏa, lập tức từng cái vênh vang đắc ý lên, phản phất sắc phối đôi gà trống lớn, cao cao tại thượng.
Mọi người mà theo ta tới, theo ta lên núi, đoạt lại linh dược.
Lưu Trác hất lên trường bào, có một cô giang hồ nhi nữ giang hồ chết khí khái, đi ở trước nhất.
Mặt khác hai mươi mấy người theo ở phía sau, đều là hoàn toàn tỉnh ngộ.
Còn tốt hôm nay Lưu trưởng lao tới, chúng ta mới không còn bị lừa.
Nếu không, vẫn thật là lên Lâm Phàm kia tiểu tạp chủ làm.
Chờ một chút, đó là cái gì?
Đi đến Tây Sơn lấp lánh 2/3 vị trí, vậy mà phát hiện đỉnh núi bưng như ngầm hiện quang huy lấp lánh.
Kia là màu xanh thẳm quang huy, càng giống là một tầng nhìn không thấy màng mỏng bên trong phát xạ mà tới.
Quang huy có thể thấy được, lại không chướng mắt, thậm chí phảng phất không có một chút sát cơ cảm giác.
Không phải là trận pháp?
Có người nghi ngờ.
Lưu Trác nghe xong, một mặt khinh thường, điêu trùng tiểu kỹ.
Chính hắn tu vi hiện tại không tầm thường, đối bực này linh tuyển cảnh tu giả bày ra trận pháp tự nhiên là không để vào mắt.
Lưu trưởng lão, tiểu tử này bày trận, chúng ta đối với trận pháp chưa quen thuộc, muốn thế nào phá địch?
Một đoàn người lo lắng, bọn hắn đều là mới nhập Tiên Hoang phái không lâu ngoại môn đệ tử, tiếp xúc đến công pháp đều rất ít. Cho nên vừa mới nâng lên trận pháp cái tên này thời điểm, trên mặt của bọn hắn là một bức.
Chỉ có Lưu Trác,
một mặt bình tĩnh, trang bước nói, chư vị an tâm chớ đội, vực này tiểu trận, há có thể làm khó được lão phu, nghe ta một lời, mọi người đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể phá trận này. Đám người liên tục gật đầu. Giờ phút này, cái kia trận pháp vầng sáng đã dần dần ảm đạm, thậm chí biến mất không thấy gì nữa. Đây càng để Lưu Trác bọn người lòng tin tràn đầy. Một cái trận pháp mạnh yếu, theo nó phát ra sát khí liền có thể biết. Cảnh giới cao tu giả bày ra cao giai trận pháp, có thể thôn phệ tâm tính của người ta, còn không có tới gần, liền có một cỗ cực kỳ cường đại cảm giác sợ hãi. Mà Lâm Phàm cái này phá trận, đều nhanh muốn bảo trận, còn không có mảy may cảm giác. Cái này rõ ràng chính là cái âm như hả còn tốt lão phu cơ trí. Chư vị, đi theo lão phu, giết a. Lưu Trác dẫn đầu nhảy lên phi kiếm, hướng về đỉnh núi đột nhiên bay đi, uy phong lẫm liệt. Một đám người nhìn thấy đức cao vọng trọng Lưu trưởng lão lên, lập tức đằng không mà lên, nhao nhao ngự kiếm theo sau lưng. Trong núi có ôn nhu gió nhẹ sẽ qua, phảng phất nữ hải tử mảnh khảnh tay trái. Nhưng lại tại mấy người phi hành trên đường, một thân ảnh chặn đường đi. Trong tay người kia cầm một cây dưa leo, miệng bên trong nhét tràn đầy, chính là không có một chút quan gia khí phách thế tử điện hạ. Hắn vẫn là cà lơ phất phơ bộ dáng. Ngoa tạo, có thể a, không phải không dám tới sao? Hiện tại thế nào lại nổi lên, nghĩ thông suốt. Lâm Phàm trầm trọng nói. Lâm Phàm tiểu nhi, đừng muốn cản rỡ, nhìn ta phi đao. Siêu. Một thanh phi đao như chớp giật, đâm thẳng Lâm Phàm mà đi, đột nhiên liền xuất hiện ở trước mắt của hắn. Lâm Phàm tư thế ưu mỹ, một cái lộn ngược ra sau, chợt vững vàng đứng ở giữa không trung, kia phi đao lại từ trước mắt của hắn bay lượn mà qua. Lông tóc không tổn hao gì. Vậy mà ông ta, các ngươi có còn hay không là mẹ nó danh môn chính phái? Lâm Phàm mở to hai mắt nhìn hỏi. Mới ném ra phi đao người kia đáp lại nói, đối phó ngươi loại này bại gia tử, nên không giảng đạo nghĩa giang hồ, cái gì ám chiêu tổn hại chiêu đều dùng tới. Là ngươi không? Ta Lâm Phàm thế nhưng là vũ trụ vô địch thứ nhất tiểu khả ái, các ngươi vậy mà hạ thủ được. Quá tàn khốc. Bản thế tử trái tim thật đau. Các ngươi xong việc, đến ta, nhìn phi châm. Lâm Phàm làm ra một cái phát xạ phi châm động tác, đám người vội vàng rút ra trường kiếm dừng lại đón đỡ. Nhưng rõ ràng cái gì cũng không có. Bọn hắn đón đỡ cũng chỉ có không khí. Thằng ngại danh, cũng dám lừa gạt chúng ta, thật sự là âm hiểm tiểu nhân. Ta nhìn hắn là hết biện pháp, sẽ chỉ làm một chút lừa gạt người cho xiếc. Rốt cục có người ý thức được điểm này, những đệ tử kia nghe xong, trong lòng thư thản rất nhiều. Thật sao? Các ngươi nghĩ đến đám các ngươi hiểu rất rõ ta, nhìn phi châm. Lâm Phàm lại là gào to một tiếng, sau đó bày ra một cái phát xạ phi châm động tác. Vẫn là cái gì cũng không có, chỉ có thanh phong lướt nhẹ qua mặt. Ha ha, tiểu tử, gạt người rất thoải mái đi, nhưng ngươi cũng không có phi châm, đến, chúng ta liền đứng tại cái này khiến ngươi bắn. Đúng, chúng ta đứng tại cái này khiến ngươi bắn. Hướng trên mặt ta bắn, đừng khách khí, tới tới tới, ta nếu là tránh ta cùng ngươi Lâm Phàm một cái họ. Lâm Phàm, đây là một loại cái gì khí khái? Đây là bị người đánh chết cũng không biết thế nào chết khí khái. Tốt, kia bản thế tử như bắn, nhìn phi châm. Vạn châm thể phát. Đám người kia nhắm mắt lại, hai tay chống nạnh, tránh cũng không tránh nói. Đến, ai tránh ai cháu trai a. Siêu, siêu, siêu. Có phi châm đâm rách không khí thanh âm, bước ép lấy cực kỳ nghiêm trọng sát khí cùng chân khí. Không tốt, lần này là thật. Các vị cẩn thận. Nhưng khi tất cả mọi người mở mắt ra, tựa hồ đã lóe sáng lại không kịp. Ai chân của ta, bắn tới trên đùi của ta. Ngực của ta, cái này biến thái hướng ngực ta bên trên bắn, đau chết mất. Mà gào thét thống khổ nhất vị kia, nhìn một chút mình đủ quần, chợt tại trong núi rừng chạy như điên, ta chứng đông đảo tu tiên giả lúc này mới kịp phản ứng lại bị Lâm Phàm lửa, không khỏi thẹn quá hóa giận. Lâm Phàm cao giọng cười to, ha ha ha, một đám tiểu năng, còn muốn cùng bản thế tử chơi, còn muốn hay không bản thế tử bắn các ngươi, phi châm ta có là. Hỗn đản đồ chơi. Lưu Trác bị tức được râu ria cũng bay. Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua thúi như vậy không muốn mặt lại chết không cần mặt mũi người. Tiên phong đạo cốt trên mặt, lập tức tràn đầy vẻ khinh thường, không đánh ngươi một trận, quả thực cô phụ thiên hoàng phái thanh danh. Những cái kia thụ thương đệ tử cũng nhao nhao chỉ trích, âm hiểm tiểu nhân, vậy mà làm xiếc. Tiểu tử, có bản lĩnh tới, chúng ta công công chính chính tỉ thí một trận. Đúng, xuống tới. Đám người chỉ vào Lâm Phàm bả vai mắng to lên. Lâm Phàm đứng bay, giang tay ra nói, các ngươi làm ta ngốc à, nhiều người như vậy khi dễ ta một cái, các ngươi mới không muốn mặt được không? Danh con, ngươi đây là tự tìm đường chết. Đồ con rùa, ngươi mắng ta à. Nhưng ta nhìn ngươi ngày này hoàng phái trưởng lão cũng không có gì nha, từ đầu tới đuôi tại kia bì, giáo viên tiểu học không có dạy ngươi nói như thế nào văn minh hiểu lễ phép à, sơ trung lão sư không có dạy ngươi làm sao tôn trọng người à. Lâm Phàm cũng cực kỳ phẫn nộ. Đám người nghe xong, sắc mặt đều thâm trầm. Lão sư ngược lại là nghe nói qua, nhưng kia sơ trung cùng cao trung là thứ lộ gì? Mẹ nó, tiểu tử này từ kia làm tới nhiều như vậy điều ngữ. Lâm Phàm, người ăn lão phu một kiếm chương 79. Hoa cúc giống như muốn tàn nhất kiếm quang hàn thập cửu châu. Lưu Trác một kiếm này, mang theo lăng liệt hàn quang, gào thét mà tới. Ngoa tạo, đùa thật ta bất quá chỉ là đùa giỡn một chút mà thôi, con mẹ nó ngươi thật cầm kiếm chặt ta a. Lâm Phàm đã chuẩn bị bắt đầu chạy. Nhưng kia Lưu Trác đâm đến một nửa, liền ngừng lại, trả lại kiếm vào vỏ, chậm rãi đi trở về vị trí cũ. Phảng phất cái gì cũng không xảy ra. Lưu trưởng lão, vì sao thu kiếm, sao không nhất cổ tác khí, kết quả trực tiếp tiểu tử này tính mệnh. Có người hỏi. Lưu Trác khoát tay áo, một bộ cao thâm mặt chắc biểu lộ, nói ra, lão phu thành danh giang hồ đã qua vài năm, hiện tại xuất thủ, đơn giản sẽ bị cài lên khi dễ người tuổi trẻ tiếng xấu, đến lúc đó ta Thiên Hoang phái còn không bị người giang hồ nước bọt chết lối. Quả nhiên vẫn là Lưu trưởng lão mưu tính sâu xa a, đám người nghe xong, liên tục gật đầu, có đạo lý a có đạo lý.
Lâm Phàm hít sâu một hơi, mụ mại phê vậy mà đùa ta. Bất quá chợt hắn lại có chút thất vọng, những người này lại chưa đi đến vào đến trong trận pháp. Lâm Phàm vui vẻ, ha ha ha, Lưu trưởng lão nói thật sự là cảm động chết ta rồi, ngươi là không muốn giết ta, vẫn là không dám tiến ta cái này với trận. Càn rỡ đến cực điểm. Lưu trưởng lão lắc đầu, nhìn về phía Lâm Phàm, mỉm cười nói, tiểu tử, lão phu xông xáo giang hồ thời điểm, ngươi còn mặc quần niêm đâu, như ngươi loại này không có chút nào sát cơ tiểu trận cũng muốn vây khốn ta Thiên Hoang phái người, người si nói mộng. Vậy ngươi mẹ nhà hắn ngược lại là tiến đến phá trận a? Hẳn là không dám đi, nói cho ngươi, ta trận pháp này tên là Thập Nhị Sinh Tiêu Huyễn Trận, đừng nói là ngươi, coi như các ngươi Thiên Hoang phái trưởng một tới, đều không nhất định có thể còn sống ra. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Sau đó, tất cả mọi người cười đến ngửa tới ngửa lui. Sư Minh, ngươi có nghe thấy không, mới chúng ta không cẩn thận bị hắn thẩm tính một chút, hắn còn phiêu lên. Đúng vậy à, con hàng này quả thực là quá không biết tốt xấu, chúng ta Lưu trưởng lao thế nhưng là Thiên Hoang phái bề ngoài à. Vô tri người dễ dàng nhất chết oan chết uổng. Ta sợ hắn một hồi ngay cả chết như thế nào cũng không biết, chúng ta nhanh đi thông chi Bắc Huyền Vương đến nhặt xác đi. Lần này sợ là muốn người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Đám kia bị ngân châm đâm thủng qua da hỏa, cũng không ngừng mở miệng niệm ai, Lưu Trác càng là một mặt đắc ý tiểu vương bát đản, ta cho ngươi biết, ta tại Thiên Hoang phái nghiên cứu qua mấy năm trận pháp, nhưng ngươi cái này Thập Nhị Sinh Tiêu Huyễn Trận, ta làm sao ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua, không phải trò trẻ con dùng à. Lâm Phàm nghe được Lưu Trác nói như vậy, không cảm thấy có chút hoài nghi lên huyễn trận tới. Trong lòng của hắn nhỏ giọng hỏi, hệ thống, ngươi có phải hay không lại chơi ta, đã cái này Thập Nhị Sinh Tiêu Huyễn Trận như bức như vậy, vì cái gì lao thất phu này chưa từng nghe qua? Lâm Phàm thời khắc này cảm giác có chút bị ma quỷ ám ảnh. Cảm giác kia tựa như ngươi ăn một đống phân, lại còn tại hứng hở nhai nuốt lấy. Hắn cực kỳ không có lòng tin. Túc chủ nhát như chuột, co lại thủ như rùa, thực sự là không có đại tướng phong phạm. Hệ thống châm chọc nói. Đánh rắm. Lâm Phàm thầm mắng, cả giận nói, bản thế tử anh tuấn tiêu sái, tại Tuyết Quốc có thể nói là tuyệt thế vô song à, ngươi dám làm sao cùng Túc chủ nói chuyện, có tin ta hay không quất ngươi? Hệ thống cũng không chút nào yếu thế, vậy ngươi có tin ta hay không điện ngươi? Lâm Phàm lập tức khuất phục, ủy khúc cầu toàn nói, ta lấy ngươi làm bà bối, ngươi cũng không thể lừa ta à. Nương, nếu không phải ngươi là bại gia hệ thống, bản thế tử cần phải đem thanh danh của mình bại hoại khó như vậy có thể sao? Cha ta thế nhưng là Bắc Huyền Vương, kia là Tuyết Quốc duy nhất khác phái vương, có được mấy chục vạn binh quyền. Tại Bắc Huyền Châu một tay che trời, còn bị người ném đi đỉnh hai hoàng đế mũ. Nói một cách khác, cái này Tuyết Quốc thiên hạ, có một nửa là phụ vương ta đánh xuống. Eo quấn mặt triệu, phú khả địch quốc liền càng không cần phải nói. Như thế lớn gia nghiệp, coi như ta cái gì đều không làm mỗi ngày ở nhà nằm, cũng so bại gia mạnh á. Hệ thống nhìn rõ Lâm Phàm trong lòng suy nghĩ, trầm trọng nói, mỗi ngày ở nhà nằm dễ dàng được tắt máu não. Lâm Phàm trông thấy Lâm Phàm thật thương tâm, hệ thống cũng có chút băn khoăn, liền thoải mái nói, tốt tốt, ta cùng ngươi giao cái ngọn nguồn. Thập Nhị Sinh Tiêu Huyễn Trận tương đối xa xôi, cụ thể là thời đại Hồng Hoang vẫn là thượng cổ thời đại đã không nhớ rõ, tóm lại một câu, cầm xuống mấy cái này người giang hồ không đáng kể. Lâm Phàm lập tức lại là ngưu bức, tốt, có ngươi câu nói này, bản thế tử an tâm. Chợt hắn lại đem ánh mắt nhắm ngay Lưu Trác, ngang nhiên nói, vì các ngươi không phải là muốn trên núi linh dược sao? Nói cho ngươi, Tiêu Diêu Vương Sơn động ngay tại thác nước kia đằng sau, chỉ cần các ngươi phá huyễn trận, liền có thể qua thứ. Tất cả mọi người con mắt đều toát ra ánh sáng, bởi vì Tiêu Diêu Vương cho ra hứa hẹn, chỉ cần ai có thể cầm lại linh dược, liền hướng hoàng đế biểu tấu, ban thưởng kim phong hầu. Đây là cái ngàn năm một thở cơ hội tốt. Lưu trưởng lão, ta nguyện tiến về phá trận. Lưu trưởng lão, ta cũng nguyện đi. Lợi ích trước mặt, không ứng cử viên chọn lùi bước, một cái tiếp theo một cái đệ tử đến đây phụ anh chờ lệnh. Lưu Trác lao ra hỏa kia đâu, cảm thấy đây là cái trang bức cơ hội tốt, tự nhiên không chịu bỏ qua, thản nhiên nói, cái này Huyễn Trận lão phu mặc dù chưa nghe nói qua, nhưng nhìn danh tự vẫn là rất đáng sợ, ta Lưu Trác từ trước đến nay quan tâm Thiên Hoang phái đệ tử, ta đi trước thử một lần trận pháp, nếu là không có nguy hiểm, lại từ các ngươi đến phá. Nói thật dễ nghe. Tất cả mọi người biết, một khi trận pháp này dễ dàng phá giải, Lưu Trác tiện thể lấy cũng liền cho phá. Hắn nói những này, thuần túy là vì giả vờ giả vịt mà thôi. Còn quan tâm đệ tử, vậy làm sao không gặp ngươi đem tu luyện tiên đan cho chúng ta ăn một viên đâu? Lão gia hỏa, ngươi nghĩ đến à, vậy đơn giản là quá tốt rồi, ta còn sợ những người khác tới phá giải không được đâu, ngươi đã đến ta an tâm, ngươi khẳng định sẽ chết bên trong. Thả ngươi nương cho giam túi, thằng ngãi danh, xem kiếm. Gió núi một trận gào thét. Lưu Trác nổi giận gầm lên một tiếng, khống chế phi kiếm đằng không mà lên. Hắn vung cánh tay lên một cái, khí phách ngưng trệ, tiên phong đạo cốt, thân thể phát ra có chút quang mang. Tây sơn đất rung núi chuyển, cây cối chập chờn. Đông nhiên ở giữa, Lưu Trác trong tay lại là trống rỗng toát ra hai thanh trường kiếm. Một thanh toàn thân tinh hồng như lửa, một thanh kiếm phong lăng liệt như tuyết. Vậy mà là băng hỏa song cổ kiếm. Lưu Trác yên lặng niệm động phát giác, mười ngón nắm chặt, hô lớn một tiếng, âm dương quét, trong bầu sinh khẳng ly, phá cho ta. Lập tức, kia hai thanh kiếm giống như lưu tinh đồng dạng, mang theo xì xì tiếng vang thẳng đến Lâm Phàm mà đi. Không phải nói toạc trận sao? Hai thanh kiếm này làm sao hướng ta tới? Lâm Phàm tranh thủ thời gian ngự khí bắt đầu chạy trốn, một bên chạy một bên giận mắng, con rùa già, ngươi cũng dám âm bản thế tử, cái này Huyễn Trận vừa khởi động, ta nhìn ngươi còn có thể phách lối bao lâu. Ha ha ha, nhìn thấy ngươi bộ dáng chật vật, lão phu rất là vui vẻ, sướng rên. Thoải mái mẹ ngươi, bản thế tử một hồi để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Ngọa tào lập tức, kia hai thanh kiếm khoảng cách Lâm Phàm càng ngày càng gần. Lập tức liền muốn đâm đến Lâm Phàm cái mông, hắn đã tưởng tượng đến cái mông nở hoa cảnh tượng hoa cúc giống như muốn tàn chương 80. Cái này con chuột, thật lớn a. cơ hồ đang phi kiếm sắp chạm đến Lâm Phàm cái mông trước một giây, hắn vọt vào trận pháp vầng sáng. Nguy hiểm thật. Bành. Phi kiếm phảng phất đập nện tại pha lê bên trên, phát ra một tiếng vang trầm qua đi hoàn toàn quay trở lại. Đám người nhìn một chút phát ra vầng sáng không khí che đậy, lại nhìn một chút bay trở về Lưu Trác trong tay hai thanh kiếm. Ách, bọn hắn trên đầu đều đã nổi lên điểm đen, trang diện có như vậy một nháy mắt hết sức xấu hổ. Cái quỷ gì? Đã nói xong phá trận đâu? Lưu Trác nụ cười trên mặt cũng dần dần biến mất, bởi vì kia vầng sáng nhận phi kiếm kích thích qua đi, ngược lại quang mang càng tăng lên. Phi kiếm của ta vậy mà không có trực tiếp đâm thủng tia sáng kia, choáng làm sao có thể? Lưu Trác sắc mặt cứng đờ. Làm sao không có khả năng? Lâm Phàm nở nụ cười, hết thảy đều có thể biết hay không, người lão gia hỏa này thật có thể hù dọa người a, ngươi không phải muốn phá trận sao? Đến, bản thiếu gia liền đứng tại bực này ngươi giết ta. Lưu Trác đã là tức giận không được, thế nhưng lại ý nguyên không làm nên chuyện gì. Hắn mới bỏ qua lời nói, mình đã từng nghiên cứu qua trận pháp mấy năm, nhưng cái này chẳng lẽ chính là nghiên cứu thành quả sao? Quả thực là quá mất mặt. Chẳng lẽ lại Lâm Phàm tiểu tử này trận pháp cùng cái khác trận pháp khác biệt? Nhìn không giống a, nhưng tiểu tử này cảnh giới rõ ràng chỉ là linh tuyển cảnh. Coi như hắn đạt đến linh tuyển cảnh cửu trọng, lao tử một kiếm, trận pháp cũng hẳn là lập tức bị phá mất mới đúng a, ai, ta thế nào cứ như vậy vô địch đâu. Lâm Phàm sờ lên tóc, đối bầu trời thở dài, cao thủ tịch mịch a, vô địch em gái ngươi a. Đám tu tiên giả ánh mắt càng là hung thần, giống như mưa tên lưu tình, nhao nhao hướng về Lâm Phàm đập tới. Đều đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta, nhiều người như vậy đánh một mình ta, các ngươi có tư cách gì khinh bị ta? Ta nói các ngươi Thiên Hoang phái đổi tên đi, gọi Xả Độc Tử phái, ngay cả bực này tiểu trận đều không phá được, về sau như thế nào tại trên giang hồ đặt chân? Ta nếu như các ngươi Thiên Hoang phái đệ tử, tại chỗ tự vẫn, quá thật mất mặt. Câu này câu chào phúng phảng phất đau mọi tim, Thiên Hoang phái đệ tử đều là ô yên chú khí. Ngươi có bản lĩnh chào phúng ta, ngươi có bản lĩnh mù đắc ý, ngươi có bản lĩnh ra à, chớ nút tại trong trận làm con trai. Có một đệ tử cả giận nói. Hắn cái này nói chuyện, nháy mắt mọi người cùng tề xuất âm thanh, ngươi có bản lĩnh chào phúng ta, ngươi có bản lĩnh mù đắc ý, ngươi có bản lĩnh ra à, chớ nút tại trong trận làm con trai. Lưu Trác cười thầm, từ xưa đến nay, nhất lần nào cũng đúng kế sách chính là phép khích tướng. Hắn luốt luốt sợi râu, dự đoán Lâm Phàm rất nhanh liền sẽ bị những người này chào phúng ra. Chỉ cần Lâm Phàm bước ra trận pháp biện pháp, hắn liền có thể dùng ly thủ kiếm giết người. Nhưng Lâm Phàm vẫn như cũ rất bình tĩnh, chỉ là đứng tại trận pháp trong vầng sáng một tấc vị trí, gật đầu mà cười. Đừng nói, những người này hô lên cái này bốn câu lời nói rất là áp vận, kia thỏa thỏa chính là một bài tuyệt cú a, các ngươi đây là tại cùng bản thế tử chơi đối thơ sao? Lâm Phàm rất là khinh thường, tựa ở trên một cây khô, thản nhiên nói, xoáy khí thế tử đến Tây Sơn, gặp một đám chết ma cả đồng, bọn hắn kêu gào ta mặc kệ, lao tử hôm nay muốn lên trời, ha ha ha, quả nhiên là văn thải nổi bật. Bài thơ này xem như Lâm Phàm cho những người kia đáp lễ. Nghe được cái này thủ vẻ, tất cả mọi người trầm mặc. Văn thải nổi bật không thấy được, chết không muốn mặt ngược lại là nhìn thấy một vị. Mẹ nó, ta chưa bao giờ thấy qua có như thế không biết xấu hổ người. Liền xem như luyện khí cảnh người, chỉ sợ cũng không dám như vậy ồn ào náo động đi. Lâm Phàm rõ ràng chính là đầu giường đặt gần lò sưởi vương. Ngươi cho rằng ngươi trốn ở trong trận pháp liền không có nguy hiểm sao? Mới kia hai kiếm, bất quá là lão phu thăm dò mà thôi, tiếp xuống một kiếm, tất phá trận này, ngươi nhưng nhìn tốt. Lưu Trác lui ra phía sau một bước, lộ ra đã tính trước. Lâm Phàm lại là nở nụ cười. Ha ha ha, lời này ta nghe được thật nhiều lần, đến, chỉ cần ngươi có thể phá trận, ta mẹ nó trực tiếp đắc cước. Thằng ngãi danh nhận lấy cái chết. Lời còn chưa dứt, Lưu Trác hai ngón tay dựng thẳng lên, trong miệng niệm động pháp quyết, một kiếm lần nữa bay ra. Một kiếm này, so với mới một kiếm, chỉ có hơn chứ không kém. Kiếm khí lăng nhiên, tựa hồ muốn đem không khí đều cho xé rách. Dọc đường hoa cỏ đều là ảm đạm phai mờ. Đinh, mũi kiếm lại là chống đỡ tại vầng sáng màng mỏng bên trên, linh chết không hết. Lần này phi kiếm không tiếp tục trở về, mà là lực đạo càng lúc càng lớn, hướng về vầng sáng bên trong đột nhiên chui vào. Nhưng Lưu Trác đối phi kiếm thi triển chân khí càng nhiều, vầng sáng phản kháng tác dụng càng lớn. Nhanh nhanh. Lâm Phàm còn chưa lên tiếng, hệ thống thanh âm nhắc nhở ngược lại là vang lên. Cái gì nhanh? Lâm Phàm có chút sợ hãi, kiếm này cách mình mi tâm, nhưng chỉ có một tấc khoảng cách. Chỉ cần vầng sáng vỡ vụn, trận pháp bị phá, hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta nói là nếu như kiếm này lực đạo lại tăng thêm một điểm, trận pháp liền muốn khởi động. Hệ thống câu nói này, không thể nghi ngờ là cho Lâm Phàm ăn thuốc an thần. Ha ha. Hắn cười lớn một tiếng, lại là điên cuồng trào phúng, con rùa già, bản thế tử liền thích xem như ngươi loại này rất bất lực lại không làm nên chuyện gì dám vẻ. Lâm Phàm tiểu nhi, ta nhìn ngươi còn có thể cản rỡ đến khi nào? Cho ta thêm đại lực đạo. Chỉ thấy lưỡi kiếm kia khí thế càng thêm khó mà ngăn chặn. Một tiếng ầm vang. Lập tức, ngay tại lưỡi kiếm kia chống đỡ vầng sáng vị trí, một đạo quang mang chói mắt phóng lên tận trời. Tây Sơn bắt đầu đất rung núi chuyển. Chít chít ít. Nương theo lấy kinh khủng tiếng vang, phiêu nhiên hình thành, là một con chuột hình dạng. Cái này con chuột chừng cao hơn 4 mét, dài 7-8 trượng có thừa, thình lình một cái quái vật khổng lồ. Đợi cho quang mang tan hết, Lâm Phàm mới xem như thấy rõ, kia là một con to lớn con chuột, toàn thân mọc đầy màu nâu lông tóc. Ngoa tạo, thật là lớn con chuột a. Lâm Phàm nuốt ngụm nước bọt, lên tiếng kinh hô. Ách, hệ thống trầm ngâm một lát, lúc này mới nói, ngươi cái dế nhũi, vậy hắn nương chính là thần thú tí thử. Lâm Phàm lúng túng cười, trong lòng thầm nghĩ, không có ý tứ, cô lậu quả văn, thứ lỗi a. Hắn lui lại hơn 20 trượng, lặng lặng quan sát người trong trận pháp biến hóa. Hơn 10 vị tiên hoang phái đệ tử sợ hãi cả kinh, bị dọa đến hai chân như nhũn ra. Theo sát lấy, liền gặp kia tí thử nghiến răng. Sau đó, thình lình gào thét một tiếng, phản phất săn mồi sói đói, thân hình mở mịt hướng về đám người đánh tới. Ngoại tào danh 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 lấy ở đâu một con lớn như thế con chuột? Ta sinh thời đều chưa từng thấy như thế lớn lão hổ, hôm nay rốt cục xem như mở rộng tầm mắt. Cái này con chuột giống như vọt lên chúng ta chạy tới. Đúng vậy a, vậy còn chờ gì, tranh thủ thời gian chạy a. Trong lúc nhất thời, hỗn loạn một đoàn. Các ngươi vừa rồi đảm lượng đâu, đừng hoảng hốt à, sợ cái gì, bất quá một con chuột mà thôi, các ngươi trong nhà ai không có chỗ sao? Lâm Phàm muốn cười phun ra, an vị dưới tảng cây nhìn xem đám người hốt hoảng chạy trốn. Nhưng là hắn đã rõ ràng thấy được đám người nghiêm trọng sợ hãi, bao quát Lưu Trác Lưu đại trưởng lão. Cái này kêu là đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay a, mau bỏ đi lui, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Lưu Trác dẫn đầu ngự kiếm mà lên, ý muốn bay ra Tây Sơn phạm vi. Lâm Phàm hừ lạnh một tiếng, muốn chạy, chạy sao? 12 cẩm tinh, cho hết ta bên trên, cho hết ta giết, cho hết ta sông, cho hết ta chết, hắn có một loại toàn viên mãng phu tư thế. Chương 81. Chính là như thế cuồng túm bọn này tiên hoang phái đệ tử lần thứ nhất nhìn thấy khổng lồ như vậy con chuột, toàn bộ đều bị dọa đến hồn phi phách tán. Lưu Trác dẫn đầu, tất cả mọi người ngự kiếm mà lên, muốn chạy trốn. Nhưng tựa hồ đã tới đã không kịp. Cái kia trận pháp vầng sáng phạm vi càng lúc càng lớn, vậy mà bao phủ toàn bộ Tây Sơn. Ngay tại Tây Sơn bên ngoài, có còn lại 11 đạo khác biệt sắc thái quang mang phóng lên tận trời. Trên trời có thanh long bay lên, mặt đất có bạch hổ chiếm cứ, còn có bò tây tạng mãng xà vân 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 vân. Tổng cộng 12 con thần thú. Lập tức, bọn này thiên hoang phái đệ tử bị dọa đến không ngậm miệng được. Đây là trận pháp gì? Như thế trận pháp như vậy hung thần ác sát, thậm chí ngay cả lão phu cũng chưa từng thấy. 12 cẩm tinh, thế mà tất cả đều thực thể hóa, quá dọa người rồi, Lưu trưởng lão, chúng ta làm sao đào tẩu? Hướng góc tây nam, nơi đó có một chỗ thôn xóm, đều là Bắc Huyền Bách Tính, tin tưởng Lâm Phàm sẽ không không niệm cùng Bách Tính thể diện, hắn không dám lạm sát kẻ vô tội. Dứt lời, một đám người liền hướng về góc tây nam đột nhiên bay đi, hỏng bét. Lâm Phàm vừa nhìn thấy bọn hắn phi hành phương hướng, chính là lập tức nhìn rõ hết thảy, đám này thiên hoàng phái đệ tử sợ là không có mang hảo tâm. Góc tây nam, kia là dân nghèo thôn đám này người giang hồ, muốn ngọc thạch câu phần. Lâm Phàm rung động trong lòng, đều nói người trong giang hồ hiệp nghĩa làm đầu, nhưng đám gia hỏa này làm sao như thế bất nhân bất nghĩa? Ta mẹ nó, vậy mà dùng bình dân bách tính làm tấm mục, muốn mà sao? Để bản thế tử bắt lấy các ngươi, tuyệt đối đem các ngươi cả đám đều chặt cho chó ăn. Nhưng chợt, Lâm Phàm liền phát hiện lo lắng của mình có chút hơi thừa. Bởi vì những cái kia biến hóa thần thú tốc độ cực nhanh, rất nhanh chóng liền ngăn chặn ở Tây Sơn bên ngoài tất cả nơi hẻo lánh. Bọn hắn đã không đường có thể đi. Đối mặt với từng bước tới gần thần thú, đám đệ tử này bị dọa đến run lẩy bẩy, thậm chí có đều đã tè ra quần. Lâm Phàm đứng tại một con to lớn thỏ huyễn tượng bên trên, cười ha ha nói, cái kia Lưu lao đầu, kiểu gì, bản thế tử trận pháp này còn có thể mang lên mặt bàn. Ngươi trận pháp này từ đâu mà đến? Tuyết quốc tất cả trận pháp, tại Thiên Hoang phái trận pháp đồ tập bên trên đều có ghi chép, nhưng lão phu đối ngươi cái này huyễn trận chưa từng nghe thấy. Đây chính là các ngươi Thiên Hoang phái cô lậu quả văn, cái này thập nhị sinh tiêu huyễn trận, chính là bản thế tử tự mình sáng tác, ngươi chưa nghe nói qua, cũng là bình thường. Cái gì? Cái này huyễn trận là ngươi biết, ngươi hiểu trận pháp phù văn. Lưu Trác sợ hãi cả kinh. Hắn biết Lâm Phàm nhất quán xảo trá, nhưng khi Lâm Phàm nói ra câu nói này thời điểm, Lưu Trác lại có như vậy một lát tin tưởng. Không sai, Lâm Phàm mang cho người ta kinh hỉ rất rất nhiều, cứ việc những này kinh hỉ đối với Lưu Trác chờ Thiên Hoang phái đệ tử đến nói, có điểm giống kinh hãi. Nói đi, các ngươi muốn chết như thế nào? Lâm Phàm lúc đầu cất thiện niệm, cảm thấy những người này đều là bị Tiêu Diêu Vương bức bách, cũng liền được chăng hay chớ. Nhưng lại tại bọn hắn dự định bay về phía dân nghèo thôn một khắc này, Lâm Phàm bỗng nhiên minh bạch những người giang hồ này chân diện mục. Người nói giang hồ bình sĩ giang hồ chết, khoái ý ân cửu khoái ý tiêu. Nhưng Thiên Hoang phái hành vi, hoàn toàn không bằng heo chó, ném đi người giang hồ mặt. Lâm Phàm, ngươi đừng khinh người quá đáng, giết chúng ta, toàn bộ giang hồ đều sẽ thảo phạt Bắc Huyền Vương phủ. Lưu Trác có chút không có sợ hãi, Thiên Hoang phái mặc dù không lớn, nhưng hẳn là có thể có này cường độ. Thảo phạt mẹ nó, các ngươi mới luôn mồm muốn giết lão tử, hiện tại cũng chớ đi, đều phải chết ở đây. Lâm Phàm lời còn chưa dứt, 12 con thần thú chính là đồng thời la hoàng lên. Khí thôn sơn hạ chi thế. Ha ha, tiểu tử này nhất định không dám đối với chúng ta hạ sát thủ, chỉ là tại buồn nôn chúng ta mà thôi, chúng ta Thiên Hoang phái giang hồ địa vị không thấp, yên tâm. Ngươi còn chưa tin, bản thế tử hôm nay nhất định phải giết các ngươi, ta cược một bao là điều. Lâm Phàm nói, vung tay lên, 12 con thần thú cùng nhau xuất kích. Ngăn cản tại trước mặt mấy tên đệ tử, rất nhanh liền bị cự long cùng mãng xà xuyên thủng tim phổi, rơi xuống vách núi. Đinh, chúc mừng túc chủ Lâm Phàm đánh giết khổ hải cảnh bắt trọng tu giả, thu hoạch được 500 điểm kinh nghiệm. Đinh, chúc mừng túc chủ Lâm Phàm đánh giết linh tuyển cảnh nhất trọng tu giả, thu hoạch được 600 điểm kinh nghiệm. Hệ thống thanh âm nhắc nhở một tiếng tiếp lấy một tiếng vang lên, Lâm Phàm thu hoạch được điểm kinh nghiệm cũng là một chút xíu tăng vọt. Lưu Trác bọn người đã bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Lưu trưởng lão, ngươi cho văn này, ta trên có giả dưới có trẻ, cũng không muốn chết ta. Có cái tham sống sợ chết ra hỏa, khóc tang. Ngậm miệng, ngươi nhìn Lâm Phàm điệu bộ này, giống như là muốn thả chúng ta trở về sao? Lưu trưởng lão lời này ý gì? Hắn rõ ràng muốn đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt, hôm nay chúng ta chỉ có liều chết một trận chiến, cá chết lưới rách mới có thể sống sót. Các đệ tử sắc mặt ngốc trệ, liều chết một trận chiến, kia là như thế nào chiến đấu? Thế cục bây giờ là, Lâm Phàm một bên áp đảo, Thiên Hoang phái bên này hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phần thắng. Mọi người nghe nói ta, cho ta xông, giết Lâm Phàm, trận pháp này tự nhiên là phá giải. Lưu Trác cao giọng gào thét, trận mắt tròn xoe, phảng phất có thủ tất báo tiểu nhân. Ầm ầm. Hắn vừa nói xong, cả người liền không có. Ngoa tạo, Lưu trưởng lão đâu? Trên mặt đất có cái động, bên ta mới tốt giống nhìn thấy một đầu thanh long đem Lưu trưởng lão vọt tới dưới nền đất đi.
bị bọn hắn tâm tâm nhiệm nhiệm coi là lãnh tụ Lưu trưởng lão, cứ như vậy không có. Giờ phút này, những người này là rắn mất đầu. Tranh thủ thời gian chạy a, các minh đệ, không được, gánh không được. Có người gào thét, vứt xuống phi kiếm, tại trên sơn đạo bắt đầu phi nước đại. Còn không có chạy ra bao xa, liền bị mãng xà điêu, sau đó xé rách vỡ nát. Về sau tàn nhẫn sự tình phát sinh, còn lại mười mấy tên đệ tử hoặc là bị thần thú đâm xuyên thân thể, hoặc là bị bước vào mặt đất, từng cái chết không thể chết lại. Sau đó thể nội chính là vang lên hệ thống điểm kinh nghiệm tăng trưởng thanh âm nhắc nhở. Ai, cái này từng cái vội vàng đến bản thế tử cái này đầu thai, lúc này tốt, các ngươi đều đi cùng Diêm Vương ra uống rượu đi. Lâm Phàm sờ lên chóp mũi, thu hồi thập nhị sinh tiêu huyễn trận, mà trong đầu liên quan tới thập nhị sinh tiêu huyễn trận phù văn cũng là biến mất hầu như không còn. Hắn chậm rãi đi đến Tây Sơn đủ loại linh dược sơn động trên đường, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hỏi: "Hệ thống, vì cái gì thập nhị sinh tiêu huyễn trận ký ức không có?" Thập nhị sinh tiêu huyễn trận chỉ có thể dùng một lần, về sau hệ thống sẽ ban thưởng cho túc chủ cái khác trận pháp, không cần phải lo lắng. Lâm Phàm nhẹ gật đầu, rất nhanh liền đạt tới trong sơn động. Hắn không có nóng lòng ngắt lấy dược thảo, ngược lại là nhìn một chút trong đầu bảng bên trên điểm kinh nghiệm, lại hỏi: "Những kinh nghiệm này giá trị có thể dùng đến để thăng cảnh giới sao?" Hệ thống nói: "Đương nhiên có thể, xin hỏi túc chủ hiện tại cần tăng lên sao?" Lâm Phàm nhẹ gật đầu, tức giận: "Cái kia còn phải hỏi sao, tranh thủ thời gian tăng lên chính là." Đinh, chúc mừng túc chủ Lâm Phàm tiêu hao 8000 điểm kinh nghiệm, trực tiếp đột phá linh tuyển cảnh lục trọng. Nghe nói như thế, Lâm Phàm vui vẻ: "Ngoa tạo, như thế cuồng chảnh chứ sao?" Hắn vừa nói xong, thân thể chính là thể lực tiêu hao, bịch một tiếng té xịu quá khứ. Chương 82. Chẳng lẽ lại là tiêu viêm đồng quản? Lâm Phàm có một loại thân thể bị móc sạch cảm giác. Khi lại một lần nữa tỉnh lại, ánh mắt liền có chút mê ly, thân thể tuyệt không hoàn toàn khôi phục. Ta đây là thế nào? Hắn tự lẩm bẩm. Hệ thống nói, cảnh giới tăng lên, cần trừ tu luyện, còn không thể rời đi dược phẩm tiếp tế, túc chủ quá cấp bách tăng lên cảnh giới, cho nên dẫn đến dược phẩm dinh dưỡng cung cấp không đủ, thể lực tiêu hao. Mẹ nó, không nói sớm. Cái kia còn chờ cái gì, tranh thủ thời gian uống thuốc à, trong này tất cả đều là linh dược, không ăn liền trả đạp. Lâm Phàm nhìn chằm chằm kia xanh mơn mận thảo dược liền hai mắt tỏa ánh sáng. Hệ thống nhắc nhở, những thuốc này cần tu luyện, ăn sống linh dược, rất dễ dàng tự bạo. Luyện dược. Ngươi cũng quá đề cao bản thế tử, luyện dược là sẽ không, bản thế tử sẽ chỉ uống thuốc. Bản thế tử chỗ nào hiểu được luyện dược à, loại nghề nghiệp này tại Tuyết Quốc đều là mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ. Đừng nói, hắn ngược lại là rất muốn học. Dù sao, loại nghề nghiệp này mặc dù không được cho phép, vận hành phong hiểm lại cực kỳ to lớn, nhưng là ích lợi cũng cao á, hệ thống có thể giáo túc chủ luyện dược. Ngồi tại bàn đá trước mặt, Lâm Phàm có chút vội vàng nói ra, "Hệ thống, thời gian không đợi người, chúng ta nhanh lên bắt đầu đi." Hệ thống lại nói, "Muốn luyện dược, trước phải luyện hỏa, túc chủ hiểu được luyện hỏa sao?" Luyện hỏa. Lâm Phàm thần sắc dừng lại, từ trong ngực móc ra một chi cây châm lửa, nhu nhu thưa dạ nói ra, "Luyện hỏa ta sẽ không, phóng hỏa ta sẽ a." Hệ thống cảm thấy Lâm Phàm đầu óc nhất định có vấn đề. Buồn hệ thống đến từ Hồng Hoang, có hết thể tiên gia công pháp, túc chủ trước mắt ở vào linh tuyển cảnh lục trọng, hệ thống có thể giáo thụ túc chủ đối ứng cảnh giới luyện hỏa công pháp. Một môn cao thâm công pháp, có thể làm cho người tại kịch liệt chiến đấu bên trong phát huy vô cùng uy lực to lớn. Chỉ là loại công pháp này, cần cảnh giới của mình có thể khống chế. Gỡ ép tu luyện khống chế không được nữa công pháp cao cấp, sẽ để cho người lộ ra lực bất tòng tâm. Phát huy uy lực tự nhiên cũng không kịp những cái kia cấp thấp tiểu công pháp. Bởi vậy tu luyện cần hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, tùy từng người mà khác nhau. Đây là công pháp huyền diệu, cũng là người tu tiên nhất định phải tiếp nhận sự thật. Vậy ngươi muốn truyền thụ ta cái gì, sẽ không là dị hỏa a? Lâm Phàm cười hắc hắc, hẳn là hệ thống muốn cho ta đến cái tiêu viêm đồng quản. Không phải vậy, ta muốn giao cho túc chủ là luyện hỏa trưởng. Luyện hỏa trưởng? Lâm Phàm hồng nghi. Luyện hỏa trưởng, mặc dù là bất kỳ người tu tiên nào đều có thể tu luyện phổ thông trường pháp, nhưng phối hợp luyện hỏa quyết, đạt đến tại hóa cảnh thời điểm, có thể để thiên sơn vạn trượng vì đó tiêu đốt, trăm dặm hoang nguyên có thể tại khoảnh khắc hóa thành cho tàn a. Cái gì trăm dặm hoang nguyên hóa thành cho tàn? Khuôn mặt cấp tốc run run, Lâm Phàm trợn cả mắt lên. Hệ thống nhất định là đang nói đùa chứ? Hắn hơi kinh ngạc hỏi ngược lại, hệ thống có thể đốt sạch thiên sơn, đây chẳng phải là phương viên trăm dặm không có một mảng cỏ? Kia là tự nhiên, chỉ là hiện tại túc chủ tu luyện phẩm giai quá thấp, coi như những cái kia luyện thể cảnh giới người cũng chỉ có thể đạt tới mấy chục dặm, cho nên cuối cùng còn là tu luyện chân khí càng trọng yếu hơn. Luyện dược sư chắc chắn sẽ một môn công pháp chính là luyện hỏa. Những lời này từ hệ thống trong miệng nói ra, vậy liền tự nhiên là thật. Thế nhưng là ở trong mắt Lâm Phàm, luyện thể cảnh giới mới có thể để uy lực kéo dài đến mấy chục dặm. Mình khoảng cách luyện thể cảnh giới trên lệch cũng không phải một chút điểm a, hệ thống, cái này luyện hỏa trưởng thật lợi hại như vậy. Ta có chút không thể chờ đợi, chúng ta nhanh lên bắt đầu đi. Lâm Phàm nuốt một ngụm nước bọt, tham lam nói. Hệ thống nói, tốt, vậy ta trước hết dạy ngươi luyện hỏa cảnh giới thứ nhất, hỏa hệ nhất trọng thiên. Cái gọi là hỏa hệ nhất trọng thiên, chính là để làn da cứng cỏi, tại thể nội đem chân khí biến đổi thành nguyên khí, từ trong lòng bàn tay phóng thích mà ra, lại lấy đan điển dương nóng chi pháp nhóm lượng nguyên khí. Cái này một bộ phận cần thuần túy là ngoại gia công pháp, đầu cơ trục lợi là không được, chỉ có thể thông qua trăm học khổ luyện mới có thể đạt tới loại cảnh giới này. Nhưng ở cái này trước đó, túc chủ cần luyện tập làn da căng trùng trình độ, tốt nhất có thể để cho làn da kín không kẽ hở, lúc thành như đồng bị thiết cốt cảnh giới, cần một chút xíu quen thuộc thể nội nhiệt độ cùng chân khí biến hóa, phòng ngừa chân khí từ làn da yếu đuối chỗ đột phá ra. Đây là vì sao? Bởi vì chỉ có thể để chân khí huyễn hóa nguyên khí từ trong lòng bàn tay phóng thích mà ra, nếu là từ thân thể địa phương khác phóng thích, thuộc về tu luyện sai lầm, động một tí nguy hiểm đến tính mạng. Nữ trọng tâm trường nhẹ gật đầu, Lâm Phàm nuốt một ngụm nước bọt.
cái đồ chơi này cũng quá nguy hiểm, lão tử còn không có lao bà đâu, cũng không thể chết tại cái này luyện hỏa bên trên. Tốt, hiện tại ta liền dạy ngươi co vào làn da lỗ thoát khí khẩu quyết. Túc chủ, ngươi có hệ thống hộ thể, cho nên học công phu gì đều nhanh, nhưng nhất thiết phải hiểu đấu, không thể chần chừ, càng không thể ăn tươi nuốt sống. Nếu có chỗ nào không hiểu, liền trực tiếp gọi ta dừng lại. Hệ thống vô cùng ân cần phân phó nói. Biết biết, nhanh lên đừng mục đích. Lâm Phàm mười phần không nhịn được trả lời. Cẩn thận nghe, quy mọi xu thế vô vọng xu thế đồng nhân xu thế rất có tay cùng tâm hòa, tâm cùng vai hòa, vai cùng hương hòa, hông cùng lực cùng ba tăng mà thành năm, năm tăng mà thành chín. Hệ thống từng chữ nói ra, mỗi một chữ đều vô cùng rõ ràng lấy vui, như chim sẻ liễu díu kêu to, dễ nghe êm hay. Ngoa tạo, làm sao nghe như vậy giống độc cô cửu kiếm a? Lâm Phàm yên lặng che mặt, nhưng vẫn là không có ý tốt hỏi hệ thống khẩu quyết này là từ chỗ nào lấy được. Hắn đối với mình thiên phú huyết mạch cực kỳ có tự tin, nhưng cũng minh bạch, con đường tu luyện đều là một bước một cái dấu chân. Người chậm cần bắt đầu sớm sớm vào rừng, câu nói này mặc kệ là đối thiên tài vẫn là đối tầm thường, đều đồng dạng áp dụng. Vừa mới dạy cho túc chủ, là thu liễm làn da lỗ thoát khí chi pháp, tiếp xuống dạy ngươi dẫn hỏa quyết, đem nguyên khí tụ tập tới tay tâm về sau, dùng dẫn hỏa quyết nhóm lửa, liền có thể nhìn thấy minh hỏa trong tay cháy hừng hực. Khí về đan phong kết, trong bầu sinh cảm ly, âm dương đi sáu đạo, kinh thiên lôi phủ minh. Trường sinh quy ẩn lui, thẳng thừa đại hoàng long bình thường mà nói, loại này trong chữ thiên thu, nhưng lại không có thực thể biểu thị công pháp bí quyết, nói ra luôn luôn cho người ta một loại cảm giác thần bí, bởi vì diệu nói huyền ngữ, phàm phu tục tử thực sự là vô cùng khó lý giải. Chỉ cảm thấy diệu diệu diệu, phi thường diệu, huyền huyền huyền, huyền tăng huyền. Lâm Phàm thần du và dặm, liền đem những chữ này, không sót một chữ toàn bộ ghi lại. Hắn từng có mục không quên bản sự, điểm này hệ thống là biết đến. Đem khẩu quyết toàn bộ truyền thụ hoàn tất, hệ thống phân phó nói, túc chủ, hệ thống vận dụng huyễn tượng biểu diễn cho ngươi một lần, nhìn kỹ. Lâm Phàm mở to hai mắt nhìn, liền gặp được trước mắt xuất hiện một cái toàn thân màu ngà sữa hư hào nữ tử. Nàng thân hình nhất chuyển, nguyên bản mảnh mai không xương thân thể, đột nhiên trở nên như sắt đá, vốn lượn rất là mất tự nhiên. Bàn tay lại giống như là một chi thanh xà, linh hoạt xoay chuyển. Trong không khí ẩn ẩn có tê tê thanh âm truyền đến, phảng phất mãng xà thổ tín, để người dùng mình không rét mà run. Lâm Phàm mở to hai mắt nhìn, không chịu bỏ qua một tia chi tiết. Động tác này nhìn như chậm chạp, kỳ thực tấn mãnh dị thường, mơ hồ có sương mù màu trắng tại Lý Yêu đang trong lòng bàn tay tụ tập. Lựa thành, hô một tiếng, nữ tử bàn tay vậy mà bắt đầu cháy rừng rực. Chương 83. Thủ đoạn ngọn lửa nóng bỏng, tản ra thanh xuân nhiệt độ. Nắm chặt nắm đấm, ngọn lửa biến mất, nữ tử cũng biến mất theo. Túc chủ, ngươi đi thử một chút. Lâm Phàm nhẹ gật đầu. Vừa mới hệ thống huyễn tượng những cái kia thân pháp dần dần tại Lâm Phàm trong động tác hiện hiện, cũng học nữ tử hô một câu lửa thành. Nhưng trong lòng bàn tay cũng không có minh hỏa thoáng hiện. Lâm Phàm chân mày hơi nhíu lại, có chút thất vọng. Hệ thống, ta cảm giác cái mông rất nóng a. Hệ thống kinh hô lên, chỉ vào Lâm Phàm nói, túc chủ, cái mông của ngươi cháy rồi. Lâm Phàm lập tức nằm trên mặt đất la lộn, một hồi lâu mới xem như dập tắt, làm cho toàn bộ sơn động chướng khí mù mịt. Không phải nói cho ngươi chân khí chỉ có thể ở lòng bàn tay hiện hiện sao? Thân thể bất luận cái gì bộ vị, cũng không thể phóng thích chân khí. Lâm Phàm vừa rồi chỉ là thả cái rắm, đây con mẹ nó cũng sẽ dẫn phát minh hỏa. Bản thế tử thật sự là tin ngươi ta. Không nản chí, không nhục chí, lại một lần nữa đứng ở bàn đá trước mặt. Lâm Phàm chân khí trong cơ thể giống như bàn long chạy xô, một cô hung tàn khí lực thẳng đến bàn tay mà tới. Hắn mơ hồ cảm giác được lòng bàn tay nhiệt độ càng ngày càng cao, không khí càng ngày càng bành trướng, cũng có từng kia bạch khí hội tụ. Nhưng qua một khắc đồng hồ thời gian, minh hỏa vẫn là không có xuất hiện. Đó, đây là có chuyện gì? Hô, một đạo sáng rỡ hỏa diễm từ Lâm Phàm trong miệng phun tới, ngay cả lông mày đều đốt không có. Hắn chẹp chẹp miệng, phun ra hai đạo khói đen. Hệ thống trầm ngâm một lát, thở dài. Túc chủ, vừa mới ngươi lập tức liền muốn thành công, ta phải nói cho ngươi mấy lần, không cần tại cái khác địa phương phóng thích chân khí. Nói một câu cũng không được. Lâm Phàm muốn khóc, thanh âm rất nghẹn ngào. Đánh cái nấc đều không được. Hư hư thật thật, âm dương lưu chuyển, đây mới là trong lửa chân lý. Trải qua ba canh giờ khổ luyện, Lâm Phàm rốt cục đem trước mắt lực lượng luyện thành, mơ hồ nắm giữ luyện hỏa tinh túy cùng căn cơ. An tĩnh trong sân động, Lâm Phàm con mắt có chút meo lại một đường nhỏ. Chậm rãi đưa tay phải ra, trong miệng mặc niệm vài câu khẩu quyết. Có chút phát xanh hỏa diễm, đang một tiếng chui ra. Tay trái đổi tay phải đổi tay trái, hai cánh tay đều là như thế thuần thủ. Hỏa diễm tại bay lên, thanh xuân đang kêu vũ. Tuổi trẻ thật tốt, chỉ mong Lâm Phàm loại này không chịu thua khí chất, vĩnh viễn tiếp tục kéo dài. Sắc trời dần tối, đêm trăng tròn là linh dược tốt nhất thời điểm. Lâm Phàm nhẹ nhàng thở ra một hơi, đưa tay phải ra, minh hỏa lại một lần nữa thoáng hiện. Chọn lựa mấy vị có lợi cho tự mình tu luyện thảo dược, hướng hỏa diễm bên trên nhẹ nhàng ném đi, liền bị luyện hóa thành một giọt trong suốt chất lỏng. Sau nửa canh giờ, mềm mại chất lỏng đã dần dần biến thành một viên cứng rắn như sắt đan dược. Bên trong ẩn chứa năng lượng cường đại để Lâm Phàm cảm xúc bành trướng. Trong lòng bàn tay, kia một sợi minh hỏa dần dần biến mất. Nhìn lấy mình trong lòng bàn tay rũa ra một khắc này có ánh sáng long lanh ý lam đan thuốc, thông qua cường đại năng lực nhận biết, để hắn biết do nuốt vào viên đan dược kia về sau sẽ có bộ dáng gì tăng lên. Ta muốn nuốt mất. Lâm Phàm không nghĩ nhiều nữa, đem linh dược luyện thành đan dược nuốt vào trong miệng. Không hổ là Tiêu Diêu Vương tự mình trồng, quả nhiên không phải tầm thường. Bên trong đan khí thực sự quá mức nồng hậu dày đặc, giống như một cái quang mang vạn trượng mặt trời nhỏ. Phải biết, những này chất lượng tốt linh dược không biết muốn so phổ thông thảo dược tốt hơn gấp bao nhiêu lần. Xa xỉ như vậy linh dược, lại bị Tống Minh có mắt không tròng đưa cho Lâm Phàm. Thật không biết biết chân tướng Tống Minh, có thể hay không tức giận thổ huyết mà chết.
Đương nhiên, cũng chỉ có Lâm Phàm cố này có hệ thống người mới dám như thế nuốt viên đan dược này. Đổi thành phàm phu, nhất định sẽ bị đan dược cường đại đan hỏa đốt thể. Đan dược từ miệng nhập thể, đi vào trên đan điền, tản mát ra trắng xóa ánh sáng, càng làm cho trong cơ thể hắn kịch liệt đau nhức chợt chợt. T, T, T. Nóng bỏng nhiệt độ để trong cơ thể của hắn toát ra bạch khí. Một tia đan hỏa cùng đan khí, ngay tại từ đan điền tràn vào toàn thân, xương cốt, ngũ tạng lục phủ, không ngừng đánh thẳng vào nhục thể của hắn. Trọn vẹn ngồi yên hai canh giờ, Lâm Phàm mới đưa viên đan dược kia luyện hóa hấp thu. Mà mình khí huyệt bị mới xông phá số lượng cũng đạt tới 10 cái, cảm giác trong đó tràn đầy không ít. Còn xa xa không đủ, dựa theo dạng này tốc độ tu luyện, không ra mấy tháng, ta liền có thể đạt tới cố tắc thành đệ nhất. Thế nhưng là, cưỡng ép dạng này trên phạm vi lớn tu luyện sẽ để cho nhục thân của mình không chịu nổi. Chỉ có khổ nhàn kết hợp, hiện tại hắn cần nhất là nghỉ ngơi. Xem ra, về sau mấy ngày hắn không thể lại đi phục dụng những đan dược khác. Tiêu Diêu vương phủ, Tống Minh quỳ gối phòng nghị sự cổng, thân thể run rẩy không ngừng. Hắn cũng không dám ngẩng đầu nhìn về phía trong phòng, Tiêu Diêu vương ngồi nghiêm chỉnh, mười phần bình tĩnh uống nước trà, ung dung không đổi. Tiêu Diêu vương tại cố tắc thành nội tình không tầm thường, kinh doanh đã có mấy chục năm lịch sử. Những năm này tại các cố thế lực ăn uống linh đỉnh cố tắc thành, có mình một phương nơi sống yên ổn. Tống Minh là Tiêu Diêu vương nhỏ nhất công tử, ỷ vào trong nhà mình thực lực, ngày thường chơi bời lêu lổng việc các bất tận, thích nhất nằm tại nữ tử trên bụng Tiêu Dao. Sinh ở thế gia như vậy, càng khó tránh khỏi hơn tử tôn ngang ngược cản rỡ. Phụ thân, nhi tử biết sai. Tống Minh thanh âm rất thấp, thậm chí có chút nghe không rõ ràng. Hắn đã quỳ gối nơi này thời gian một nén hương, hai chân đã sớm chết lặng. Không có tu luyện hài tử, đã sớm không chịu nổi. Người sai ở nơi nào? Lão giả thanh âm như mãnh hổ cả ngầm, trong mắt như tuyết cầu lăn đất. Nhi tử không nên cùng Lâm Phàm hồ nháo, lại càng không nên bởi vì một kiện nữ nhân quần áo liền đem Tây Sơn khế đất giao cho Lâm Phàm, thân thể của hắn đang run rẩy. Con a, xem ra ngươi cũng không biết mình chân chính sai ở nơi nào. Tiêu Diêu vương trong giọng nói mang theo một tia tiếc hận, càng mang theo đối Tống Minh chỉ tiếp rèn sắt không thành thép phẫn hận. Phụ vương đi vào cố tắc thành đã thời gian không ngắn, nhiều năm xuống tới, tích lũy không ít nhân mạch, mưa gió, rộng kết thiện duyên. Nhiều năm như vậy sừng sững không ngã, dựa vào chính là chân thành hai chữ. Thế nhưng là ngươi, thực sự có chút để vi phụ thất vọng. Ngươi mấy người ca ca, ai cũng có sở trường riêng, không phải kinh thương thiên tài, chính là tu luyện kỳ tài. Chúng ta Tống gia cũng coi như thai to mặt lớn. Thế nhưng là nhi tử, ngươi lại như thế không cầu phát triển, như cha trăm năm bỏ mình về sau, ai còn có thể như vậy dung túng ngươi? Tiêu Diêu vương dừng một chút, thừa dịp Tống Minh không chú ý, xoa xoa gương mặt nước mắt, tiếp tục nói ra, cái này Lâm Phàm, ta sẽ không bỏ qua cho hắn, ngươi phải cố gắng, tranh thủ mạnh hơn hắn. Nhi tử biết. Tống Minh nghẹn ngào nói, tốt, đứng lên đi, trở về phòng nhìn xem vương phi, nàng gần nhất phong hàn tật lại phạm bảo, hết sức thống khổ. Tống Minh đứng lên, ánh mắt vô cùng nghèo túng, đối Tiêu Diêu vương có chút không người, đi xuống. Tiêu Diêu vương ánh mắt từ lúc mới đầu không có chút rung động nào, đột nhiên trở nên ngoan tuyệt. Hơi vừa dùng lực, trong tay thiết đạn nháy mắt huyễn hóa thành cho tàn. Hắn lẩm bẩm nói, Lâm Phàm, có thể sử dụng một kiện nữ nhân quần áo đổi đi con ta trong tay Tây Sơn, còn giết Thiên Hoang phái người, lão phu ngược lại muốn xem, ngươi đến tột cùng còn có thủ đoạn gì nữa. Chương 84. Bạch Hổ thần lực Lâm Phàm xuống núi thời điểm, đã là lúc chạm vào tối. Hắn cũng không biết Tiêu Diêu vương phụ phát sinh hết thảy, càng không biết luôn luôn bao che cho con Tiêu Diêu vương lần này là thật nổi giận. Tây Sơn trên cây cối dày đặc, hơi ẩm ẩm nặng. Lâm Phàm miệng bên trong ngậm cây cỏ xanh, mặc áo gai chậm rãi xuống núi. Hung tàn sói Chu Hổ khiếu từ trong rừng rậm truyền đến, cái này thâm sơn thường có hổ báo tập kích. Tiêu Phu chưa từng dám lên núi, thậm chí một chút sẽ tiên pháp môn phái đệ tử, cũng không dám tiến vào càng sâu khe núi. Lại thêm Tây Sơn vốn là hoang vu, khiến loại hiện tượng này càng thêm rõ ràng. Lâm Phàm thả tay xuống bên trong dây thừng, nơi này đã là Tây Sơn sườn núi, phong cảnh tương đối đã khá nhiều. Hắn dựa vào tại một tảng đá xanh trên bảng, nhìn ra xa dưới núi. Cố Tắc Thành nhìn một cái không sót gì, khác biệt sắc thái phục thị lộ ra phá lệ lóa mắt. Lâm Phàm lắc đầu, hắn mặc kệ những người kia đều là thân phận gì, dù sao tại Cố Tắc Thành đều không có mình có tiền. Tiếng hổ gầm âm càng ngày càng to lớn. Hắn bên hai, vì sao trong thanh âm này mang theo vô cùng u oán gào thét? Không hiểu thấu lòng hiếu kỳ để hắn muốn tiến lên tìm tòi hư thực. Đi vào mới phát hiện, có một đầu tiểu lão hổ tiến vào cạm bẫy, bị thâm trúc xuyên tim mà chết. Mà đầu kia sâu hai bạch hổ rõ ràng bị thương quá độ, đứng tại cạm bẫy bên ngoài, đối bầu trời gào thét. Ngẩng đầu một cái, vậy mà trông thấy một thiếu niên có ở sau lưng một con gùi thuốc, nháy mắt giận cả tóc gáy. Gùi thuốc bên trong có đều là Lâm Phàm không thể ăn linh dược, Lâm Phàm nghĩ đến cũng không thể lãng phí. Mà hắn trên đan điền liệt diễm đao, cũng là ông tác hưởng, cấp tốc rung động, gần như có ra khỏi vỏ tình thế. Tại người bình thường trong mắt, hổ lang hung tàn, nuốt xương người, truy bổ thỏ hiệu. Mà tại hổ lang trong mắt, người làm càng thêm nghiêm trọng, so với bọn hắn những xuất sinh này chỉ có hơn chứ không kém. Cho nên khi Lâm Phàm đột nhiên xuất hiện, liền bị Bạch Hổ nhận định là địch nhân, đem tiểu lão hổ tử vong hết thảy ân oán toàn bộ quy kết đến Lâm Phàm trên thân. Ngoa tạo, bản thế tử thật không có giết tiểu lão hổ, oan uổng a, nó từng bước một hướng về Lâm Phàm ép sát, Lâm Phàm thì từng bước một lùi lại, miệng bên trong còn đang không ngừng lẩm bẩm, ta cho ngươi biết ta cũng không phải sợ ngươi, là xem ở ngươi vừa mới mất đi hải tử phân thượng, không muốn giết ngươi. Tuy là hắn tinh thông tiếng Anh, thế nhưng là cũng không hiểu thú ngữ a, nhưng nộ khí xông đầu Bạch Hổ làm sao có thể nghe loạn, hai con ngươi đỏ lên, nước bọt hạ lưu, mỗi lần đi ra một bước liền tăng thêm một tầng sát khí. Ông liệt diễm đao chưa triệu hoán, đột nhiên ra khỏi vỏ, vô cùng bình thẳng nằm ngang ở Lâm Phàm trước mặt. Hệ thống, đây là ý gì? Lâm Phàm hỏi. Mời túc chủ nắm chặt chuôi đao. Lâm Phàm trừng mắt nhìn, lẩm bẩm một câu.
nhưng tay cùng trôi đao tiếp xúc một sát na, như keo dính đồng dạng bị đính vào phía trên. Sau đó liệt diễm đao lấy như bay tốc độ hướng về lão hổ đâm thẳng qua thứ. Tốc độ nhanh chóng, cơ hồ cao thủ cũng chưa chắc có thể phản ứng tới, chớ nói chi là bi thống vạn phần xuất sinh. Liệt diễm đao chính giữa đầu này bạch hổ yết hầu, máu tươi cuồn cuộn mà ra, nhuộm đỏ một màn trời. Mà liệt diễm đao mũi kiếm vậy mà không nổ ra được, thật mạnh hút máu năng lực. Lâm Phàm phát hiện, bạch hổ thân thể tại héo rút, huyết dịch bị liệt diễm đao một giọt không rơi hút tới trong thân đao. Cho đến kia bạch hổ còn lại một tầng thật mỏng túi ra, liệt diễm đao mới rút ra. Mà tại chuôi đao, cương phong gào thét. Vậy mà là lấy một loại gián tiếp lại cưỡng ép phương thức, đem bạch hổ lực lượng quán thâu đến Lâm Phàm thể nội. Hắn phát ra bạch hổ gào thét, ngao cánh tay cùng cổ nổi gân xanh, trên thân cơ bắp nháy mắt bành trướng, không ngừng mà biến đổi hình dạng, cơ hồ muốn nứt vỡ cả bộ quần áo. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Lâm Phàm tự hỏi một tiếng, thân thể trống rỗng biến lớn vài vòng, lỗ chân lông bắt đầu có dòng máu màu đen toát ra. Nửa canh giờ qua đi, màu đen độc tố bị toàn bộ bức bách mà ra. Thân thể của hắn cũng khôi phục bộ dáng lúc trước. Nắm chặt lại song quyền, thân thể giống như so trước kia bền chắc rất nhiều, liền ngay cả con mắt mẫn cảm trình độ, thính giác phạm vi đều trên phạm vi lớn tăng cường. Thể nội có liên tục không ngừng dã thú lực lượng tại xung kích lấy mình khí huyệt. Điều chỉnh một chút hô hấp, Lâm Phàm toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ điêu luyện khí tức, huyết khí phương cương. Đột nhiên một quyền ném ra, mặt đất bị nện ra thật sâu hô to. Không nghĩ tới hấp thu một đầu bạch hổ lực đạo. Lâm Phàm đương nhiên không biết là chuyện gì xảy ra, nhân tiện nói, hệ thống, đây là cái quỷ gì? Túc chủ học xong luyện hỏa, lại ăn lượng lớn năng lượng, thân thể đã xưa đâu bằng này, chỉ là thuốc ba phần độc, túc chủ cần động vật linh huyết đến giải độc. Ngươi nói là cái này, bạch hổ Lâm Phàm muốn nói lại thôi. Không sai, cái này bạch hổ không phải phổ thông hổ, mà là linh hổ, bình thường rất khó nhìn thấy, hôm nay túc chủ xem như nhặt được bà bối. Nhưng lực lượng của ta vì cái gì cũng đi theo biến lớn. Kia là thần binh liệt diễm đao phụ thuộc kỹ năng, có thể trợ giúp túc chủ tăng lên bản năng lực lượng, đem giết chết động vật lực lượng hóa thành mình tất cả. Ngoa tạo, như bức như vậy sao? Bản thế tử lần này thật muốn đi thiên. Hôm nay Lâm Phàm ở đây lập xuống lời thề, từ nay về sau, nếu thiên ngăn ta, bổ ra này thiên, như câu ta, đạp nát kia địa, thần như cả ta, liền đổ kia thần. Không nghĩ tới lực lượng cường đại như thế, ta hiện tại cảm giác eo cũng không đau, chân cũng không tính là, lại là lòng tinh hổ mãnh. Lâm Phong đem liệt diễm đao thả lại trong đan điền, lạnh lùng tự rêu một câu, bây giờ không cần quá nhiều tu luyện, chỉ cần bại ra liền có thể tăng cao tu vi, thật không biết so phổ thông tu luyện tốt hơn gấp bao nhiêu lần, mà lại thông qua luyện hỏa về sau, dược phẩm cũng tinh khiết rất nhiều, không cần lo lắng trúng độc. Là thuốc ba phần độc, thường thường có người bởi vì phục dụng cùng thể chất không hợp đang dược, tiêu chảy không ngừng, cực kỳ suy yếu, đau bụng như dạo, cuối cùng ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Toàn thân ra máu mồ hôi, vô cùng hôi chua. Lâm Phàm hiện tại cũng có chút ghét bỏ, hắn ngửi ngửi, buồn nôn lắc đầu. Hiện tại việc cấp bách chính là tìm một chỗ đầm sâu tắm một cái thân thể, nếu không thật không biết nên như thế nào đối mặt lão tỷ cùng lão bà. Lâm Phàm hừ lạnh một tiếng, con cái sọt tiếp tục đi về trước. Bước ra một bước, tốc độ cực nhanh, giống như thanh phong càn quét ngàn dặm, khí thôn vạn dặm như hổ, xuyên qua nửa canh giờ, vẫn không có thở hổn hển. Lực lượng cùng tốc độ cũng tăng lên thật nhiều. Lâm Phàm trong lòng đại hỉ, chốc lát sau liền tới đến một chỗ đầm nước. Thác nước tiếng oanh minh không dứt bên hai, có hơi nước không ngừng đập vào mặt. Lâm Phàm sải bước đi về trước, nơi này chính là thác nước cọ rửa mà thành đầm sâu. Biệt danh, Thái Dạ Trì. Con sông này nơi phát ra không rõ, điểm cuối cùng tại Bắc Hải. Ở giữa kéo dài hơn 7000 dặm, vắt ngang toàn bộ Bắc Nguyên Châu. Thái Dạ Trì rất thanh tịnh, trên đó sương mù lở lở, trong vòng trăm thước không thấy bóng dáng. Người nói 800 dặm qua đêm, mặc dù có chút khoa trương, nhưng diện tích lớn là danh phủ kỳ thực. Đến nơi này, Lâm Phàm quen thuộc cởi bỏ quần áo, liền thanh thủy thanh tẩy. Sau một lát, trên người màu đen vết bẩn cùng trên quần áo ngưng nước đọng đều đã rửa đi. Cả người hắn cũng theo đó trở nên thần thanh khí sảng. Chương 85. Lão bà, dùng miệng hút ra đến tại Thái Dạ Trì bên trong rong chơi một lát, Lâm Phàm hướng về giữa hồ chỗ sâu bơi đi. Hắn thủy tính vô cùng tốt, bình thường có thể tại dưới nước có mức nửa canh giờ lâu. Không nghĩ tới Thái Dạ Trì sâu như vậy lõm, hắn hướng phía dưới lặn hồi lâu cũng không thấy đáy hồ. Ngược lại là nó hạ cảnh tượng ưu dị, các loại gọi không ra tên cây dòng tôm cá vô số kể. Thông quái, bản thế tử cho tới bây giờ không có tẩy qua như thế thoải mái tắm. Thiên nhiên nước sông, không có chút nào tiết chế tại Lâm Phàm trên thân thể cọ rửa. Tắm rửa qua về sau, Lâm Phàm trên người vết bẩn đã toàn bộ khử trừ. Nhìn xem mình tráng kiện tám khối cơ bụng, Lâm Phàm thèm nhỏ nước dãi mà nói, vóc người này, ta nếu là nữ nhân, đều phải mê chết chính ta. Đinh, hệ thống nghe thấy túc chủ lại tại thổi ngư bức, nhắc nhở túc chủ, có đôi khi thổi ngư bức là phải trả giá thật lớn. Nỗ lực con em ngươi lại giới. Lâm Phàm mười phần không vui lòng, thân thể trần truồng đi ra Thái Dạ Trì, đặt mông ngồi ở một bên bàn đá xanh bên trên. Ai u, sắc trời u ám, bàn đá xanh bên trên lại có một cây gai nhọn, trực tiếp đâm tới cái mông của mình bên trong, xâm nhập vết đủ. Muốn lấy ra, lại khổ vì không có cách nào. Để ngươi thổi ngư bức, gặp báo ứng đi, đáng lời. Hệ thống vô tình trào phúng. Lâm Phàm sầu mi khổ kiểm, chỉ có thể mặc xong quần áo nhanh chóng chạy vội về Bắc Huyền Vương phủ đi. Bắc Huyền Vương phủ, bình thường thế tử điện hạ cùng Bắc Huyền Vương đều không có ở đây thời điểm. Hạ Đại Đức chính là trong núi không láo hổ, hầu tử xương bá vương. Trong nhà này càng là không chút kiên kỵ đùa giỡn với những cái kia tỷ nữ tới. Không phải sao? Giờ phút này hắn ngồi tại trên bậc thang, một bộ tiên phong đạo cốt dáng vẻ, tại trước mặt hắn là tỷ nữ tiểu lục, lại là một cái sắp bị thiếu niên bất lương lừa gạt trượt chân tiểu nữ. Hạ Đại Đức nắn ngón tay, giả vờ giả vịt, cơ cơ tay phải phất trần. Hắn chỉ vào tiểu lục trước ngực hai tòa còn chưa cao vút trong mây sơn phong nói, tiểu lục cô nương, ngươi nhân sinh ở trong có hai cái sóng lớn à? Tiểu Lục một mặt ngây thơ, vậy lên miệng nhỏ ngây thơ chưa thoát mà nói, sóng lớn. Lớn con em ngươi sóng. Những lời này là nàng từ Thế Tử Điện hạ nơi đó học được. Hạ Đại Đức lập tức hào hứng rồi rào lên, so với Tây Sương lâu hồng tụ, Tiểu Lục tựa như là chưa qua điều giáo thuần khiết mẫu đơn. Nha đầu này đối trên giường này dưới giường các loại công việc còn không phải hiểu rất rõ, cho nên trước ngực tuyệt không buộc kia hai cái dây lụa. Kỳ thật Hạ Đại Đức có đôi khi cũng không hiểu rõ, những cô bé này chẳng lẽ nhất định phải dùng hai cây dây lưng trói buộc chặt trước ngực mình xuân quang, đi trên đường rung động một dạng tốt bao nhiêu. Nội tâm mênh mông Hạ Đại Đức như có điều suy nghĩ nói, chúng ta Thế Tử Điện hạ đã từng nói, nhìn ngang thành dãy, nhìn nghiêng thành đỉnh, xa gần cao thấp đều không cùng. Còn có kia chứ danh thi thư ba đa lão sư Tập Cẩm bên trong ghi chép, vượn nu muốn độ sầu leo trèo, lấy tay xoa ngực làm thở dài. Vật này đương nhiên là lớn một chút tốt, ngươi xem chúng ta trưởng của chúa, ngực nhỏ mùa đông trượt chân đều muốn so người khác vạch ra đi thật xa thật xa. Nghe đến đó, nhỏ Lục thần sắc đột nhiên dừng một chút, nhìn xem Hạ Đại Đức biểu lộ cũng biến thành vô tội. Hạ Đại Đức nhìn xem nụ hoa chấm nở khuôn mặt dưới có chút đen nhánh sắc khí, mở miệng hỏi, là cảm thấy rất có đạo lý, vẫn cảm thấy ta tại bịa chuyện nói bừa. Tiểu Lục đem ngón tay ngả vào bên miệng làm cái an tĩnh động tác, thận trọng nói, suýt, có sắc khí. Hạ Đại Đức càng ngày càng cảm thấy trước mắt tiểu nha đầu này có ý tứ, nhưng lại đột nhiên cảm giác được phía sau trận trận phát lạnh. Vừa quay đầu lại, trưởng quận chúa Lâm Nguyệt Nga ngay tại thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn. Hai mắt của nàng trận trận càn quét lửa giận, cầm trong tay được kia là cái gì? Thấy rõ, hẳn là Thế Tử Điện hạ roi ngựa. Thế Tử Điện hạ, ngươi nhưng hại chết ta rồi. Hạ Đại Đức ở trong lòng chửi ầm lên, căn bản cũng không có ổn định lại tâm thần trầm tư công phu. Bởi vì sau lưng Lâm Nguyệt Nga chính dẫn theo Lâm Phàm roi ngựa muốn cùng mình liều mạng. Trưởng quận chúa tha mạng a, ta cái này đều là theo chân Thế Tử Điện hạ học. Lâm Nguyệt Nga khí không đánh vừa ra tới, hai người các ngươi tám lạng nửa cân, đừng chạy, ta đánh chết ngươi. Ngoa tạo, ngươi đều phải đánh chết ta, ta còn không chạy. Làm ta ngốc ca lập tức đi ra ngoài thật xa, Hạ Đại Đức tâm tình đại ác. Truy mệt mỏi, Lâm Nguyệt Nga vẫn là dừng lại. Nàng đối bọn hạ nhân luôn luôn rất tốt, cho nên Hạ Đại Đức mới dám không lớn không nhỏ nói đùa. Tiểu Lục nhìn xem Lâm Nguyệt Nga, muốn cười mà không dám cười mà nói, đại tiểu thư, ngươi đừng để ý tới Hạ Đại Đức, hắn cũng không có nói ngươi ngược nhỏ, lại nói, coi như ngươi ngược nhỏ, cũng so Tịch Nhi quận chỗ lớn. Tịch Nhi, mới mấy tuổi? Sau khi nói xong, Tiểu Lục liền che lên miệng, bầu không khí một trận hết sức khó xử. Lâm Nguyệt Nga cúi đầu nhìn thoáng qua mình cùng Tiểu Lục bộ ngực, thật đúng là không cách nào so sánh. Ngươi nói tiểu cô nương này thân thể gầy teo, sao thị toàn sinh trưởng ở bộ ngực bên trên đây? Lại đi xuống nhìn một chút, còn tốt Tiểu Lục cái mông không có mình bật lên. Lâm Nguyệt Nga rốt cục cảm giác được một trận tiêu ngạo thần khí từ đan điền bên trong tuôn hướng ra, lại đem kia cái mông nâng lên mấy phần. Nàng nghĩ thầm, ngươi phía trên khe danh qua kích mây hành, nhưng cô nãi nãi phía dưới khe danh bài sơn đảo hải, sao còn muốn so tài một chút cái kia càng sâu một chút? Bất quá trợn trên mặt nàng giả bộ sinh khí mà hỏi, hiện tại liền ngay cả ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia cũng dám tiêu khiển ta đúng hay không? Tiểu Lục tranh thủ thời gian cúi đầu, xấu hổ nói ra, đều là Thế Tử Điện hạ dạy ta. Lâm Nguyệt Nga khí đập thẳng đùi nói, tên phá của này, dạy hư mất bao nhiêu thuần khiết tiểu cô nương. Vừa nói xong lời này, cổng liền truyền đến từng tiếng thống khổ tiếng gào. Ái cha cha, đau chết mất, người đâu, đều chết ở đâu rồi? Hạ Đại Đức, mau tới đỡ bản Thế Tử. Lâm Phàm khập khiễng đi đến bản miệng, cái mông sắp bị huyết thủy ngâm thấu triệt. Hô vài tiếng không gặp Hạ Đại Đức đáp lời, hắn liền trực tiếp đi vào biệt tử. Lâm Nguyệt Nga nhìn thấy đệ dạng này, biểu lộ mười phần kinh ngạc, che miệng hỏi, "Tiểu Phàm, ngươi thế nào?" Trong nội tâm nàng nhưng thật ra là rất cao hứng, bởi vì rốt cục nhìn thấy tên phá của này đều xấu. "Thì, mau tới dịu ta trở về phòng, đau nhức đau nhức." Lâm Phàm nhe răng toét miệng. Lâm Nguyệt Nga mau chóng tới, bất quá lại là bỏ đá xuống giếng, bàn tay hung hăng đập vào Lâm Phàm cái mông miệng vết thương. "A a," Lâm Phàm phát ra như mổ heo kêu thảm. Cái này nương môn lại bắt đầu trả thù từ bản thân tới. Đem Lâm Phàm đưa đến Lục Tương Nhi gian phòng, Lâm Nguyệt Nga nhỏ giọng phân phó nói, "Để muội, Tiểu Phàm thụ thương, ngươi hảo hảo chiếu cô a." Lục Tương Nhi nhẹ gật đầu, khách khí trả lời, "Biết, đại tỷ." Nàng đối Lâm Nguyệt Nga luôn luôn như thế nho nhã lễ độ. "Ngươi thụ thương rồi, thật không biết mình hẳn là vui vẻ vẫn là thất lạc." Dù sao nhìn thấy Lâm Phàm khó chịu, Lục Tương Nhi trong lòng sẽ tốt qua một điểm. Lâm Phàm nằm lì ở trên giường, đầu tựa vào trong chăn, gật đầu nói, "Ừm." "Tổn thương ở nơi nào?" Lâm Phàm chỉ cái mông, khóc than nói, "Nơi này, cái mông của ta bị một cây gai đâm, lao bà, nhanh, dùng miệng hút ra tới đi." Lục Tương Nhi, chương 86. Đệ cốt khí lao bà, ngươi làm sao còn không hút ta? Lâm Phàm có chút nóng nảy, nói thật ra, hắn có chút thích loại kia bị hút cảm giác. "Ngươi thật muốn để ta hút?" Lục Tương Nhi hỏi. Lâm Phàm vô cùng kiên định nhẹ gật đầu. "Tốt, vậy ngươi kiên nhẫn một chút, sẽ có chút đau nhức nha." Lâm Phàm thực sự là nhịn không được, tại Lục Tương Nhi mút vào phía dưới ngất. "Mẹ nó, đã nói xong hút đâu. Ngươi cái bại gia nương môn cắn ta xem như chuyện gì xảy ra." Tỉnh nữa đến, đã là đêm khuya. Lâm Phàm vừa mở to mắt, chỉ nghe thấy Hạ Đại Đức kia khó nghe thanh âm truyền đến, "Điện hạ, Vương gia bảo ngày mai cho ngươi đi Vũ An Sơn tế bái." "Tế bái?" Lâm Phàm lúc này mới nhớ tới hàng năm mùng 9 tháng 9, người Lâm gia đều muốn đi Vũ An Sơn. Chuyện này muốn ngược dòng tìm hiểu đến Vương phi còn sống trước kia. Vương phi nói nơi đó là Quan Âm Bồ Tát đạo trưởng, mà Lâm Phàm là Bồ Tát đưa cho nàng lễ vật. Không cần nghĩ cũng biết Vương phi tại hoài Lâm Phàm trước đó đi Vũ An Sơn cầu qua tử, lúc này mới đem mình mang thai sự tình quy công cho Bồ Tát hiển linh. Có thể hay không đổi một ngày, bản thế tử cái mông đau a." Hạ Đại Đức thâm trầm mà nói, "Vương gia nói, đây là đại sự, muốn đem tế bái đặt ở vị thứ nhất." Lâm Phàm lẩm bẩm miệng, không thể làm gì nói ra, vậy được rồi, ngươi đi nói cho lão gia hỏa kia, ngày mai ta sẽ đúng hạn đi. Hạ Đại Đức ngượng ngùng trở về phục mệnh. Nhìn sát trời đã muộn, Lâm Phàm cũng liền không có rời giường, ôm Lục Tương Nhi bờ eo thon ngủ rồi. Sau nửa đêm ầm ầm tiếng sấm vang rền, rơi ra mưa nhỏ. Ngoài cửa sổ mưa rơi chuối tây, cửa sổ bên trong mỹ nhân ở bên cạnh. Sau cơn mưa sáng sớm, mang theo một tia sương ngủ. Trong không khí ở mức hương vị rất đậm, dán vào tại người trên da, có loại nhu nhu bọt biển cảm giác. Gia tổ chim di trú tại sau cơn mưa trời lại sáng về sau bắt đầu kiếm ăn, chân trời treo mặt trời không tính khô nóng, liền ngay cả đồng đậm quang mang cũng tại hôm nay thu liễm rất nhiều, âm lịch mùng 9 tháng 9, chủ cửu. Bác Huyền Vương cùng Nhi tử Lâm Phàm tảng sáng khởi hành, Lâm Nguyệt Nga cùng Lâm Tịch thỉnh lĩnh xuất hiện. Một đoàn người cưỡi xe ngựa, mênh mông quần quần tiến về Bắc Huyền Châu cố tắc thành cảnh nội Vũ An Sơn. Tuyết Quốc tôn trọng Phật đạo, bởi vậy hoàng đế bệ hạ đem Phật xưng là thiên hạ đệ nhất tiền. So sánh dưới, cái khác đạo giáo bởi vì tiền triều uy danh lưu lại nội tình, chỉ có thể khuất tại thứ hai hoặc là càng dựa vào sau vị trí. Cái này cũng không gì đáng trách, hoàng đế hiện tại hận nhất chính là tiền triều dương nghiệt, chỉ cần có thể cùng tiền triều mang lên liên quan, đều sẽ bị liên lụy. Vũ An Sơn mặc dù là Quan Âm Bồ Tát đạo trưởng, nhưng là cũng không có lớn miếu đại Phật như bái. Nguyên nhân chủ yếu là mọi người sinh hoạt bình định về sau, đem phần này an nhàn quy công cho hoàng đế bệ hạ văn trị võ công, để Vũ An Sơn tiền hương hỏa ít càng thêm ít. Mà nếu không phải Bắc Huyền Vương phủ đại lực nâng đỡ, chỉ sợ Vũ An Sơn sớm đã xử lý không đi xuống. Đỉnh núi là một mảnh lưu ly thế giới, gạch bỏ ngói xanh. Đây là Vũ An Sơn đặc hữu Phật giáo ý cảnh, thanh tịnh chi địa để người cảm giác mới mẻ. Vũ ý tiêu trừ phiền não, trở về bản tâm thanh tịnh. Chưa sơn môn, một đoàn người liền xuống xe, đi bộ tiến lên. Bắc Huyền Vương nói đây là đối Phật tổ kính sợ, Lâm Phàm từ chối cho ý kiến. Hắn trước kia xưa nay không tin tưởng phong kiến mê tín, tương lai thế giới đã có thể sử dụng khoa học nói rõ hết thảy, nhưng đã đến thời đại này, vẫn là phải nhập ra tùy tục cả tịch nhi là tiểu hải tử, không nói gì quyền lợi, chỉ có thể rón rén theo ở phía sau ngần người. Lâm Nguyệt Nga thì là không muốn nói quá nhiều, phụ thân là giết người như ngoé đồ tể, đệ đệ là bại gia tử. Cùng hai người kia, có cái gì tốt nói? Bái qua Quan Âm Bồ Tát, mấy người đi tới chùa miếu phía sau sơn lâm. Nơi này cảnh sắc tiểu diễm, sơn thủy thanh thúy, cây cối xanh um tùm. Bác Huyền Vương nói khẽ, con à, phụ vương niên kỷ lớn, về sau trong nhà sự tình đều muốn từ ngươi tới làm chủ, còn có cái này bái Phật một chuyện, mỗi một năm ngươi cũng không thể rơi xuống. Lâm Phàm gật đầu nói, bản thế tử nhớ kỹ. Thật sự là bại gia ai cho dù tại Phật gia trước mặt, Lâm Phàm y nguyên không biết thu liễm mình phách lối khí diễm. Một trận cuồng phong cuốn lên, đám người và táo lật phiêu, đang lâm sơn phong tuyệt đỉnh, nhìn nơi xa mây cuốn mây bay, thủy triều lên xuống. Đông nam nhất tuyến thiên có to lớn vân trụ sông lên trời, tràn diện uy vi trắng quan, khí tượng hùng vĩ. Bác Huyền Vương ngồi ngồi mãi thôi, năm đó mẫu thân ngươi lần thứ nhất dẫn ta tới Vũ An Sơn thời điểm, ta giống như ngươi là bại xích. Khi đó ta là Trương Dương ương ngạnh binh lính, liền thích khắp nơi đi điền, khắp nơi đi dã, phía trước hơn 20 qua tuổi được cũng coi như thuận buồm xuôi gió. Thẳng đến mẫu thân ngươi mang thai ngươi, làm ta lại một lần nữa đạp lên Vũ An Sơn, nhìn thấy nơi xa phong vân thịnh cảnh, mới biết được nhân sinh không có khả năng thuận buồm xuôi gió, mà như kia chập trùng thoải mái mới là trạng thái bình thường. Chờ ngươi trưởng thành ngươi liền sẽ biết, kỳ thật làm nhân thần không có chút nào so tu luyện đơn giản, trôi qua cũng đều là trên mũi dao liếm máu thời gian. Nhưng thế sự tăng thương biến hóa, thường nói giàu bất quá ba đời, nhà chúng ta huy hoàng tại ta. Không biết đến ngươi lời này, có thể hay không đem Lâm gia đưa đến so hiện tại cao hơn cái kia địa vị. Ngươi sống chính là cái gì, không phải liền là cái thanh danh sao? Bác Huyền Vương càng nói tâm tình càng là kích động, vậy mà dần dần rơi xuống nước mắt, trong mắt như gió cuốn mây tản, như tuyết cầu lăn đất. Ngoa tạo, người đổ vậy mà khóc. Lâm Phàm có chút chấn kinh. Nơi này cũng chỉ có nhà chúng ta bên trong người, đều không phải ngoại nhân, phụ vương hôm nay liền nói rõ, cha đang Lâm Khát phái vương, đã là cực hạn. Thế nhưng là công thành dễ, tên lui khó. Phụ vương đã đến đâm lao phải theo lao trình độ. Lâm Phàm hồ nghi nói, sao không thấy rồng gỡ giáp, thoái ẩn sơn lâm? Lui. Làm sao lui? Bác Huyền Vương trong giọng nói mang theo rất nhiều bất đắc dĩ, chỉ cần từ bỏ cái này binh quyền, hoàng đế ngày thứ hai liền có thể để qua cầu rút ván. Lâm Phàm tâm tình chấn kinh. Lúc nhỏ đọc đã quen đạo đức văn chương, đến thế giới này mới phát hiện lòng người xấu xí u ám. Mọi thứ sợ nhất chăm chỉ, ngươi như mở một con mắt nhắm một con mắt, sinh hoạt còn có thể qua xuống dưới. Ngươi nếu không phải muốn làm cái tỉ mỉ, liền sẽ có người chơi chết ngươi. Phụ vương đang chờ. Bác Huyền Vương lời nói âm vang, phụ vương biết ngươi sẽ không để cho ta thất vọng, ngươi sẽ nhất phi trùng thiên, kế thừa vi phụ thành song xương vương xương hầu chí hướng. Ta không biết ngươi khát vọng, nhưng lại biết ngươi không có đường lui. Bác Huyền Vương phụ chính là một tòa bấp bên thuyền lớn, muốn trách thì trách ngươi không có ném tốt thay. Một cái gia tộc khí vận nhìn chính là cái gì? Mặt ngoài ung dung hoa quý, hoành hành trong thôn, vô dụng, như không người kế tụ, thì gia đạo chắc chắn suy yếu. Bác Huyền Vương đem Lâm gia khí vận cưỡng ép quán chú đến linh pháp trên thần, là nghị hắn nương tựa theo người tuổi trẻ lòng tin cùng nhiệt huyết, dốc sức làm ra bản thân một phiến thiên địa. Hắn một nửa đoạn xuống mồ người sắp chết, trừ tại sau lưng ngừng chân quan sát, lại không có cái khác có thể làm sự tình. Ngươi yên tâm đi lão gia hỏa, có ta ở đây, sẽ không để cho Lâm gia thụ ủy khuất, ai dám khi dễ tỉ tỉ của ta muội muội, ta liền để hắn sống không bằng chết. Lâm Phàm trong mắt phun trào lấy nóng bỏng lửa giận, Lâm Nguyệt Nga cho tới bây giờ chưa thấy qua đệ đệ biểu hiện ra hiện tại cái dạng này. Đây là một cái nam nhân cuồng nộ, cũng là một cái nam nhân cốt khí.